Chương 108, siêu phẩm thế lực, Tây vực Phật quốc. Câu toán đặt trước cầu từ đặt trước chương 108, siêu phẩm thế lực, Tây vực Phật quốc. Câu toán đặt trước cầu từ đặt trước đứng im lặng hồi lâu dựa lầu cao gió tinh tế. Nhìn cực xuân sầu, ảm ảm tìm đường xuống thế. Cỏ sắc khói ánh sáng ánh tà dương bên trong. Không nói gì ai sẽ bằng ngăn cản ý. Nghĩ ra đem sơ cùng hình một say. Đối tiểu đương ca, cường lạc còn vô vị. Ý lìa đái tiệm khoan trung bất hối. Vi y tiêu đắc nhân tiểu tụy. Tiêu Nguyệt Nô lẩm bẩm nói. Đây là nàng nghe qua nhất cảm động thi tử. Vạn Hoa Lầu nói cho cùng tính chất cũng cùng giáo phường ti không sai biệt lắm. Khác nhau chính là các nàng nơi này khả năng càng làm một chút. Dù sao cũng là giang hồ bang phái, không có khả năng thật để gia nhập bang phái các nữ tử đi dựa vào cái này mà sống. Nhanh, kêu lên Hoa trưởng lão, theo ta cùng nhau đi qua. Một giây sau, Tiêu Nguyệt Nô liền mang theo một đám trưởng lão tiến đến. Lớn như vậy đại phụng, trừ cái kia vài tôn thế lực đỉnh tiêm bên ngoài, vẫn chưa có người nào dám đi trêu chọc các nàng võ lâm mình. Nếu như nói là Tây vực những cái kia Phật Đà, Bắc Cảnh Vu thần giáo, phương Nam cổ tộc, rộng lớn vô ngần Tây vực địa vực bao la, nó chiếm diện tích có thể xưng Cựu Châu đứng đầu. Đưa mắt nhìn lại, trên vùng đất này Phật quốc san sát, nhiều vô số kể. Như cùng với những cái khác địa khu so sánh, Tây vực cương thổ diện tích càng là kinh người, 24 trọn vẹn là đại phụng gấp 2 nhiều, so phương Bắc còn nhiều hơn ra gấp 3 có thừa, cho dù là Đông Bắc địa khu, cũng chỉ có thứ 3 đến gấp 5 lần lớn nhỏ. Nhưng mà, cứ việc Tây vực diện tích lãnh thổ bao la, nhưng nơi này lại không phải màu mỡ phì nhiêu chỗ, nhân khẩu tương đối thưa thớt. Tại Tây vực các quốc gia, Phật giáo chính là mọi người cộng đồng thờ phụng tông giáo, nó địa vị tôn sùng không gì sánh được. Phật môn ở đây có được chí cao vô thượng quyền uy, thậm chí siêu việt hoàng quyền trói buộc. Tòa kia bị coi là Phật môn thánh địa A Lan Đà Sơn, cao vút trong mây, mây mù lở lở, tựa như tiên cảnh bình thường thần bí mà trang nghiêm. Tương truyền, Phật môn do vĩ đại Phật Đà khai sáng, đến nay đã trải qua 3,491 cái xuân xanh. Năm tháng giằng giặc, Phật pháp truyền thừa không dứt, càng đấu triệt lòng người. Hơn 500 năm trước, vì truyền bá giáo nghĩa, mở rộng lực ảnh hưởng, Phật môn dứt khoát xuất lĩnh phương Tây rất nhiều quốc gia, hướng Nam Cương Vạn Yêu quốc phát khởi một trận thanh thế thật lớn chiến tranh. Trận này kịch liệt xung đột tiếp tục hồi lâu, cuối cùng lấy Phật môn một phương thắng lợi chấm dứt, thành công dẹp điên Vạn Yêu quốc. Sau khi qua chiến dịch này, Phật môn thanh danh truyền xa, như mặt trời ban trưa, sử sưng một giáp đặng yêu. Kể từ lúc đó, Phật môn phát triển tình thế càng tấn mãnh, Phật đạo ngày càng hưng thịnh. Cùng lúc đó, bọn hắn bắt đầu đưa ánh mắt về phía Trung Nguyên đại địa, cũng tích cực triển khai truyền giáo hoạt động. Ngắn ngủi 100 năm ở giữa, Trung Nguyên các nơi Phật sát như măng mọc sau mưa giống như hiện lên, số lượng đông đảo, hương hỏa thịnh vượng. Nhưng mà, ngay tại Phật môn thế lực không ngừng khuyết trương thời điểm, Nho gia đứng ra, đại lực thôi động diện Phật hành động. Trải qua một phen gian khổ đấu tranh, rốt cục đem Phật môn đại bộ phận thế lực trục về Tây vực, khiến cho đại phụng cảnh nội cận lưu tồn chút ít Phật tự. Ung dung trong dòng sông lịch sử, đã từng tồn tại làm cho người kính ngưỡng 9 đại Bồ Tát, uy phong lẫm lẫm 18 vị La Hán cùng số lượng đông đảo kim cương. Nhưng mà vật đổi sao rời, tuế nguyệt như toi đường, đến bây giờ thời đại này, chỉ còn lại có 4 vị Bồ Tát vẫn sừng sững tại thế. 4 vị này Bồ Tát đều có tuyệt kỹ, thần thông quảng đại. Trong đó giả La Thụ Bồ Tát nắm giữ lấy uy lực kinh người kim cương trừng mắt pháp tướng cùng thần bí khó lường bất động minh vương pháp tướng một khi thi triển đi ra, giống như lôi đỉnh bạc quân, rung động thiên địa. Mà Quảng Hiền Bồ Tát thì tinh thông đại luân hồi pháp tướng cùng tràn ngập từ đại bi pháp tướng có thể dẫn đạo chúng sinh thoát ly cực khổ, đi hướng giải thoát chi lộ. Còn có cái kia pháp thể Bồ Tát, hắn có được cao thâm đại trí tuệ pháp tướng cùng tế thế cứu nhân dược sư pháp tướng thường thường lấy trí tuệ chi quang cùng diệu thủ hồi xuân chi thuật cứu vớt thương sinh. Cuối cùng là Lưu Ly Bồ Tát, nàng nắm trong tay hành giả pháp tướng linh động phiêu dật, không màu Lưu Ly pháp tướng càng là óng ánh sáng long lanh, lộng lẫy. Trừ 4 vị này Bồ Tát bên ngoài, thế gian còn có 2 vị La Hán. Thứ nhất chính là không sinh chính quả độ tình La Hán. Hắn nương tựa theo siêu phàm thoát tục định lực cùng đối với tình cảm khắc sâu nhìn rõ, trợ giúp mọi người thoát khỏi trần thế hỗn loạn, chặt đứt tơ tình khúc mắc. Một vị khác thì là giết tặc chính quả độ ách La Hán, hắn dũng mãnh không sợ, chuyên môn hàng phục những cái kia nguy hại nhân gian yêu tà quỷ mị, bảo hộ một phương bình an. Ngoài ra, còn có 2 vị kim cương lưu tồn ở thế, bọn hắn theo thứ tự là độ khó kim cương cùng độ phàm kim cương. 2 vị này kim cương lực lớn vô cùng, cương mãnh không gì sánh được, là thế nhân bài ưu giải nạn, tiêu hai miễn họa. Về sau, Tu La Vương Ấu Tử A Tô La hành không xuất thế, quy vị tại Phật môn. Hắn thiên phú dị bẩm, không chỉ tu thành có cường đại lực sát thương giết tặc chính quả, trở thành nhị phẩm La Hán, càng đem kim cương thần công tu luyện đến đại thành cảnh giới, vinh dự trở thành tam phẩm kim cương, thực lực có thể xưng kinh thế hai tụ. Tại cái kia 5 tháng dài giằng giặc trước đó, Phật môn một mực lo liệu lấy một loại truyền thống quan niệm, chỉ chú trọng bản thân tu hành, lấy tự thân phẩm cấp cao thấp làm bình phán tiêu chuẩn, dốc hết toàn lực đi truy tìm đạt thành trí cao vô thượng chính quả, từ đó siêu thoát cái này mênh mông trong bể khổ vô tận trả tấn. Đồng thời, bọn hắn tin tưởng vững chắc toàn bộ thế gian chỉ có độc nhất vô nhị Phật tồn tại, mà vị này vĩ đại Phật chính là Phật Đà bản nhân. Nhưng mà theo thời gian lưu chuyển cùng thế sự biến thiên, Tô Huyền leo lên lịch sử võ đài, mà Nam Cương cổ tộc thì càng không cần nói. Tại rộng lớn vô ngần đại phụng quốc khu vực phía nam, sinh hoạt một cái thần bí mà đặc biệt tộc đàn, cổ tộc. Nơi này quanh năm bị nồng đậm khí ở bao phủ, phản phất thiên nhiên cố ý giao phó mảnh đất này một phần khác ôn nhuận cùng át. Cho dù là trong vòng 1 năm nhất là giá lạnh rét đậm thời tiết, lạnh thấu xương hàn phong cũng vô pháp xuyên thấu cái kia 320 tràn ngập tại trong không khí hơi nước, khiến cho nơi đây hàn ý so với địa phương khác phải ôn hòa rất nhiều. Bởi vậy, người cổ tộc dù là tại cái này lạnh nhất thời điểm, mặc trên người quần áo vẫn như cũ lộ ra có chút đơn bạc. Cổ tộc cũng không phải là một cái đơn nhất chính thể, mà là do 7 cái mỗi người đều mang đặc sắc bộ lạc cộng đồng tạo thành. Những bộ lạc này ở giữa đã dựa vào nhau mà tồn tại lại độc lập với nhau, tạo thành một loại vi diệu mà quan hệ phức tạp lưới. Cổ thần, đối với cổ tộc tới nói, không chỉ có là trí cao vô thượng thần linh tồn tại, càng là bọn hắn lực lượng nơi cội nguồn. Nhưng mà, phần này lực lượng cường đại phía sau lại ẩn giấu đi to lớn trách nhiệm cùng sứ mệnh, cổ thần cần bị phong ấn đứng lên. Kết quả là, cổ tộc đời đời kiếp kiếp gánh vác lên chấn thủ cổ thần phong ấn trách nhiệm, mấy ngàn năm qua chưa bao giờ có mảy may lười biếng hoặc cải biến. Mục tiêu này như là lạc ấn bình thường khắc thật sâu tại mỗi một thời đại người cổ tộc sâu trong linh hồn, trở thành bọn hắn truyền thừa không thôi, thủ vững không đổi tín niệm trụ cột. Từ xưa đến nay, liền có một thì truyền thuyết tại cổ tộc bên trong đời đời tương truyền. Nghe nói, cái kia thần bí mà cường đại cổ thần tại trải qua 5 tháng dài đằng đẵng sau lâm vào thâm trầm ngủ say. Nhưng mà, cho dù ở vào trạng thái ngủ đông, cổ thần ẩn chứa vô tận thần lực cũng không tiêu tán, mà là lấy một loại phương thức kỳ diệu chuyển hóa cùng phân tán ra đến. Mà Ngũ Hào Lệ Na chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ truyền đến cổ thần khôi phục tin tức. Chương 109, cổ thần khôi phục, Tô Huyền mới là chúng vọng sở quy. Câu toán đặt trước cầu từ đặt trước chương 109, cổ thần khôi phục, Tô Huyền mới là chúng vọng sở quy. Câu toán đặt trước cầu từ đặt trước tại thượng cổ thời kỳ, tồn tại thần bí mà cường đại thần ma. Trong đó, cổ sư hệ thống khởi nguyên liền tới từ ở vị này làm cho người e ngại tồn tại, cổ thần. Nó tựa như một tòa do huyết nhục chồng chất mà thành nguy ngang ngọn núi, nó thân thể khổng lồ đơn giản vượt qua tưởng tượng, cho người ta mang đến vô tận sợ hãi cùng rung động. Tòa này huyết nhục chi sơn trên lưng, sắp hàng từng dãy to lớn lô thoát khí, thỉnh thoảng lại dâng trào ra nồng đậm như xanh sẫm như bảo thạch sương mù. Những sương mù này lượn lờ lên cao, quanh quẩn ở chân trời ở giữa, dần dần hội tụ thành một tầng thật dày màu xanh sẫm tầng mây, đem toàn bộ bầu trời đều nhuộm thành một mảnh quỷ dị sắc thái. Cùng lúc đó, tại núi thịt dưới đáy, có thể nhìn thấy đặc dính bóng ma chậm rãi chảy xuôi, phảng phất là lực lượng hắc ám nguồn suối. Cỗ này bóng ma tản ra khí tức cấm lãnh, để cho người ta không rét mà run. Nhưng mà, cùng cổ thần cái kia đáng sợ bề ngoài hình thành so sánh rõ ràng chính là, nó có được một đôi tràn ngập trí tuệ quang mang con mắt. Đôi mắt này thâm thúy không gì sánh được, tựa hồ có thể xuyên thấu nhật nguyệt sơn hà, thấy rõ giữa vũ trụ hết thảy huyền bí. Lại tốt giống như có thể khám phá tuyên cổ vội vàng trôi qua 5 tháng dài đằng đẵng, biết được đi qua, hiện tại cùng tương lai phát sinh đủ loại sự tình. Cổ thần làm thần ma thời đại trận kia kinh thiên động địa đại kiếp qua đi, may mắn còn sống sót số rất ít siêu phẩm tồn tại một trong. Nương tựa theo tự thân đặc biệt năng lực, có thể thăm dò đến tương lai một góc, sớm nhìn rõ đến sắp giáng lâm tai nạn, thế là quả quyết tận nút tiến vào nam cương vùng đất thần bí này. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, nó mới lấy tại trong chảng hạo kiếp kia may mắn thoát khỏi tại khó, cũng một mực tồn tục đến nay. Thời gian thấm thoát, trong nháy mắt đã qua ngàn năm lâu. Ngay tại 1000 năm trước, vị kia danh chấn thiên hạ nho thánh xuất thủ đem cổ thần phong ấn, khiến cho cái này một tuyệt thế ma thần từ đây rơi vào trong trạng thái ngủ say, không cách nào lại làm hại nhân gian. Cổ thần tinh thần tinh túy ngưng tụ thành làm cho người e ngại tâm sâu độc. Cái này tâm sâu độc có thể thấy rõ lòng người, điều khiển tình cảm, khiến người hãm sâu trong đó không cách nào tự kiềm chế. Uy lực của nó to lớn, đủ để cho nhất kiên nghị tâm linh cũng theo đó dao động. Cổ thần khí huyết thì hội tụ ra sức sâu độc, có được bàng bạc lực lượng, loại này sâu độc có thể giao phó người nắm giữ vượt qua thường nhân thể năng cùng năng lực chiến đấu, trở thành trên chiến trường vô kiên bất tồi tồn tại. Mà cổ thần kịch độc trong cơ thể chi dịch thì hóa thân thành kinh khủng độc cổ. Nó chỗ phóng thích ra độc tính kịch liệt không gì sánh được, một khi nhiễm, cho dù là trong chốc lát cũng có thể dồn người vào chỗ chết. Cổ thần gan biến thành thần kỳ thuốc sâu độc. Sâu độc này có khởi tử hồi sinh, chữa trị bách bệnh công hiệu, bị coi là thế gian chân quý nhất bảo vật một trong. Còn nữa, cổ thần sâu trong nội tâm dục vọng huyền hóa thành quỷ dị muốn sâu độc. Nó có thể làm mọi người đấy lòng thâm trầm nhất khát vọng, cũng làm cho không ngừng bành trướng, cuối cùng mê thất bản thân. Cổ thần cặp kia nhìn rõ thiên địa vạn vật con mắt, thì hóa thành cao cao tại thượng thiên cổ. Đến thiên cổ người, phảng phất có thể quan sát toàn bộ Cửu Châu đại lục, biết được hết thảy bí ẩn sự tình. Cuối cùng, cổ thần dịch thể càng là diễn sinh thành âm trầm đáng sợ thi cổ. Cái này thi cổ có thể thao túng người chết thân thể, khiến cho một lần nữa đứng thẳng lên, trở thành nghe theo mệnh lệnh cái xác không hồn. Cổ tộc một mực truyền miệng lấy dạng này một cái tiên đoán, khi cổ thần thức tỉnh thời điểm, nó sẽ thu hồi đã từng tản mát đi ra tất cả lực lượng. Đến lúc đó, Cửu Châu đại địa sẽ triệt để biến thành sâu độc thiên hạ, thế gian vạn vật đều đem thụ nó khống chế. Lời tiên đoán này như là chiếu nặng cự thạch đặt ở mỗi một thời đại người cổ tộc trong lòng, đã khiến người sợ hãi lại tràn ngập chờ mong. Trong truyền thuyết bảy đại cổ thuật chính là cổ thần linh ẩn cụ tượng hiện ra, càng là nó khống chế thế gian vạn vật, thi triển thần thông diệu pháp toàn bộ thủ đoạn. Mà ở trong đó, mấu chốt nhất lại ở vào hạch tâm địa vị cổ thuật thuộc về lực cổ. Nếu đem lực cổ coi là cổ thần khí huyết cùng cường kiện thể phách, như vậy còn lại 6 loại cổ thuật liền có thể tương tự là thần kỳ khó lường pháp thuật. Nhất là đáng nhắc tới chính là cái kia thần bí thiên cổ, nó tựa như cổ thần nguyên thần bình thường, có được địa vị trí cao vô thượng. Thiên cổ bẩm sinh liền có một loại đặc biệt năng lực, có thể khiến cho dư 6 loại cổ thuật cam tâm tình nguyện cúi đầu xưng thần. Nguyên nhân chính là như vậy, tại sâu độc trong tộc bộ phân chia mà thành 7 cái bộ tộc ở trong, trừ thiên cổ bộ bên ngoài còn lại 6 cái bộ tộc đều là nhìn trời sâu độc bộ như thiên lôi sai đâu đánh đó. Đông Bắc mảnh này rộng lớn vô ngần thổ địa, địa vực rộng lớn, nhân khẩu tương đối thưa thớt. Ở chỗ này, bày biện ra một loại đặc biệt chính trị cách cục, Tam quốc đỉnh lập. Cái này 3 cái quốc gia phân biệt được mệnh danh là Tĩnh quốc, Khang quốc cùng Biên quốc. Nó bọn họ riêng phần mình có được chính mình đặc sắc cùng văn hóa, nhưng có một chút lại là chung đó chính là đối với Vu thần thành kính tín ngưỡng. Vu thần giáo làm Đông Bắc Tam quốc cộng đồng tôn kính quốc giáo, nó lực ảnh hưởng xâm nhập đến xã hội từng cái phương diện. Tại quốc gia này bên trong, thần quyền bị coi là tồn tại trí cao vô thượng, mà hoàng quyền thì khuất tại thứ yếu. Loại này đặc thù quyền lực cơ cấu cùng xa xôi Tây vực địa khu giai tầng kết cấu kinh người địa tướng giống như. Tại Đông Bắc Tam Quốc bên trong, mọi người chỗ tôn sùng cũng tận sức tại tu luyện chỉ có hai cái hệ thống, một là thần bí khó lường Vu sư hệ thống, hai là cương mãnh mạnh mẽ võ đạo hệ thống. Những cái kia dấn thân vào tại Vu sư chi đạo đám người, thông qua nghiên cứu cổ lão vu thuật chú ngữ cùng nghi thức, ý đồ câu thông giữa thiên địa lực lượng thần bí. Mà lựa chọn con đường võ đạo các dũng giả, thì bằng vào kiên cường nghị lực cùng ngày qua ngày khắc khổ huấn luyện, rèn luyện tự thân thể phách cùng võ kỹ, lấy truy cầu võ lực cảnh giới cực hạn. Tại rộng lớn vô ngần Đông Bắc phía trên đại địa, tồn tại ba cái cường đại quốc gia, Tĩnh Quốc, Viêm Quốc cùng Khang Quốc. Trong đó, Tĩnh Quốc hùng ngồi tại cực bắc, cùng phương bắc thần bí mà hung hãn yêu tộc lãnh địa chặt chẽ lân cận. Trên vùng đất này đám người nhanh nhẹn dũng mãnh thiện chiến, nó thiết kỵ càng là dũng mãnh không sợ, thanh danh truyền xa. Kinh lịch Tô Huyền Sở Châu thành một trận chiến sau đằng sau, nguyên bản danh xưng Cửu Châu đệ nhất thiết kỵ phương bắc man tộc bị thương nặng, từ đây đã mất đi huy hoàng của ngày xưa địa vị. Mà Tĩnh Quốc thừa cơ mà lên, nương tựa theo nó tinh nhuệ kỵ binh bộ đội, nhất cử leo lên chí cao vô thượng đỉnh phong, trở thành, tốt lắm, làm cho người chú mục bá chủ. Ở vào trung bộ địa khu Viêm Quốc thì chính hướng về phía Đại Phục Vương triều Bà Châu lãnh thổ. Địa thế nơi này hiểm yếu, cảnh nội sùng sơn tuấn lĩnh liên miên bất tuyệt. Đại đa số trọng yếu thành trì đều xảo diệu kiến tạo tại những cái kia dễ thủ khó công chỗ, dựa vào được trời ưu ái địa lý ưu thế tiến hành phòng ngự, giống như không thể phá vỡ pháo đài bình thường, vững vàng sừng sững ở khu vực này phía trên. Chỉ bất quá, hiện tại Võ Lâm Minh còn chưa không rõ ràng, Bắc cảnh yêu man tộc đã triệt để đổi phục Tô Huyền. Phải biết yêu man tộc từ khi thời đại thượng cổ đến nay chưa từng có thần phục qua. Nhưng là Tô Huyền Lăng là đưa chúng nó cho triệt để thu phục. Đừng nhìn hiện tại yêu man tộc bởi vì thần má huyết mạch đơn bạc thực lực dần dần suy sụp, nhưng là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo nắm. Chỉ yêu man tộc trước đó đỉnh phong thời điểm thậm chí có hai tên tam phẩm cường giả. Liền ngay cả hiện tại Võ Lâm Minh cũng chỉ có Khấu Dương Châu một nửa bước nhị phẩm. Chương 110, đại tranh chi thế, ai dám tranh phong? Câu toàn đặt trước cầu từ đặt trước chương 110, đại tranh chi thế, ai dám tranh phong? Câu toàn đặt trước cầu từ đặt trước trước đó, Vu thần giáo đại vu sư thậm chí Trần Binh Bắc Cảnh, dự định vừa toàn bộ yêu man tộc khí vận toàn bộ thu phục. Nhưng là thời khắc mấu chốt, Tô Huyền quả quyết xuất thủ, trực tiếp làm rối loạn đối phương tất cả kế hoạch. Nhưng là, cái này cũng không nói rõ Vu thần giáo không được, mà là Tô Huyền mạnh hơn bọn họ. Chỉ bất quá, lúc đó Vu thần giáo không có đầu cứng rắn, mà là lựa chọn quả quyết nhận sợ hãi. Hiện tại đến xem lời nói, Vu thần giáo ngay lúc đó quyết định hung ác sáng suốt. Chỉ ít lấy Vu thần giáo thực lực bây giờ đến xem, còn phải ẩn nút thời gian rất lâu. Không chỉ có như vậy, Viêm Quốc các cư dân phần lớn lấy đi săn là nghiệp. Bọn hắn am hiểu bắn tên chi thuật, kỹ nghệ tinh xảo. Trừ chiếm cứ địa hình có lợi bên ngoài, Viêm Quốc còn có được một chi làm cho địch nhân nghe tin đã sợ mất mật vương bài quân đội, Phi Thu quân. Chi quân đội này khống chế lấy các loại kỳ dị phi hành thú loại, có thể trên không trung cấp tốc xuất kích, cho đối thủ tạo thành đả kích chí mạng. Mà ở vào Nam Bộ Khang Quốc thì là một cái gần như biển cả quốc gia. Có thể suy đoán ra, bởi vì nó tới gần hải dương vị trí địa lý, nước nọ tất nhiên có được khá cường đại thủy sư lực lượng. Những này thủy sư các tướng sĩ quen thuộc thủy tính, tinh thông hải chiến 320 chiến thuật, thời khắc thủ hộ lấy bốn quốc đường ven biển an toàn. Trong quá khứ xa xôi ấy, khi Đại Phụng vừa mới thành lập quốc gia thời điểm, thế cục còn không ổn định, thiên hạ chia năm xẻ bảy, chiến loạn tấp nập. Cao tổ hoàng đế biết rõ muốn thực hiện chân chính đại nhất thống, chỉ dựa vào tự thân lực lượng còn thiếu rất nhiều. Kết quả là, hắn trải qua một phen nghị sâu tính kỹ sau, quyết định tìm kiếm ngoại bộ thế lực viện trợ. Mà lúc đó, có một cái thần bí lại cường đại tổ chức, Vu thần giáo đưa tới cao tổ hoàng đế chú ý giáo phái này có được đông đảo thực lực cao cường vu sư cùng nghiêm chỉnh huấn luyện quân đội, nó lực ảnh hưởng không thể khinh thường. Cao tổ hoàng đế điều động sứ giả tìm được đại vu sư đệ tử, cũng chính là Vu thần giáo sơ đại giám chính, cũng hướng hắn đưa ra mượn binh tình cầu. Đối mặt điều kiện dụ người như vậy, Vu thần giáo mới đầu có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn bị cao tổ hoàng đế cho hứa hẹn đem Vu thần giáo lập làm quốc giáo điều kiện này đả động. Bọn hắn tin tưởng, một khi trợ giúp cao tổ hoàng đế thành công thống nhất Trung Nguyên, chính mình giáo phái sẽ nên đón trước nay chưa có phồn vinh hưng thịnh. Cứ như vậy, Vu thần giáo phái ra đại lượng cường giả cùng tinh nhuệ quân đội, toàn lực hiệp trợ cao tổ hoàng đế chinh chiến tứ phương. Tại song phương cộng đồng cố gắng bên dưới, chiến cuộc dần dần hướng phía có lợi cho Đại Phụng phương hướng phát triển. Rốt cục, trải qua nhiều năm dục huyết phân chiến, cao tổ hoàng đế thành công bình định thế lực khắp nơi, hoàn thành thống nhất đại nghiệp. Nhưng mà, làm cho người không tưởng tượng được sự tình phát sinh. Ngay tại Vu thần giáo lòng tràn đầy vui vẻ chờ đợi trở thành quốc giáo thời điểm, Đại Phụng lại đột nhiên lật lọng. Nguyên lai, sơ đại giám đúng vào lúc này sáng lập Ti Thiên giám, cơ cấu này cấp tốc quật khởi cũng nắm giữ to lớn quyền lực. Đồng thời, Ti Thiên giám bắt đầu đối với Vu thần giáo triển khai một loạt chèn ép cùng khu trục hành động. Vu thần giáo đối với cái này cảm thấy vô cùng phẫn nộ, bọn hắn cho là mình bị lừa gạt cùng phản bội. Từ nay về sau, Vu thần giáo liền cùng Đại Phụng kết thật sâu thù hận. Mấy trăm năm qua, giữa song phương tranh đấu chưa bao giờ ngừng qua, mỗi một lần giao phong đều sẽ mang đến vô tận giết chóc cùng phá hư. Dân chúng vô tội bị hại nặng nề, sinh hoạt khổ không thể tả. Mấu chốt, hiện tại là khôi phục thế gian. Đông đảo siêu phẩm cường giả đều nhanh muốn xông ra phong ấn, không còn có cái gì có thể ngăn cản bọn hắn. Phương Bắc có Vu thần, phương Nam có cổ thần. Ở trong năm tháng xa xưa kia, khi nhân tộc đệ nhất vị siêu phẩm tan biến thời khắc, vị thứ hai siêu phẩm tựa như một ngôi sao rực rỡ từ từ bay lên, chiếu sáng thế gian góc tối. Vị này thần bí mà tồn tại cường đại, chính là Vu thần giáo sở thành kính thờ phụng thần linh. Tự đạo tôn lặng yên biến mất đằng sau, hắn cấp tốc bộc lộ tài năng, trở thành chúng nhân chú mục tiêu điểm. Chỉ gặp một vị đầu đội bùi gai vương miện thanh niên, dáng người thẳng tắp như tùng, khí chất lạnh lùng mà uy nghiêm. Hắn thân mang một bộ trường bào màu đen, ống tay áo múa may theo gió, phảng phất trong đêm tối, xê pha, ủy mị bình thường làm cho người kính sợ. Nó thân thế khó bề phân biệt, nghe nói hắn nguồn gốc từ thời đại viết cổ, vô cùng có khả năng từng là thần ma quẻ chỗ nuôi dưỡng nhân tộc nô lệ một trong. Nhưng mà, bánh răng vận mệnh lại tại một đoạn thời khắc phát sinh lịch chuyển kinh người, hắn lại ngoài ý muốn chuyển thừa cổ lão ma thần bí quái thuật, cũng coi đây là nền tảng, khai sáng tính tạo dựng lên hoàn toàn mới vu sư hệ thống, tiến tới sáng lập uy chấn thiên hạ vu thần giáo. Tại dài rằng giặc trong dòng sông thời gian, hắn mắt thấy vô số sinh hoạt tại thần ma thời đại dưới nhân loại bị bi thảm cảnh ngộ, trong lòng dâng lên vô tận thương xót cùng phẫn nộ. Những cái kia huyết tinh, tàn khốc cùng bất công hình ảnh thật sâu nhói nhói lấy linh hồn của hắn, thúc đẩy hắn lập xuống to lớn chí khí, muốn lật đổ thiên đạo thống trị, thành lập một người người bất lão bất tử, không hề bị áp bách, không còn kinh lịch cực khổ thế giới lý tưởng. Vì thực hiện cái này một mục tiêu vĩ đại, hắn không tiếc bỏ ra bất cứ giá nào. Nhiều năm trước tới nay, hắn từ đầu đến cuối tận sức tại săn giết nhất phẩm võ phu, để phòng những này tiềm ẩn uy hiếp trưởng thành là đủ để chống lại chính mình võ thần. Nhưng mà, dạng này lực lượng cuồng bạo cuối cùng không cách nào bị triệt để áp chế, cuối cùng hắn vẫn là tao ngộ nho thánh cường lực phong ấn, lâm vào lâu dài trong ngủ say. Cho nên, trước đó vu thần giáo một mực tại cùng Tô Huyền tranh đoạt yêu man tộc tinh huyết cùng số mệnh. Chỉ bất quá, đối mặt Tô Huyền, bọn hắn vu thần giáo còn chưa đủ dùng. Mặc dù có một tên nhất phẩm cường giả tại, nhưng là vu thần giáo căn bản không dám cùng Tô Huyền giáo thủ. Dù sao căn bản không có người có thể giống Tô Huyền một dạng đồng thời nắm giữ nhiều loại hệ thống tu hành, bao quát Phật giáo công pháp, đạo giáo công pháp, nho gia công pháp. Thậm chí, trừ cái đó ra Tô Huyền còn có được đỉnh phong võ phu tố chất thân thể. Tại sao so với trước kia, từng cái hệ thống tu hành ở giữa cũng không có minh xác lại rõ ràng phẩm cấp phân chia tiêu chuẩn, cái này khiến mọi người đối với tự thân tu vi cảnh giới giới định tương đương mơ hồ cũng không xác định. Nhưng mà, ngay tại vị kia đức cao vọng trọng, công tham tạo hóa thánh nhân đi vào tuổi già thời khắc, hắn lấy vô thượng trí tuệ cùng thành tựu thâm hậu, đối với trong thiên hạ đông đảo phức tạp hệ thống tu hành tiến hành một lần toàn diện mà hệ thống trải vớt cùng phân loại. Cuối cùng, vị này thánh nhân đem tất cả hệ thống tu hành tỉ mỉ chia làm 9 cái phẩm cấp, trong đó siêu phẩm bởi vì kỳ đặc khác biệt tính cũng không đưa vào thông thường phẩm cấp bên trong, đồng thời một cái rạch này phân phương thức từ nay về sau liền bị thế nhân rộng khắp tiếp nhận cũng noi theo đến nay. Đáng nhắc tới chính là, khi người tu hành thành công tấn thăng đến tam phẩm cùng tầng cấp cao hơn lúc, bọn hắn liền bước vào cái gọi là lĩnh vực siêu phàm. Tại bậc này cảnh giới bên trong, những người tu hành có lực lượng cùng năng lực đã siêu việt hạng người phàm tục tương tự. Mà lại, trừ nho ra bên ngoài, bất kỳ một cái nào hệ thống tu hành bên trong tam phẩm cường giả, nó tuổi thọ đều sẽ đạt được trên phạm vi lớn kéo dài. Loại sinh mạng này kéo dài tới không thể nghi ngờ đưa cho những này siêu phàm chi sĩ càng nhiều thời gian đi thăm dò con đường tu hành huyền bí, truy cầu cái kia chí cao vô thượng đại đạo chân lý. Loại sinh mạng này kéo dài tới không thể nghi ngờ đưa cho những này siêu phàm chi sĩ càng nhiều thời gian đi thăm dò con đường tu hành huyền bí, truy cầu cái kia chí cao vô thượng đại đạo chân lý. Chương 111, Tiềm Long Thành, Bất Đương Nhân Tử Hứa Bình Phong cầu từ đặt trước toàn đặt trước. Chương 111, Tiềm Long Thành, Bất Đương Nhân Tử Hứa Bình Phong cầu từ đặt trước toàn đặt trước. Nếu như nói trừ Tô Huyền còn có ai để mắt tới cựu sát hạt sen lời nói, như vậy Tiềm Long Thành khả năng rất lớn cũng sẽ xuất thủ, nhất là cái kia Bất Đương Nhân Tử Hứa Bình Phong. Tô Huyền cũng không có quên Hứa Bình Phong nữ nhi nhi tử toàn bộ đều bị giam tại kinh thành. Bất quá Hứa Bình Phong ngược lại là cũng thật có thể chìm được khí, đến bây giờ còn không nghĩ lấy đem nữ nhi của mình nhi tử cho vớt trở về. Có lẽ trong mắt hắn, khả năng căn bản không trọng yếu đi. 500 năm trước, trận kia kinh tâm động phách võ tông xoán bị sự kiện đằng sau, đại phụng chính thống thành viên hoàng thất giống như chim sợ cảnh cong giống như thoát đi kinh thành, một đường phong trần mệt mỏi lưu lạc đến xa xôi Vân Châu. Ở chỗ này, bọn hắn mai danh nhận tích, lặng lẽ ẩn nút xuống tới, yên lặng chờ đợi Đông Sơn tái khởi thời cơ. Những này hoàng thất hậu duệ bọn họ biết rõ phục quốc chi lộ dài dằng dặc lại gian nan, nhưng bọn hắn cũng không có nhục trí. Tại trong tháng năm dài đằng đẵng này, bọn hắn âm thầm nghỉ ngơi lấy lại sức, không ngừng góp nhặt lấy lực lượng. Một phương diện, bọn hắn tích cực khai khẩn đất hoang, phát triển nông nghiệp sinh sản, lấy bảo đảm tộc nhân có thể ăn no mặc ấm. Một phương diện khác, bọn hắn lợi dụng tự thân lực ảnh hưởng, dọc khắp cùng những cái kia có mưu phản mục đích thế lực khắp nơi cùng nhân vật bí mật liên lạc, cộng đồng lập mưu như thế nào lật đổ võ tông thống trị, một lần nữa đoạt lại thuộc về mình hoàng vị. Trải qua nhiều năm cố gắng, rốt cục trời không phụ người có lòng, bọn hắn tại Vân Châu một chỗ dãy núi núi non trùng điệp, địa thế hiểm yếu chi địa thành công thành lập nên một tòa quy mô hùng vĩ thành thị. Tòa thành thị này bởi vì đặc thù sứ mệnh được mệnh danh là Tiềm Long Ngụ Ý, ẩn nút ở đây hoàng thất hậu duệ bọn họ cuối cùng rồi sẽ như rồng bọt cựu tiêu bình thường quật khởi. Xa xa nhìn lại, hùng vĩ đồ sộ đại thành dựa vào núi, ở cạnh sông xây lên, san sát nối tiếp nhau phòng ốc cùng đẹp đẽ trang nhã lầu các sen vào nhau tinh tế thấp thoáng tại trong rừng rậm rạp, tựa như một bức bức họa xinh đẹp. Trong thành khu phố rộng lớn trực tiếp, người đi đường như nước chảy, tiếng giao hàng, tiếng gào to liên tiếp, tốt một phái náo nhiệt phồn hoa cảnh tượng. Dựa vào thống kê không trò bẹn, tòa thành thị này nhân khẩu đã nhiều đến hơn 200.000 người, trong đó đã có sinh trưởng ở địa phương Vân Châu bách tính, cũng có đến từ ngũ hồ tứ hải giang hồ tam nhân, càng không ít một chút cùng đường mạt lộ kẻ liều mạng. Ngoài ra, còn có một chi nghiêm chỉnh huấn luyện, trang bị tinh lương quân đội phụ trách bảo vệ thành thị an toàn. Những người ở nơi này phần lớn trải qua nửa làm nông nửa đi săn sinh hoạt, đã có thể tự cấp tự túc, lại có thể thông qua cùng ngoại giới mậu dịch vãng lai thu hoạch cần thiết vật tư cùng tài phú. Tại ngôi thành thị phồn hoa này bên trong, có được trí cao vô thượng quyền lực nhân vật chính là cái kia làm cho người kính ý thành chủ đại nhân. Ở tại Chắc Tuyệt lại trí tuệ quản lý phía dưới, Tiềm Long Thành tựa như một tòa kiên cố không gì sánh được pháo đài, nội bộ trật tự rành mạch có thứ tự, không thấy chút nào hỗn loạn cùng dung chuyện. Cho dù là những cái kia đã từng cùng hung gắt, chạy trốn tứ phía kẻ liều mạng bọn họ, một khi lựa chọn đầu nhập vào Tiềm Long Thành, cũng không thể không ngoan ngoãn thu liễm lại bọn hắn cái kia tàn bạo bất thường tính tình. Phản phất có một loại lực lượng vô hình, khiến cái này vô pháp vô thiên người cũng sinh ra lòng kiêng kỵ, không dám tùy tiện lỗ mãng. Cùng lúc đó, đối với những cái kia tâm hoài bất mãn tại đại phụng triều đình thống trị giang hồ nhàn tản nhân sĩ mà nói, Tiềm Long Thành đơn giản chính là một mảnh rời xa trần thế ồn ào náo động tinh khiết có yên vui. Bọn hắn nhao nhao tôn xưng vị thành chủ này là tài đức sáng suốt chi chủ, đối với nó quản lý năng lực cùng nhân đức khen không dứt miệng. Mà những cái kia nguyên bản bị từ Vân Châu từng cái địa phương cưỡng ép cướp giật mà đến, chỉ đang gia tăng Tiềm Long Thành nhân khẩu số lượng bách tính bình thường bọn họ. Bởi vì ở chỗ này có thể vượt qua tương đối giàu có an ổn sinh hoạt. Thời gian dần qua bọn hắn cũng liền bỏ đi thoát đi suy nghĩ, cam tâm tình nguyện định cư lại, bắt đầu nhân sinh mới thiên trường. Tại Tiềm Long Thành khu vực bên ngoài, đứng sừng sững lấy từng tòa khí thế rộng rãi sơn trại. Những này sơn trại không chỉ có gánh vác đóng quân trọng yếu sứ mệnh, đồng thời còn gánh chịu lấy nhiều loại mấu chốt nhiệm vụ. Bọn chúng phải chịu trách nhiệm điều động binh sĩ ra khỏi thành tiến hành cướp bóc hành động, lấy thu hoạch nhiều tài nguyên hơn. Còn muốn xung làm thành trì phòng thủ chặt gác, thời khắc cảnh giác ngoại giới khả năng tồn tại uy hiếp. Ngoài ra, nơi này hay là thao luyện tân binh nơi tuyệt hảo, một nhóm lại một nhóm tuổi trẻ mà tràn ngập tinh thần phấn chấn các chiến sĩ ở đây tiếp nhận nghiêm ngặt huấn luyện, dần dần trưởng thành là bảo vệ Tiềm Long Thành lực lượng trung kiên. Hứa Bình Chí đại ca, cũng chính là Hứa Thất An cha đẻ, chính là Tiềm Long Thành quốc sư, càng là giám chính đại nhân tọa hạ thủ tịch đại đệ tử, đường đường nhị phẩm đỉnh phong luyện khí sĩ. Người này một lòng chỉ là truy cầu chí cao vô thượng cảnh giới tu luyện, không tiếc dốc hết tất cả, thậm chí không tiếc phá vỡ toàn bộ thiên hạ. Nguyên nhân chính là như vậy, thế gian sinh linh đồ thán, dân chúng sinh hoạt khổ không thể tả, mà hắn cũng không hề nghi ngờ trở thành dẫn đến trận này hạo kiếp, làm cho dân chúng hãm sâu trong nước sôi lửa bỏng kẻ cầm đầu một trong. Càng làm cho người ta giận sôi chính là, vị này nhận tâm phụ thân vậy mà nhiều lần mưu toan sát hại thân tử đến cướp đoạt cái kia vô cùng chân quý khí vận. Cầu hoa tươi không như vậy hành vi thật sự là thiên lý nan dung, cho nên bị thế nhân nhất trí nhận định là bất đương nhân tử. Bất cứ lúc nào chỗ nào, hắn kiểu gì cũng sẽ thân mang một bộ trắng loáng như tuyết thuật sĩ trưởng bảo xuất hiện ở trước mặt mọi người, trong lúc phất tay hiển thị rõ tiêu sái phiêu giật thái độ. Nhưng mà, tấm kia nhìn như ôn hòa dưới khuôn mặt, lại ẩn giấu đi vô tận dã tâm cùng tính toán. Vô luận là thần thái của hắn hay là ngôn từ, bao giờ cũng không lộ ra ra một loại tự tin mãnh liệt, phản phất thế gian này vạn vật đều là đã hết ở trong lòng bàn tay của hắn. Nhớ năm đó, nguyên cảnh 10 năm thời điểm, hắn còn từng cấp 31 giáp thám hoa tên, từ đây đi vào triều đình làm quan. Nương tựa theo tự thân chắc tuyệt tài hoa cùng thủ đoạn, hắn cấp tốc lôi kéo thế lực khắp nơi, kết bè kết cánh, trong lúc nhất thời quyền thế ngập trời, đầu ngọn gió vô lượng. Không trong lúc đó, hắn thậm chí ý đồ bồi dưỡng một vị nào đó hoàng tử leo lên hoàng vị, dùng cái này ngưng tụ hùng hồn khí vận, từ đó nhất cử đột phá bình cảnh, bước vào cái kia trong truyền thuyết nhất phẩm cảnh giới. Chỉ tiếc không như mong muốn, cuối cùng kế hoạch thất bại, rơi vào đường cùng hắn đành phải ảm đạm rời khỏi triều đình phân tranh. Có thể cho dù gặp phải ngăn trở, hắn cũng chưa như vậy bỏ qua. Rất nhanh, hắn liền đưa ánh mắt về phía 500 năm trước hoàng thất hậu duệ, cũng thông qua thông gia phương thức cưới Tiềm Long Thành thành chủ bảo muội làm vợ. Sau khi cưới hai người chung dục có hai con trai một nữ, sinh hoạt cũng là mỹ mãn hạnh phúc. Cùng lúc đó, vì để tránh cho bị người khác phát giác thân phận chân thật của mình cùng qua lại kinh lịch, hắn thi triển ra thông thiên triệt địa chi năng, xảo diệu che phủ lên thiên cơ, triệt để xóa đi chính mình từng tại thế giới này lưu lại đủ loại vết tích. Đến mức ngay cả Hứa Bình Chí các loại người thân nhất đều nghĩ lầm hắn sớm đã chiến tử tại trận kia thảm liệt không gì sánh được Sơn Hải quan chiến dịch bên trong. Mà Hứa Thất An thì thành hắn bày ở bên ngoài phía trên con trai duy nhất. Từ vừa mới bắt đầu, Hứa Thất An liền bị cha nó coi là hẳn phải chết không nghi ngờ khí vận bậc chứa, vốn nên sớm chết yểu. Nhưng may mắn là, bởi vì nó mẹ đẻ cơ bạch tỉnh tâm hoài từ bi, không đành lòng nhìn xem thân sinh cốt nhục thảm tao độc thủ, thế là âm thầm đem Hứa Thất An lưu tại phồn hoa náo nhiệt kinh thành, cũng mượn nhờ giám chính đại nhân lực lượng cường đại tiến hành che chở. Cũng chính bởi vì dạng này, mới khiến cho Hứa Thất An có thể may mắn tồn tại đến nay, tiến tới triển khai một đoạn ầm ầm sóng dậy, trầm đồng chập trùng chuyển ký nhân sinh. Cùng chương 112, Tiêu Nguyệt nô hội kiến Tô Huyền, tiểu lâu tranh chấp. Câu từ đặt trước toàn đặt trước chương 112, Tiêu Nguyệt nô hội kiến Tô Huyền, tiểu lâu tranh chấp. Câu từ đặt trước toàn đặt trước Tiêu Nguyệt nô bản thân không nguyện ý ở thời điểm này làm sao tìm được chuyện, nhưng là làm sao nhà mình đệ tử bị người ta vây. Nàng cái này làm lâu chủ nếu như không xuất thủ lời nói, về sau Vạn Hoa lầu danh vọng coi như triệt để không đứng lên nổi. Tại cái kia hỗn độn chưa phần, hồng mông ban đầu thời điểm, toàn bộ thế giới phảng phất vẫn còn một mảnh trong ngủ say. Rộng lớn vô ngần bầu trời cao xa mà bao la, tựa như một tấm to lớn màu lam màn che bao phủ vùng trời này mang đại địa. Nhưng mà trên đại địa cũng chỉ có hoang vu cùng tĩnh mịch lan tràn ra, không thấy mảy may sinh cơ cùng sức sống. Năm tháng rằng giặc lưu chuyển, không biết đi qua bao nhiêu dài rằng giặc thời gian đằng sau, rốt cục có một ngày, thần bí khó lường thần ma lặng yên giáng lâm tại thế. Sự xuất hiện của bọn hắn tiêu chí lấy sinh mệnh bắt đầu, nhưng lúc này thế giới vẫn ở vào một loại cực độ hỗn loạn vô tự trạng thái. Ngày đêm giao thế không có quy luật chút nào, có thể nói 32 số 04 mùa thay đổi cũng chưa hình thành cố định hình thức, liền ngay cả âm dương ngũ hành chi lực cũng là dây dưa cùng nhau lộn xộn tràn ngập tại giữa thiên địa. Càng thêm hỏng bét là tại dạng này một cái dung chuyển bất an hoàn cảnh bên trong, căn bản không tồn tại có thể cung cấp nhân tộc cùng yêu tộc tu luyện sử dụng linh lực tài nguyên. Ý vị này vô luận là nhân loại hay là chủng tộc khác muốn thu hoạch được siêu phàm thoát tục lực lượng cũng đạp vào con đường tu hành đều là cực kỳ gian nan, thậm chí gần như không có khả năng thực hiện sự tình. Tại rộng lớn vô ngần trong vũ trụ, thiên địa tiếp tục không ngừng mà diễn hóa lấy. Loại này diễn hóa cũng không phải là nhân lực có khả năng can thiệp, mà là tuần hoàn theo cái kia trí cao vô thượng, thần bí khó lường đại đạo phát tắc. Thế gian vạn sự vật, vô luận nó cường đại cỡ nào hoặc nhỏ bé, đều không thể đảo thoát một đêm này bệnh giống như tiến trình. Thần ma chính là do thiên địa thai nghén mà ra tồn tại đặc thù, bọn hắn thân phụ lấy một bộ phận thiên địa pháp tắc lực lượng, tựa như nắm giữ lấy mở ra thế giới huyền bí chi môn chìa khóa. Nhưng mà, bởi vì thiên đạo một bộ phận quyền hành đã rơi vào thần ma chi thủ, khiến cho thiên địa diễn hóa lâm vào khốn cảnh. Nếu muốn tiếp tục tiến lên cái này một vĩ đại tiến trình, nhất định phải sắp tán rơi vào các nơi linh ẩn thu về trở về, cũng bổ khuyết những cái kia thiếu thốn bộ phận. Thế là, tại cái kia xa xôi mà thời đại cổ lao thời kỳ cuối, một đạo thần bí mà trang nghiêm cửa lặng yên hiện hiện. Cánh cửa này cũng không phải là phổ thông trên ý nghĩa môn hộ, mà là do thiên địa pháp tắc ngưng tụ mà thành cụ tượng hóa thể hiện. Nó gánh chịu lấy thu về linh ẩn trọng yếu sứ mệnh, phản phất là một vòng xoáy khổng lồ, hấp dẫn lấy chung quanh linh ẩn liên tục không ngừng tụ đến. Khi linh ẩn thông qua cánh cửa này lúc, bọn chúng như là trở về nhà người xa quê bình thường, một lần nữa dung nhập vào giữa thiên địa, đền bù nguyên bản không trọn vẹn cũng không đủ. Nhưng mà, cánh cửa này tồn tại không hề chỉ là vì hoàn thành thu về linh ẩn nhiệm vụ, càng ẩn chứa cấp độ càng sâu ý nghĩa. Bởi vì thông qua cánh cửa này, mọi người liền có thể chạm tới vùng thiên địa này trọng yếu nhất phương diện, nhìn trộm đến cất giấu trong đó vô tận bí mật cùng lực lượng tương đại. Ai nếu là có thể thành công xuyên qua cánh cửa này, khống chế huyền bí trong đó, liền có hy vọng trở thành vùng thiên địa này chân chính chúa tể, thiên đạo. Đến lúc đó, hắn sẽ có được không có gì sánh kịp quyền lực cùng năng lực, có thể tùy tâm sở dục tạo nên thế giới này hết thảy. Nhưng cùng lúc đó, con đường này tràn đầy bất ngờ nguy hiểm cùng khiêu chiến, chỉ có những cái kia có đầy đủ dũng khí, trí tuệ cùng thực lực người, mới có tư cách đi truy tìm phần này trí cao vô thượng vinh quang. Ngay tại khi đó, toàn bộ thế giới phảng phất lâm vào một trận không cách nào ngừng điên cuồng trong thịnh yến. Tất cả thần ma đều giống như bị một loại không cách nào kháng cự lực lượng chỗ thúc đẩy, bọn chúng liều lĩnh chém giết lẫn nhau, thôn vệ lấy lẫn nhau linh ẩn, chỉ vì để cho mình trở nên càng thêm cường đại, từ đó có thể thành công hóa thân thành cái kia trí cao vô thượng thiên đạo. Trận này huyết tinh chiến tranh không gì sánh được thảm liệt, vô số cường đại thần ma nhao nhao vẫn lạc. Mỗi một lần tử vong, đều sẽ nương theo lấy một bộ phận linh ẩn trở về đến trong thiên đạo, trở thành nó không ngừng hoàn thiện bản thân chất dinh dưỡng. Nhưng mà, mặc dù như thế, những cái kia may mắn còn sống sót thần ma vẫn không có từ bỏ, tiếp tục tại mảnh hỗn độn này cùng giết chóc trong thế giới dãy rủa tiến lên. Trải qua 5 tháng dài đằng đẵng kịch liệt tranh đoạt, cuối cùng, cửa hoàn thành bước đầu bản thân tu bổ. Thời khắc này nó đã không còn giống như trước như thế thực sự nhu cầu linh ẩn để duy trì tự thân tồn tại. Mà những cái kia thần ma bọn họ lại bị ai phát hiện, bọn chúng cuối cùng vẫn là không thể đuổi tại cửa triệt để bổ xong trước đó đem nó đẩy ra. Ý vị này bọn chúng vĩnh viễn đã mất đi hóa thân thiên đạo cơ hội, đã từng vì đó phấn đấu không thôi mục tiêu cứ như vậy tan thành một nước. Theo thần ma thời đại kết thúc, thiên địa diễn hóa bước vào mới tinh giai đoạn thứ 3. Lúc này, thế gian bắt đầu dần dần hình thành nhất định trật tự, thần bí linh khí cũng theo thời thế mà sinh. Tại trong hoàn cảnh như vậy, nhân tộc cùng yêu tộc bắt lấy kỳ ngộ, thuận thế cấp tốc của thời. Thời gian thấm thoát, rất nhiều năm qua đi, trong nhân tộc vị thứ nhất siêu phẩm cường giả, đạo tôn hành không xuất thế. Vị này có được siêu phàm thực lực đạo tôn lấy thế lôi đỉnh bạc vân, đem tuyệt đại bộ phận thần ma cùng thần ma hậu duệ trục xuất cửu châu đại lục. Từ nay về sau, thế gian lưu giữ lại thần ma số lượng trở nên cực kỳ thưa thớt, mà đông đảo thần ma hậu duệ thì bị ép đi xa tha hương, tại hải ngoại tìm kiếm mới sinh tồn chi địa. Tại thượng cổ thời kỳ, tồn tại một loại làm cho người nghe tin đã sợ mất mật thần ma. Loại này thần bí mà sinh vật mạnh mẽ có được kinh người năng lực, có thể nuốt những sinh linh khác tinh huyết cùng linh ẩn, cũng đem nó chuyển hóa làm tự thân lực lượng sử dụng. Cái này thần ma ngoại hình kỳ lạ không gì sánh được, thân thể của nó tựa như một cái to lớn dây rừng, nhưng toàn thân lại bao trùm lấy một tầng cứng rắn như sắt chất sừng, phản phất không thể phá vỡ áo giáp bình thường. Càng quỷ dị hơn là, nó gương mặt kia vậy mà cực giống nhân loại, ngũ quan có thể thấy rõ, chỉ là gương mặt hai bên phân biệt sắp hàng dòng dã hai hàng lóe ra hàn quang con mắt, để cho người ta không rét mà run. Mà ở tại hướng trên đỉnh đầu, thì sinh trưởng 6 cái bốn lượn bén nhọn, xông thẳng lên trời mọc sừng, mỗi một cây đều tản mát ra nhiếp nhân tâm phách khí tức. Theo như truyền thuyết, cái này thần ma đầu lâu độ cao chừng kinh thành cái kia cao vút trong mây tưởng thành như vậy hùng vĩ đồ sộ, nếu như lại tính cả cái kia 6 cái cao cao đứng vững lại bốn lượn trùng thiên mọc sừng, chỉnh thể độ cao càng là đạt đến tường thành gấp 2 có thừa. Không lộ như thế hình thể, vẹn vẹn nhìn lên một cái liền đủ để cho lòng người kinh gan 5.0 chiến. Đáng nhắc tới chính là, cái này 6 cái sừng dài bốn lượn phía trên còn hiện đầy bẩm sinh thần kỳ đường vân, những đường vân này giống như thiên nhiên quỷ phụ thần công kỳ tác, ẩn chứa vô tận huyền bí cùng lực lượng. Nhưng mà, tại trận kia kinh tâm động phách thần ma thời đại đại kiếp đằng sau, đại đa số thần ma đều đã hôi phiên diệt, chỉ có số rất ít siêu phẩm có thể may mắn còn sống sót. Mà trước mắt vị này thần ma chính là một trong số đó, chỉ tiếp tại nội chiến bên trong nó gặp nặng nề thương tích, đến mức một nửa linh ẩn không thể không trả về cho đại đạo để cầu tự vệ. Cuối cùng, nó nương tựa theo một môn tinh diệu tuyệt luân giả chết chi thuật thành công đào thoát, cũng lặng yên ẩn thân tại hải ngoại một chỗ ẩn bí chi địa, yên lặng tính dưỡng điều tức, mà đợi ngày sau trọng trấn hùng phong. Nghĩ tới đây, Tiêu Nguyệt Nô cũng không tại nhiều trì hoãn, mà là bước nhanh hướng phía tiểu lâu phương hướng đi tới. Chương 113, tiểu lâu kinh biến, phong độ tuyệt thế cầu toàn đặt trước cầu từ đặt trước. Chương 113, tiểu lâu kinh biến, phong độ tuyệt thế cầu toàn đặt trước cầu từ đặt trước. Tiêu Nguyệt Nô bước vào tiểu lâu một khắc này, toàn bộ đại đường tiếng ồn ào im bặt mà dừng. Nàng người mặc một bộ màu đen váy dài theo gió nhẹ phẩy, một đầu tóc xanh như suối, nổi bật lên nàng cả người khí chất siêu nhiên. Làm vạn hoa lầu lâu chủ, nàng sớm thành thói quen loại này vạn chúng chú mục tràn diện. Nhưng hôm nay khác biệt, tại vội vàng trên đường chạy tới, cũng đã hiểu rõ sự tình trải qua. Nhưng dưới mắt cần mau chóng đem đệ tử mang về vạn hoa lầu. Nếu như thân là đứng đầu một phái, ngay cả môn hạ đệ tử đều không thể thủ hộ, còn có cái gì dùng? Đặc biệt là tại thời kỳ mấu chốt này, võ lâm minh ngay tại vây quét địa tông đệ tử, nàng vạn hoa lầu phải cẩn thận hơn làm việc. Nói như vậy, các ngươi là đang chỉ trích ta vạn hoa lầu đệ tử đi trộm. Tiêu Nguyệt Nô ánh mắt tại tiểu lâu liếc nhìn một vòng, nhìn thấy lực chú ý của chúng nhân đều trên người mình, liền lạnh giọng nói ra, trong mắt lại hiện lên một tia không gọn. Những năm gần đây, không biết có bao nhiêu người muốn mượn cơ hội chèn ép Vạn Hoa Lầu. Thế nhưng là muốn chèn ép Vạn Hoa Lầu cũng không tìm một cái tốt lấy cớ. Bất quá tại sao không có trong tưởng tượng Dương Cung Bạc Kiếm? Ngược lại là một tên thanh niên áo trắng chính thản nhiên tự đắc ngồi tại sừng 24 rơi, trong tay còn vuốt vuốt một viên ngọc thạch tiểu kính. Bên cạnh hắn còn ngồi hai vị khí chất bất phàm nữ tử, một cái tiên khí bồng bền, một cái ung dung hoa quý. Mà đệ tử của mình Dung Dung chính là ở tại bên người. Là ba vị này đánh Vạn Hoa Lầu chủ ý. Lầu chủ. Dung Dung nhìn thấy Tiêu Nguyệt Nô, vội vàng tiến lên đón đến, trong mắt rưng rưng, ta thật không có trộm đồ, ta không biết vì cái gì viên kia ngọc kính sẽ ở trên người của ta. Tiêu Nguyệt Nô chân mày cau lại. Nàng hiểu rất rõ chính mình tên đệ tử này, mặc dù ngày bình thường có tí khôn bặt, nhưng tuyệt sẽ không làm ra như vậy không khôn ngoan sự tình. Huống chi, có thể bị Dung Dung trộm đi đồ bằng người, không khỏi cũng quá không đủ tư cách. Các hạ là người nào? Để Dung Dung đứng ở sau lưng mình, Tiêu Nguyệt Nô ánh mắt chuyển hướng thanh niên áo trắng kia, tại ta Vạn Hoa Lầu địa giới bên trên, tựa hồ có chút quá không đem chúng ta để ở trong mắt. Thanh niên áo trắng nghe vậy khẽ cười một tiếng, chậm rãi ngẩng đầu. Chuyện gì xảy ra? Vị thanh niên này rõ ràng cũng không có làm gì. Vì cái gì tại hắn ngẩng đầu trong nháy mắt, trong lòng sẽ dâng lên một cỗ khó nói nên lời cảm giác áp bách. Loại cảm giác này, tựa như là đối mặt một tòa núi cao nguy nga, để cho người ta không tự chủ được sinh ra lòng kính sợ. Người này cũng không phải là hạng người vô danh. Tiêu Nguyệt Nô nhìn Tô Huyền ánh mắt càng thêm nghiêm trọng. Dung Dung chuyện này nhìn cũng không tốt giải quyết. Vạn Hoa Lầu cần đánh đổi một số thứ. Tại hạ bất quá là cái hạng người vô danh, Tô Huyền thần thái thông dong, chẳng qua là cảm thấy, đường đường Vạn Hoa Lầu đệ tử, không nên làm chút trộm gà bắt chó hoạt động. Lời vừa nói ra, Tiêu Nguyệt Nô trong mắt hàn mang lóe lên. Đây cũng không phải là nhằm vào đệ tử của nàng mà là tại khiêu khích toàn bộ Vạn Hoa Lầu. Nếu các hạ như vậy xem thường ta Vạn Hoa Lầu, vậy không bằng chúng ta luận bàn một phen. Tiêu Nguyệt Nô ngữ khí bình tĩnh như trước, nhưng không khí chung quanh lại phảng phất động lại. Tay càng là nắm chặt kiếm trong tay. Tô Huyền để ly rượu trong tay xuống, đang có ý này. Tiêu Nguyệt Nô không có nhiều lời, ngọc thủ vung lên, một đạo kiếm khí bén nhọn đã phá không mà ra. Nhìn thấy Tiêu Nguyệt Nô tiến công, Tô Huyền nhíu mày. Không nghĩ tới Tiêu Nguyệt Nô đi lên liền sử dụng tuyệt sát. Một kiếm này chính là Vạn Hoa Lầu bí mật bất truyền Vạn Hoa Phi Sương. Chỉ gặp kiếm khí trên không trung hóa thành đầy trời ngân mang, tựa như ngày đông tuyết bay, mỗi một đạo kiếm khí đều như là một đóa nở rộ đông tuyết. Nhìn như lộng lẫy, kỳ thực giấu giếm sắc cơ. Nghe nói năm đó Tiêu Nguyệt Nô chính là bằng vào chiêu này, tại Vạn Hoa Lầu lâu chủ vị trí tranh đoạt chiến bên trong đánh bại đồng môn sư muội Liêu Hồng Miên. Bất quá thực lực đã không đủ. Nhìn thấy sắc bay qua kiếm khí, Tô Huyền ngồi tại vị trí trước, căn bản cũng không có đứng dậy dự định. Tại kiếm khí đến thời điểm, nhẹ nhàng nâng lên tay phải, hai ngón tay trực tiếp đem đầy trời kiếm khí ổn trẻ con tiếp được. Ánh mắt lại đặt ở Tiêu Nguyệt Nô trên thân, trên mặt ý cười. Cái gì? Nhìn thấy Tô Huyền động tác, Tiêu Nguyệt Nô con ngươi đột nhiên co rụt lại. Đây chính là nàng tất sát nhất kích. Người này đi lên liền vũ nhục Vạn Hoa Lầu. Nàng lúc đầu muốn dùng người này máu tươi rửa sạch Vạn Hoa Lầu thanh danh. Không nghĩ tới đối phương vẹn vẹn bằng vào hai ngón tay trực tiếp che lại đầy trời kiếm khí. Cái này sao có thể? Thân là Vạn Hoa Lầu lâu chủ nàng tự nhận quen biết bao người. Làm sao lại có người có như thế cường hãn võ công, Vạn Hoa Lầu nhưng không có một chút tin tức. Lâu chủ kiếm pháp quả thực tinh diệu, phát giác được Tiêu Nguyệt Nô kinh ngạc, Tô Huyền thần sắc không trở thành nhạt nhạt mở miệng, chỉ tiếp. Lời còn chưa dứt, ngón tay của hắn nhẹ nhàng bắn ra. Những kiếm khí kia lại lấy so lúc đến càng nhanh gấp 10 lần tốc độ bắn ngược trở về. Không tốt, người này thực lực quá mạnh, nàng khả năng không cách nào phản kích. Bốn phía che kín kiếm khí bén nhọn. Tiêu Nguyệt Nô quá sợ hãi, vội vàng thi triển thân pháp né tránh. Nhưng mà kiếm khí ở khắp mọi nơi, đã đem nàng vây quanh. Dù là phản ứng lại nhanh, vẫn là bị một đạo kiếm khí chảy ra cánh tay trái. Lầu chủ, nhìn thấy Tiêu Nguyệt Nô thụ thương, Vạn Hoa Lầu các đệ tử cùng kêu lên kinh hô. Càng nhiều hơn chính là không thể tưởng tượng nổi. Lâu chủ thế nhưng là ngũ phẩm cao thủ, trên giang hồ không có bao nhiêu người có thể trở thành lâu chủ đối thủ. Thế nhưng là làm sao lại tại đối đầu một vị thanh niên lúc, trực tiếp bị đối phương dùng hai ngón tay liền đánh bại. Cái này căn bản liền không có khả năng. Dung Dung càng là bước nhanh về phía trước, dùng thân thể ngăn trở Tiêu Nguyệt Nô lui về phía sau quán tính. Các loại Tiêu Nguyệt Nô ổn định lại, Dung Dung lo lắng hỏi: "Lâu chủ, người có sao không?" Không có trả lời Dung Dung, Tiêu Nguyệt Nô bưng bít lấy thụ thương cánh tay, trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng. Nàng tại giang hồ đã xông xáo nhiều năm, thấy qua cao thủ nhiều vô số kể. 320 nhưng còn chưa bao giờ thấy qua đáng sợ như vậy nhân vật. Chỉ dùng hai ngón tay, liền phá giải nàng khổ luyện nhiều năm tuyệt kỹ. Không phải nàng tự đại. Vạn Hoa Phi Sương vừa ra, người bình thường đừng bảo là đánh bại chính mình, ngay cả né tránh kiếm khí đều là hy vọng xa vời. Thế nhưng là người này từ đầu tới đuôi cũng không có động. Thậm chí tại nàng động thủ thời điểm, còn cho bên cạnh hai vị mỹ nữ thêm nước trà. Người này là biến thái đi. Tại Dung Dung nâng đỡ, Tiêu Nguyệt Nô miễn cưỡng đứng lên, nhịn không được hỏi thăm Dung Dung: "Người này, vậy ngươi nhưng biết là ai?" Nghe được Tiêu Nguyệt Nô lời nói, Dung Dung mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu. Nàng làm sao biết là ai a? Vị thanh niên này là ai a? Lúc nào tiểu lâu tới nhân vật như vậy? Có hay không nhìn hắn vừa rồi đánh trả? Hai ngón phảng phất biến thành lợi kiếm, trong nháy mắt liền phản kích trở về. Lực phản ứng cũng phi thường cấp tốc. Trong tiểu lâu khách nhân khác cũng đều bị một màn này chấn kinh đến nói không ra lời. Bọn hắn chưa bao giờ thấy qua như vậy kinh tâm động phách quyết đấu. Một chút tu vi hơi thấp võ giả thậm chí đã không nhịn được bắt đầu lui lại, sợ bị dư ba gây thương tích. Tô Huyền lại phảng phất chuyện gì đều không có phát sinh một dạng, vẫn như cũ ngồi ở chỗ đó, mặt mỉm cười mà nhìn xem Tiêu Nguyệt Nô. Tiêu Nguyệt Nô lại cau mày, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lúc này một bên Hoa Trường lão đột nhiên thân thể chấn động, sắc mặt đại biến. Chương 114, Thiên mệnh chi tử Tô Huyền. Câu từ đặt trước toàn đặt trước chương 114, Thiên mệnh chi tử Tô Huyền. Câu từ đặt trước toàn đặt trước trên mặt lộ ra thần sắc khó có thể tin, trong mắt lóe lên một tia sợ hãi. Chấm đã. Hoa Trường lão run rẩy thanh âm nói ra, đồng thời không tự giác lui về sau hai bước, thân thủ này, khí độ này, loại này có thể lấy sức một mình phá giải Vạn Hoa Phi Dương thực lực, chẳng lẽ là trước đó vài ngày tại Sở Châu ngoài thành, một người độc chiến vạn quân Tô Huyền công tử. Lời vừa nói ra, toàn bộ tiểu lâu trong nháy mắt lâm vào yên tĩnh như chết. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, bất khả tư nghị nhìn xem tên thanh niên áo trắng kia. Liền ngay cả một chút đang uống rượu khách nhân đều quên đi nuốt xuống trong miệng rượu ngon. Cái gì? Hắn chính là cái kia Tô Huyền. Trong truyền thuyết thiên mệnh chi tử. Toàn bộ Bắc Cảnh Man tộc các ngộ. Nghe nói hắn một người liền có thể địch nổi thiên quân văn mã, tại Sở Châu ngoài thành lấy một địch bạn, một kiếm phá thành. Không chỉ có như vậy, hắn còn sáng lập trước nay chưa có luyện khí pháp môn, khai sáng hoàn toàn mới con đường tu hành. Mà lại làm người ta kinh ngạc nhất chính là, người này đồng thời tinh thông võ đạo, nho đạo, đạo ra nhiều loại công pháp, cái này tại tu hành giới đơn giản chưa từng nghe thấy. Ngay cả Bắc Cảnh Man tộc cũng vì đó tin phục, Vu Thần giáo càng là nghe tin đã sợ mất mật, không dám cùng hắn là địch. Đám người nghị luận ầm ĩ, trong thanh âm tràn đầy chấn kinh cùng kính sợ. Tiêu Nguyệt Nô sắc mặt cũng tại mọi người nghị luận bên trong trở nên cực kỳ phức tạp. Nguyên lai là hắn, đây chính là gần nhất danh chấn giang hồ tuyệt thế thiên tiêu, một cái đủ để cải biến toàn bộ thiên hạ cách cục nhân vật. Người như vậy chỉ là sử dụng hai ngón tay liền phá giải võ công của mình đã nhận lấy lưu tình. Đáng tiếc, trước đó còn nói thích nhất thơ hay là Tô Huyền thơ, không nghĩ tới vậy mà đắc tội nàng. Không biết Tô Huyền tiên sinh hiện tại sẽ như thế nào đối đãi nàng, có thể hay không cho là chính mình cố tình gây sự. Khó trách khó trách sẽ có thực lực như vậy. Tiêu Nguyệt Nô thầm nghĩ trong lòng, ta còn tưởng rằng tuổi còn trẻ liền có như thế tu vi đã đủ kinh người, không nghĩ tới lại là hắn. Hoa Trường lao hít sâu một hơi, tiến lên một bước, cung kính hành lễ nói, lao thân có mắt mà không thấy Thái Sơn, không biết là Tô công tử đại giá quang lâm. Vừa rồi ngược lại là có nhiều mạo phạm, còn xin thứ tội. Nhìn xem Hoa Trường lão bộ dáng thận trọng kia, rất nhiều thế hệ trẻ tuổi nhân sĩ giang hồ đều âm thầm kinh hãi. Hoa Trường lão thế nhưng là Vạn Hoa lầu trưởng lão, trên giang hồ cũng là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy. Bây giờ lại đối với một người trẻ tuổi cung kính như thế, cái này Tô Huyền uy danh có thể thấy được lốm đốm. Tô Huyền lại là nhẹ nhàng khoát tay, ngữ khí bình thản, Hoa Trường lão không cần như vậy. Vốn là ta trước tìm tới cửa, làm sao đàm luận mạo phạm. Lại nói, ta cùng Vạn Hoa lầu vốn không thâm cừu đại hận, chỉ là tới lấy về thứ thuộc về chính mình thôi. Cái này trong nhất cử nhất động ung dung không đổi, càng làm cho mọi người tại đây kinh thán không thôi. Có người nhịn không được nhỏ giọng cảm khái, nhìn xem người ta khí độ này, đây mới thật sự là cường giả phong phạm a. Nói chính là nói nhảm, không nhìn vị này đều làm cái gì. Chuyện của hắn đơn lĩnh xuất đến một kiện cũng là ngươi thúc ngựa cũng không đợi kịp. Đúng lúc này, Mạc Các Liễu công tử đột nhiên kinh hô một tiếng, chờ chút, cái kia hai vị sẽ không phải là ánh mắt của hắn rơi vào ngồi tại Tô Huyền bên người hai vị trên người nữ tử, thanh âm bởi vì chấn kinh mà có chút phát run. Ánh mắt mọi người thuận tầm mắt của hắn nhìn lại, chỉ gặp một vị thân mang đạo bào, thanh lệ thoát tục, toàn thân trên dưới lộ ra một cỗ siêu phàm thoát trần khí chất, một vị khác quần áo lộng lẫy, cử chỉ ưu nhã, quanh thân bao quanh một loại khó nói nên lời bí khí. Còn không đợi đám người muốn hai vị này nữ tử là ai, liền nghe được quen thuộc tiếng kinh hô vang lên lần nữa. Hoa Trưởng lão lần nữa là thất thanh, trong giọng nói chấn kinh so trước đó chỉ có hơn chứ không kém, Thiên Tông thánh nữ Lý Diệu Chân, còn có đại phụng trưởng công chúa Hoài Khánh. Trời ạ, ba vị vậy mà đồng thời xuất hiện ở chỗ này. Cái gì? Thiên Tông thánh nữ Lý Miểu Chân, trưởng công chúa Hoài Khánh. Cái này nói thế nhưng là thật. Ba vị này làm sao lại xuất hiện tại như thế một cái tiểu lâu bên trong? Giờ khắc này, toàn bộ tiểu lâu triệt để sôi trào. Liền ngay cả những cái kia nguyên bản định lặng lẽ rời đi nhân sĩ giang hồ đều dừng bước, ánh mắt nóng rực mà nhìn xem ba người này. Cái này đây cũng quá bất khả tư nghị. Tô Huyền liền đã đủ kinh người, không nghĩ tới Thiên Tông thánh nữ cùng đại phụng trưởng công chúa cũng tại. Truyền thuyết Thiên Tông thánh nữ Lý Diệu Chân tiên phu tuyệt đỉnh, là Thiên Tông trăm năm khó gặp kỳ tài. Hoài Khánh trưởng công chúa càng là đại phụng đệ nhất mỹ nhân, nghe nói ngay cả Bắc Cảnh yêu hoàng cũng vì đó khuynh đảo. Ba người này tụ cùng một chỗ, chẳng lẽ là có cái gì đại sự muốn phát sinh? Lý Diệu Chân nhẹ nhàng luốt luốt thái dương mái tóc, trong giọng nói mang theo một tia trêu chọc, vốn nghĩ có thể điệu thấp một chút xem ra là không thể nào. Tô Huyền, ngươi cái này xuất thủ cũng quá cao điệu đi. Hoài Khánh thì là nâng chung trà lên, ưu nhã phẩm một ngụm, ai bảo người nào đó vừa ra tay cứ như vậy kinh người. Bất quá cũng tốt, dù sao nên tới kiểu gì cũng sẽ đến. Nhìn xem ba người ở giữa cái kia nhẹ nhõm tự nhiên ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại, đám người càng là chấn kinh. Phải biết, Thiên Tông thánh nữ từ trước đến nay thanh lãnh, đại phụng trưởng công chúa càng là cao không thể chạm. Nhưng tại Tô Huyền trước mặt, các nàng lại biểu hiện được như vậy tùy ý thân cận. Tiêu Nguyệt Nô lúc này cũng hoàn toàn bình tĩnh lại, minh bạch sự tình tính nghiêm trọng. Thế nhưng là đó cũng không phải trọng yếu nhất, mà là nam nhân ở trước mắt. Nhìn phi thường thần bí khó lường, nội tâm càng là nhấc lên kinh đào hải lãng. Vừa rồi một kích kia Vạn Hoa Phi Dương thế nhưng là nàng suốt đời tuyệt học. Liền ngay cả năm đó tranh đoạt lâu chủ vị trí lúc, Liễu Hồng Miên cũng ở dưới một chiêu này bại trận. Nhưng trước mắt Tô Huyền, lại bèn bèn dùng hai ngón tay liền đem nó phá giải. Thực lực thế này đã vượt xa khỏi nàng tưởng tượng. Càng làm cho nàng kinh hãi chính là đối phương nhân kỷ. Nghe đồn Tô Huyền bất quá chừng 20, cũng đã có thể lấy sức một mình quét ngang Bắc Cảnh Man tộc, ngay cả Vu Thần giáo đều đối với hắn nhượng bộ lui binh, Nhân vật bậc này, hôm nay tận mắt nhìn thấy, quả nhiên là danh bất hư truyền. Nếu như hắn thật muốn cùng Vạn Hoa lầu đối nghịch, vậy nàng căn bản cũng không có phản kích năng lực. Lâu chủ, vết thương của ngài. Dung Dung lo âu nhìn xem Tiêu Nguyệt Nô miệng vết thương trên cánh tay. Tiêu Nguyệt Nô nhẹ nhàng lắc đầu, ra hiệu chính mình không ngại. Ánh mắt bắt đầu, tốt lắm, cuối cùng không hề rời đi Tô Huyền, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn. Làm đứng đầu một phái, hôm nay trận chiến này đã truyền khắp toàn bộ Kiếm Châu. Vô luận kết quả cuối cùng như thế nào, Vạn Hoa lầu danh vọng đều sẽ nhận ảnh hưởng. Nếu tất cả mọi người đã biết thân phận của nhau, như vậy Tiêu lâu chủ, không bằng chúng ta tìm một chỗ an tĩnh nói chuyện. Tô Huyền thanh âm phá vỡ đang trầm tư bên trong Tiêu Nguyệt Nô. Nghe được Tô Huyền lời nói, Tiêu Nguyệt Nô từ trong suy nghĩ từ từ rút ra đi ra, nhìn về phía đứng ở phía trước Tô Huyền, nhịn không được âm thầm cảm thán. Tô Huyền trên người có chủng từ trong ra ngoài phát ra khí thế, để cho người ta không tự chủ được liền muốn thuận theo. Vị này Tô Huyền coi là thật không đơn giản, khó trách có thể tại bằng chứng ấy tuổi liền danh chấn giang hồ, chỉ là phần khí độ này cũng không phải là bình thường tiên tại, nhưng so sánh nắm, Vạn Hoa lầu không thể cùng Tô Huyền đối nghịch. Không phải vậy ngay cả tại sao thua cũng không biết. Nghĩ tới đây, nàng khẽ bước cằm, xin mời đi theo ta. Chương 115, gia tăng 500 năm tu vi cầu từ đặt trước toàn đặt trước. Chương 115, gia tăng 500 năm tu vi cầu từ đặt trước toàn đặt trước. Không nhìn sau lưng đám người tiếng thốt kinh ngạc, Tô Huyền mang theo Hoài Khánh cùng Lý Diệu Chân rời đi, muốn cùng Tiêu Nguyệt Nô nói một chút. Nguyên nhân vô cùng đơn giản, Tiêu Nguyệt Nô thân là cựu vĩ thiên hồ phân thân, trên người khí vận tự nhiên cường hãn, lần này tiếp xúc cũng có thể quan sát một chút Tiêu Nguyệt Nô khí vận thuận lợi, còn có thể tăng lên cảnh giới. Rất nhanh mấy người liền theo Tiêu Nguyệt Nô đi vào Vạn Hoa lầu, xuyên qua vài tiến sân nhỏ, mọi người đi tới Vạn Hoa lầu hậu viện một chỗ thanh lũ chi địa. Nơi này có một phương ao nhỏ, trong ao hoa sen sơ thả, thanh hương tập kích người. Bốn phía trồng đầy các loại hoa cỏ, rời xa ồn ào náo động, rất có vài phần thế ngoại đảo nguyên ý vị. Nơi này là ta ngày thường nơi tu luyện, sẽ không có người quấy rầy. Tiêu Nguyệt Nô nói, phân phó Dung Dung chuẩn bị đồ uống trà. Lý Diệu Chân cùng Hoài Khánh liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn ra mấy phần nghiền ngẫm. Các nàng rất rõ ràng, Tô Huyền mục đích của chuyến này xa không chỉ là vì một viên ngọc thạch tiểu kính đơn giản như vậy, trực tiếp cho thấy muốn cùng Tiêu Nguyệt Nô câu thông, nhất định có kế hoạch gì. Quả nhiên, vừa mới ngồi xuống chỉ thấy Tô Huyền đi thẳng vào vấn đề hỏi, Tiêu lâu chủ nhưng biết chính mình thân phận thật sự. Lời vừa nói ra, Tiêu Nguyệt Nô thần sắc khẽ biến, vô ý thức muốn hỏi lại, lại phát hiện tim đập của mình đột nhiên tăng tốc, phản phất có cái gì 320 phủ đuổi đã lâu ký ức đang thức tỉnh. Đứng ở bên cạnh Lý Diệu Chân cùng Hoài Khánh lại hết sức tự nhiên, loại tình huống này không phải lần đầu tiên phát sinh. Nếu như các nàng không có đoán sai, Tô Huyền hẳn phải biết Tiêu Nguyệt Nô thân phận, hoặc là nói ngay cả Tiêu Nguyệt Nô không biết sự tình, Tô Huyền cũng rõ ràng. Mà Tô Huyền cũng không nhiều lời, mà là chậm rãi nâng tay phải lên. Một sợi kim quang từ lòng bàn tay của hắn tuôn ra, hóa thành một đạo phù văn. Phù văn từ Tô Huyền trong tay rời đi, trực tiếp chui vào Tiêu Nguyệt Nô mi tâm. Ông, khi phù văn tiến vào não hải trong nháy mắt, Tiêu Nguyệt Nô chỉ cảm thấy trong đầu một tiếng oanh minh, vô số phù đuổi ký ức giống như thủy triều vào tới. Cửu Vĩ Hồ. Trong óc nàng tại sao có thể có một cái Cửu Vĩ Hồ? Chẳng lẽ lại đây chính là Tô Huyền nói tới thân phận? Nàng chưa kịp giải khai nghi ngờ trong lòng, liền nhìn thấy trong tấm hình mình đã là Cửu Vĩ Thiên Hồ phân thân. Càng là nhìn thấy Cửu Vĩ Hồ trải qua hết thảy, thấy được Vạn Yêu Quốc huy hoàng, thấy được bị Phật môn đánh bại sau trôi dạt khắp nơi, tất cả hình ảnh đèn kéo quân giống như trong đầu thoáng hiện, mỗi một màn đều rõ ràng như hôm qua. Một khắc này, nàng nhìn thấy chính mình một thân phận khác, Tuyết Cơ, đã từng làm Sê Pha, Cửu Vĩ Thiên Hồ phân thân, tại Vạn Yêu Quốc hô phòng hoán vũ tồn tại. Chỉ là tại trận kia đại chiến kinh thiên động địa đằng sau, nàng không thể không phong ấn ký ức, giấu ở trong nhân thế. Năm đó Vạn Yêu Quốc là bực nào phong quang, danh xưng hải ngoại đệ nhất đại quốc, thực lực mạnh mẽ, đủ để cùng đại phụng địa vị ngang nhau. Đáng tiếc cuối cùng vẫn thua ở Phật môn thủ hạng, từ đây không gượng dậy nổi. Mà xem như Cửu Vĩ Thiên Hồ chín đại phân thân một trong, các nàng riêng phần mình giấu kín thiên ngai, chờ đợi tái hiện vinh quang ngày đó. Phù văn biến mất. Tiêu Nguyệt Nâu ngồi tại vị trí trước thật lâu không có động tĩnh. Lý Diệu Chân cùng Hoài Khánh nhìn xem Tiêu Nguyệt Nô biến hóa cũng không có lên tiếng. Cái này đều muốn Tô Huyền giải quyết mới được. Các nàng tùy tiện xuất thủ sẽ chỉ đại loạn Tô Huyền kế hoạch. Ta nhớ ra rồi. Một lát sau, mới nghe được Tiêu Nguyệt Nô tự nói thanh âm, nước mắt càng là tại trong hốc mắt đảo quanh. Ta là Tuyết Cơ, lại là Tuyết Cơ. Một bên Lý Diệu Chân cùng Hoài Khánh nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được chấn kinh. Các nàng mặc dù biết Tô Huyền mục đích của chuyến này, nhưng tận mắt chứng kiến một vị Cửu Vĩ Thiên Hồ phân thân thức tỉnh, vẫn làm cho lòng người chịu bành trướng. Đây chính là tồn tại trong truyền thuyết ta. Không sai, ngươi là Cửu Vĩ Thiên Hồ một sợi phân thân, hóa thân thành Tuyết Cơ. Tô Huyền gật đầu, bây giờ Thanh Cơ, Dạ Cơ, Bạch Cơ đều đã quy thuận tại ta, ngươi có bằng lòng hay không đi theo? Còn không có điều chỉnh tốt tâm tình, Tuyết Cơ đột nhiên nghe được Tô Huyền lời nói, cảm thấy chấn động. Thiên sinh thật đúng là không cho nàng cơ hội suy tính, đi lên liền nổ tung đầu góc của nàng. Các nàng Cửu Vĩ Hồ phân thân mặc dù đều phong ấn ký ức cẩn giấu đi thân phận, thế nhưng là lúc trước Vạn Yêu Quốc, Thanh Cơ, Dạ Cơ, Bạch Cơ đều là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy, nghĩ không ra đều đã thần phục với Tô Huyền. Tiêu Nguyệt Nô, không phải nói là Tuyết Cơ, ánh mắt phức tạp mà nhìn xem Tô Huyền. Ký ức khôi phục về sau, nàng đã hiểu hết thảy, bằng vào tiên sinh thực lực, rất có thể sẽ dẫn đầu Vạn Yêu Quốc tái hiện ngày xưa vinh quang. Nàng vốn là đối với Tô Huyền tâm sinh bội phục, hiện tại biết Thanh Cơ đám người đã đầu nhập vào tiên sinh, nàng càng không có một chút dị nghị, thuộc hạ nguyện ý đi theo công tử. Tuyết Cơ chậm rãi quỳ xuống, thần thái cung kính. Ngay tại Tuyết Cơ quỳ xuống trong mấy mắt, toàn bộ Vạn Hoa lầu khí vận như là giang hà trào lên, đều tụ hợp vào Tô Huyền thể nội. Quần quần khí vận chi lực phóng lên tận trời, trên không trung hóa thành một đạo hoa mỹ của sáng. Cùng lúc đó, một đạo thanh âm hệ thống nhắc nhở vang lên. Đinh, chúc mừng ký chủ thu phục Cửu Vĩ Thiên Hồ phân thân Tuyết Cơ, thu hoạch được Vạn Hoa lầu khí vận giá trị, ban thưởng 500 năm tu vi, 500 năm tu vi. Thật đúng là kinh hỉ. Đây chính là dòng dã 500 năm công lực a. Phải biết, liền xem như những chuyện lặt vặt kia mấy trăm năm lão quái vật, có thể có 100 năm công lực tích lũy liền đã khó lường. 500 năm chi công, đủ để cho bất kỳ tu sĩ nào thực lực tăng bọn. Quả nhiên, theo hệ thống nhắc nhở, 500 năm tu vi giống như bảng bạc hải dương vọt thẳng nhập thân thể của hắn, khí tức cũng bắt đầu liên tục tăng lên. Tại 500 năm tu vi giá trị bên dưới, nhất phẩm sơ kỳ gông cùng xiềng xích bị tùy tiện xung phá, cảnh giới liên tục tăng lên, trực tiếp đạt tới nhất phẩm trung kỳ cảnh giới. Ầm ầm. Ngay tại Tô Huyền đột phá trong nháy mắt, toàn bộ kiếm châu bầu trời trong nháy mắt biến sắc. Mây đen dày đặc, sấm sét vang dội, cuồn phong gào thét. Thoáng như tận thế giáng lâm bình thường cảnh tượng, để vô số người trong võ lâm trở nên khiếp sợ. Cái này đây là có người đột phá nhất phẩm trung kỳ. Hoa trưởng lão La thất thanh, mà lại ngay tại chúng ta Vạn Hoa lầu. Phải biết, nhất phẩm cường giả vốn là thưa thớt, có thể đột phá đến nhất phẩm trung kỳ càng là phượng mao lân giác. Bực này đột phá đưa tới thiên tượng, đủ để cho toàn bộ kiếm châu vì thế mà chấn động. La Tô Huyền, nhất định là Tô Huyền. Có thể làm cho thiên địa biến sắc nhất định chỉ có Tô Huyền. Nhìn xem đột phá cảnh giới Tô Huyền, Hoài Khánh cũng là vẻ mặt nghiêm túc. Mặc kệ là tại Đại Phụng hay là tại trong đó bất kỳ một quốc gia nào, nhất phẩm phía trên mỗi một cái tiểu cảnh giới đột phá đều cần tích lũy nhiều năm. Có thể Tô Huyền lại tại trong khoảnh khắc liền hoàn thành như vậy hành động vĩ đại. Bực này thiên tư, coi là thật để cho người ta nhìn mà than thở. Khó trách phụ hoàng cùng Vu Thần giáo đều đối với hắn kiêng kỵ như vậy. Tuyết Cơ nhìn lên trong bầu trời dị tượng, trong lòng kinh thán không thôi. Thứ nay về sau, Vạn Hoa lầu chính là công tử sản nghiệp. Tuyết Cơ ôn nhu nói, ta sẽ an bài nhân thủ, mau chóng đem trong lầu sự vụ sắp xếp như ý thành cơ lựa chọn là chính xác. Lựa chọn của nàng cũng là chính xác. Bằng vào công tử khoảnh khắc liền đột phá nhất phẩm thực lực. Cái này tương đương với trực tiếp nói cho các nàng biết, Vạn Yêu Quốc phục hưng, chỉ có thể là công tử. Đúng lúc này, nơi xa truyền đến một trận tiếng ồn ào. Lý Diệu Chân trực tiếp đứng lên đi vào Tô Huyền bên người. Chương 116, nên đi nhìn Kim Liên đạo trưởng cầu từ đặt trước toàn đặt trước chương 116, nên đi nhìn Kim Liên đạo trưởng cầu từ đặt trước toàn đặt trước nhất định là người đột phá thời điểm đưa tới thiên địa dị tượng để người trên giang hồ chú ý tới, cho nên liền đi vào Vạn Hoa lầu xem xét tin tức. Nghe thấy động tĩnh ngoài cửa liền biết lần này không ít người tới. Không biết bọn hắn đến tụt cùng đang suy nghĩ gì. Chẳng lẽ là cho là một người đến xem xét tin tức quá mức nguy hiểm sao? Bất quá cũng là, ngày xưa trong mắt bọn hắn nho nhỏ Vạn Hoa lầu, thế mà lại phát sinh kinh thiên động địa như vậy đại sự. Cùng Lý Diệu Chân cùng Hoài Khánh cẩn thận khác biệt. Tô Huyền lại là mây trôi nước chảy, để cho bọn họ tới chính là. Hắn đứng chắp tay, ánh mắt nhìn về phía Tuyết Cơ. Vạn Hoa lầu ngươi đến quản lý liền có thể, có tin tức gì liền hòa thành cơ bọn người liên hệ. Đồng thời Cửu Vĩ Hồ phân thân, chắc hẳn mấy người ở giữa có đặc thù liên hệ biện pháp. Mà lại hiện tại thể nội tràn đầy lực lượng để hắn có một loại trước nay chưa có thoải mái cảm giác. Cần tìm tới sự tình đem lực lượng trong cơ thể tiêu tán một chút mới là. Đúng rồi Kim Liên đạo trưởng. Bằng vào Kim Liên đạo trưởng thực lực căn bản không có biện pháp bảo hộ những bảo vật kia. Nếu như không đi giúp hắn, rất có thể tới một cái thân tử đạo tiêu. Đi thôi, đi xem một chút Kim Liên đạo trưởng. Theo Tô Huyền dứt lời bên dưới, Lý Diệu Chân cùng Hoài Khánh cũng từ trên ghế đứng lên. Lúc này Nguyệt Thị Sơn Trang bên ngoài đã bị bao bọc vây quanh. Võ Lâm Minh, Hắc Liên bộ chúng cùng Đại Phụng Triều đình mật thám ba phe nhân mã nhìn chằm chằm. Riêng phần mình chiếm cứ vị trí có lợi, hình thành tam giác chi thế, đem toàn bộ sơn trang gắt gao phong tỏa. Trên bầu trời mây đen dày đặc, thỉnh thoảng có thiểm điện xẹt qua. Trong sơn trang bên ngoài bầu không khí khẩn trương tới cực điểm. Sư phụ, bọn hắn giống như muốn động thủ. Thu Thiền Y Lìa đứng tại sơn trang chỗ cao, nhìn xem bên ngoài tụ tập đám người, khắp khuôn mặt là sầu lo. Bạch Liên nhẹ nhàng vỗ vỗ đệ tử tay không cần lo lắng, Thiên Địa Hội viện binh rất nhanh liền đến. Không có cách nào. Đây coi như là nàng gặp phải chuyện nguy hiểm nhất. Nhìn bề ngoài ung dung không đội, trong lòng nhưng cũng không có lượng quá lớn lắm. Mà tình huống dưới mắt trừ Kim Liên đạo trưởng bên ngoài, mà khác điệu tông đệ tử tu vi đều không đủ lấy ứng phó loại cục diện này. Nhìn xem bên ngoài nhìn chằm chằm địch nhân, Bạch Liên thở dài trong lòng, không nghĩ tới bởi vì Cựu Sắc Hàn Sen sẽ rơi xuống tình cảnh như thế, bị chính mình tà niệm phân thân truy sát, còn muốn dựa vào ngoại nhân tương trợ. Nghĩ tới đây, không khỏi nhớ tới vị kia thần bí Tô Huyền. Kim Liên nói người này mặc dù tuổi trẻ, nhưng lại có thông thiên triệt địa chi năng, cũng không biết lúc này là không đã ở trên đường. Thật sự nếu không tới, các nàng cũng phải chết ở nơi này. Nhưng vào lúc này, toàn bộ sơn trang đột nhiên chấn động kịch liệt. Oeng! Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, một đạo tràn ngập tà khí thân ảnh phá không mà tới. Người tới chính là Hắc Liên đạo trưởng một đạo phân thân. Quanh người hắn bao phủ nồng đậm hắc vụ, hai mắt hiện ra quỷ dị hừng quang. Giao ra Cựu Sắc Hạt Sen, tha các ngươi không chết. Hắc Liên trong thanh âm mang theo vẻ điên cuồng, nhìn chòng chọc vào Kim Liên đạo trưởng. Đáng chết! Vậy mà đến như vậy nhanh. Kim Liên đạo trưởng hơi nhướng mày, thả người lên tiếp. Là nguyên bản thiện niệm, hắn đối với mình tà niệm phân thân lại hiểu rõ bất quá. Trận chiến này, tránh cũng không thể tránh. Chỉ hy vọng Tô Huyền có thể rất nhanh điểm tới. Không phải vậy Hắc Liên càng thêm khó đối phó. Hai người giao thủ một cái trong nháy mắt, lập tức thiên hôn địa ám, khí lãng cuồn cuộn, từng đạo năng lượng kinh khủng trên không trung khuấy động. Toàn bộ sơn trang kiến trúc đều tại run nhẹ nhẹ. Sư phụ, chúng ta có cần giúp một tay hay không? Kim Liên đạo trưởng nhìn cũng không phải là Hắc Liên đối thủ. Đương nhiên muốn đi, ngươi đứng tại đằng sau ta. Nàng bị đệ tử này căn bản không phải Hắc Liên đối thủ. Có thể bảo hộ một người liền bảo hộ một người đi. Đem đệ tử trấn an được đằng sau, liền xuất thủ tương trợ. Đã thấy hai đạo bóng đen lặng yên tới gần. Hai người này toàn thân áo đen, cầm trong tay trường kiếm, chính là nguyên cảnh đế phái tới mật thám Thiên Cơ cùng Thiên Xu. Nhìn thấy vài phe nhân mã đã bắt đầu tiến công, Võ Lâm Minh nhân mã cũng bắt đầu hướng sơn trang khởi xướng tiến công. Sư phụ coi chừng. Thu Thiền Y liền một kiếm chém ra, bước lui tới gần Bạch Liên hai tên Võ Lâm Minh đệ tử. Nhưng càng nhiều địch nhân đã ùa lên, chiến cuộc trong nháy mắt tiến vào gay cấn giai đoạn. Mất cả tháng thị sơn trang lâm vào hỗn chiến. Địa tông đệ tử ra sức chống cự, lại cuối cùng quả bất địch chúng, liên tục bại lui. Trong sơn trang kiến trúc không ngừng sụp đổ, khói bụi nổi lên bốn phía, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Phúc. Đột nhiên, một tiếng vang trầm truyền đến. Bạch Liên lại bị Hắc Liên phân thân một trường đánh trúng, tại chỗ phun ra một ngụm máu tươi. Nàng dáng chống đỡ lấy đứng lên, đã thấy địch nhân đã đem nàng cùng Thu Thiền Y thì hoàn toàn vây quanh. Sư phụ, Thu Thiền Y liền lo lắng hô, đáng chết, Hắc Liên làm sao lại từ cái chỗ kia xông lại? Nàng mặc dù là địa tông trong thế hệ trẻ tuổi người nổi bật, nhưng ở dưới loại cục diện này căn bản cũng không có biện pháp bảo hộ Bạch Liên. Cầu hoa tươi không Hắc Liên thực lực quá mạnh, chẳng lẽ các nàng chỉ có thể đã chết rồi sao? Nhìn xem bị vây nốt sư đồ hai người, Hắc Liên phân thân phát ra một trận nhe răng cười, các ngươi cho là bằng cái kia cái gọi là thiên địa hội liền có thể cùng ta chống lại? Quả thực là si tâm vọng tưởng. Chết đi, tất cả đều chết ở chỗ này, hữu sát hạt sen chính là mình. Ngay tại hắn chuẩn bị phát động một kích chí mạng lúc, một đạo âm thanh trong trẻo truyền đến tại hạ, cảm thấy chư vị dạng này vây công con gái yếu đất, tựa hồ có mất đạo nghĩa giang hồ. Thanh âm này không nhanh không chậm, lại làm cho ở đây tất cả mọi người không tự chủ được ngừng trong tay động tác. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp sơn trang chỗ cửa lớn, một tên áo trắng như tuyết người trẻ tuổi chính chậm rãi đi tới. Hắn thần thái thong dong, trong lúc giơ tay nhấc chân hiển thị rõ ra một loại bảng quan khí chất. Không, loại khí chất này lại để cho người ta liên tưởng đến những chuyện lặt vặt kia mấy trăm năm lão quái vật. Tại phía sau hắn còn đi theo mấy vị khí chất bất phàm nữ tử, Thiên Tông Thánh Nữ Lý Diệu Trần, Đại Phụng trưởng công chúa Hoài Khánh, Vạn Hoa lầu lầu chủ. Người kia là ai? Làm sao dám xuất hiện tại cuộc hôn chiến này bên trong? Tô Huyền. Kim Liên đạo trưởng theo mấy người ánh mắt nhìn sang, thấy thế đại hỉ. Tô Huyền chạy tới, hơn nữa nhìn khí thế của hắn, giống như thực lực lại tăng mạnh. Bất quá bất kể như thế nào, hôm nay chi cục có chuyển cơ. Cái gì? Hắn chính là cái kia tại Sở Châu ngoài thành lấy một địch bạn Tô Huyền. Nghe nói hắn một kiếm liền chém giết Trấn Bắc Vương. Nghe nói ngay cả Vu Thần giáo thấy hắn đều muốn đường vòng mà đi. Võ Lâm Minh đám người nghe được Kim Liên đạo trưởng lời nói lập tức sắc mặt đại biến, tiếng bàn luận xôn xao càng là không ngừng. Thậm chí có người tại biết là Tô Huyền thời điểm bắt đầu không tự giác lui lại, sợ chọc tôn này sát thần. Vị kia thế nhưng là tại Sở Châu một trận chiến bên trong để man tộc nghe tin đã sợ mất mật tồn tại. Giờ phút này cứ như vậy xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. Loại tương phản này, để không ít người cảm thấy trở nên hoảng hốt. Bọn hắn làm sao lại là Tô Huyền đối thủ? Hay là không nên trêu chọc tương đối tốt? Nhưng mà lơ lửng ở giữa không trung Hắc Liên phân thân ánh mắt ngưng tụ, nhìn về phía Tô Huyền, ánh mắt trên mặt sát ý chính là ngươi chém giết ta một bộ khác phân thân. Trong giọng nói tràn đầy oán độc chi ý, bộ phân thân kia vẫn lạc, để hắn nguyên khí đại thường, cho tới bây giờ đều không có hoàn toàn khôi phục. Không nghĩ tới người này còn dám xuất hiện ở trước mặt mình. Cùng. Chương 117, một kiếm chém phân thân cầu từ đặt trước toàn đặt trước. Chương 117, một kiếm chém phân thân cầu từ đặt trước toàn đặt trước, quả thực là muốn chết. Thừa nhận. Tô Huyền nhẹ gật đầu, tay phải nhẹ nhàng vừa nhấc, thanh bình kiếm vô thanh vô tức xuất hiện ở trong tay. Nhìn thấy thanh bình kiếm xuất hiện, một chút còn hơi nghi ngờ Tô Huyền thân phận người càng là nhịn không được lui lại. Không phải bọn hắn sợ sệt, mà là thanh bình kiếm đi ra trong nháy mắt liền tản ra khí tức làm người sợ hãi. Nếu là Tô Huyền một cái cầm không vững, bọn hắn cũng phải chết ở nơi này. Bất quá, hôm nay ngươi bộ phân thân này tương tự khó thoát khỏi cái chết. Càn rỡ. Hắc Liên phân thân nổi giận, trong tay đột nhiên nhiều hơn một thanh trường kiếm đen kịt. Thao thiên ma khí từ trên thân kiếm tuôn ra, không khí chung quanh cũng bắt đầu bặm mẻo. Hắn không tin người trẻ tuổi này thật có trong truyền thuyết lợi hại như vậy. Mắt thấy Hắc Liên phân thân xuất thủ, Thu Thiền Y không khỏi thay Tô Huyền lo lắng. Trước khi đến cũng đã được nghe nói Tô Huyền đủ loại truyền kỳ, nhưng tận mắt thấy Hắc Liên phân thân xuất thủ, hay là nhịn không ba hai số không ở nơm nớp lo sợ. Vừa mới cái này một cái Hắc Liên vẹn vẹn bằng vào năng lực của mình thế nhưng là đem sơn trang tất cả mọi người làm cho không có đường lui. Hiện tại Tô Huyền cùng phía sau hắn ba người có thể giải quyết nguy cơ trước mắt sao? Thế nhưng là sau một khắc chuyện phát sinh, lại làm cho nàng mở to hai mắt nhìn. Chỉ gặp Tô Huyền chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng, thanh bình kiếm chạm đất một chút, nhìn như tùy ý một kiếm, lại làm cho thiên địa cũng vì đó thất sắc. Cong. Tiếng sắt thép va chạm vang tận mây xanh. Hắc Liên phân thân chỉ cảm thấy một cỗ không thể địch nổi cự lực truyền đến, không kịp tập trung lực lượng phản kích, cả người như là như diều đứt dây giống như bay rất ra ngoài, trùng điệp quẳng xuống đất, mà vẫn lấy làm kiêu ngạo ma kiếm, thế mà bị một kiếm liền điểm đến vỡ nát. Cái này sao có thể? Ngã trên mặt đất, Hắc Liên phân thân phun ra một ngụm máu tươi, khó có thể tin nhìn xem Tô Huyền. Vừa rồi một kiếm kia, rõ ràng chỉ là tùy ý một chút, thế nhưng là đập nện đi ra lực lượng lại làm cho toàn bộ thiên địa biến sắc. Cái này căn bản liền không có khả năng a, cái này nhất định là có cái gì ngoài ý muốn. Nếu như Tô Huyền thật có loại thực lực này, vậy liền vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn. Trận này cựu sắc hạt sen tranh đoạt chiến rất có thể thất bại. Rất đơn giản, ngươi quá yếu. Đem kiếm thu hồi, Tô Huyền đứng chắc tay. Trải qua đột phá đến nhất phẩm trung kỳ về sau, thực lực của hắn nâng cao một bước. chỉ là một cái phân thân, trong mắt hắn đã như sâu kiến. Ta nói qua, ngươi bộ phân thân này hôm nay hẳn phải chết. Lời còn chưa dứt, Tô Huyền đã biến mất tại nguyên chỗ. Đám người kịp phản ứng lúc, Tô Huyền đã đi tới Hắc Liên phân thân trước mặt, thanh bình kiếm vô tình chém xuống. Một kiếm này lôi cuốn lấy quần quần tiên uy, làm cho người không dám nhìn thẳng. Không. Nương theo lấy một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, Hắc Liên phân thân ứng thanh mà nát, hóa thành một sợi khói đen tiêu tán. Tôn này từng nhường đất tông đệ tử nghe tin đã sợ mất mật tổ tại, cứ như vậy bị tùy tiện gạt bỏ. Toàn bộ hành trình không bị điện giật nổi giận thạch ở giữa. Ở đây tất cả mọi người nhìn trợn mắt hốt mồm. Loại thực lực này đã vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết. Tô Huyền thực lực thì ra là thế khủng bố. Mà ở vào trung tâm Tô Huyền tựa như là chỉ là làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Giải quyết Hắc Liên đằng sau, liền quay người đối với Lý Diệu Chân bọn người nói, sau đó liền giao cho các ngươi. Yên tâm. Nhận được Tô Huyền mệnh lệnh, Lý Diệu Chân tay cầm trường kiếm trực tiếp xông lên đi. Nàng đã sớm nhìn những này lấy mạnh hiếp yếu chi đồ không vừa mắt. Hôm nay vừa bạn cùng nhau thanh toán. Hoài Khánh cũng là rút ra chân quốc kiếm. Nhìn thấy Hoài Khánh cử động, Tô Huyền khẽ cười một tiếng. Thật đúng là khôi hài. Chuôi này đã từng thuộc về nguyên cảnh đế bảo kiếm. Giờ phút này muốn trái lại đối phó hắn manh mướt, cũng là xem như một loại trâm trọng. Tiêu Nguyệt Nô thì là mang theo Vạn Hoa Lầu chúng nữ cũng gia nhập chiến đoàn. Đã thức tỉnh ký ức nàng, thực lực so trước đó càng mạnh. Một đám Vạn Hoa Lầu nữ tử có thể là sử dụng kiếm, có thể là thi triển thân pháp, phối hợp ăn ý, đem địch thủ giết đến trở tay không kịp. Mắt thấy Tô Huyền tùy tiện đánh giết Hắc Liên phân thân, cướp đoạt cựu sắc hạt sen người sớm đã sợ hãi. Lúc này lại gặp đông đảo cao thủ gia nhập, càng là lòng sinh phái ý, nhao nhao bắt đầu triệt thoái phía sau. Còn muốn chạy? Lý Diệu Chân cười lạnh một tiếng, trường kiếm quét ngang. Phá không kiếm khí như là ngân hà chút xuống, đem đường lui đóng chặt hoàn toàn. Hôm nay nếu đã tới, cũng đừng nghĩ dễ dàng như vậy rời đi. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Tại Lý Diệu Chân đám người truy sát bên dưới chạy tứ phía, tràn diện hỗn loạn tương mừng. Bạch Liên cùng Thu Thiền Ilya nhìn xem đây hết thảy, cũng không khỏi thấy mê người. Đặc biệt là Thu Thiền Ilya, từ Tô Huyền tiến đến con mắt vẫn không có từ Tô Huyền trên thân rời đi, hoàn toàn bị Tô Huyền phong thái chết phục. Theo lý thuyết nàng từ nhỏ sinh trưởng trên mặt đất ông, cũng đã gặp không ít nhân vật thiên tài. Thế nhưng là nhìn thấy Tô Huyền mới cảm giác trước đó cái gọi là thiên tài tử đệ, cũng vẹn vẹn tử đệ mà thôi. Giống Tô Huyền tuổi như vậy nhẹ nhàng liền có thực lực như thế hay là lần đầu gặp. Nhất là loại kia trong lúc giơ tay nhấc chân liền có thể định càn khôn khí độ. Mây trôi nước chảy nhưng lại vô cùng cường đại tư thái, đều thật sâu khắc ở trong nội tâm nàng. Trong bất chi bất giác, tim đập của nàng bắt đầu tăng tốc. Đa tạ Tô công tử xuất thủ tương trợ. Bạch Liên đi vào Tô Huyền trước mặt, đối với Tô Huyền khom người thi lễ. Nếu không có Tô Huyền kịp thời đổi tới, chỉ sợ các nàng sư đồ hai người hôm nay khó thoát khỏi cái chết. Bất quá Kim Liên ánh mắt quả nhiên không sai, chỉ có Tô Huyền có thể cầm xuống cựu sắc hạt sen. Tô Huyền khoát khoát tay Bạch Liên đạo trưởng không cần phải khách khí, ta cùng Kim Liên đạo trưởng cũng coi là bạn cũ, tự nhiên không thể ngồi xem không để ý tới. Nói, ánh mắt trong lúc lơ đãng đảo qua Thu Thiền Ý Liễu, thấy thiếu nữ ngượng ngùng bộ dáng, trong lòng cười thầm. Tô Huyền nói đúng. Kim Liên đạo trưởng đi tới, nhìn xem đầy đất bừa bộn, hôm nay nhờ có các ngươi tương trợ. Bất quá nơi này đã không an toàn, cựu sắc hạt sen cũng sắp thành quen, chúng ta cần mau chóng chuyển di. Cái này dễ nói. Tô Huyền ánh mắt nhìn về phía phương xa, ta đã sắp xếp xong xuôi chỗ đi. Bằng vào ta thực lực bây giờ, coi như Võ Lâm Minh cùng Nguyên Cảnh Đế liên thủ, cũng đừng hòng làm bị thương chư vị mảy may. Chỉ là không biết, chư vị có bằng lòng hay không theo ta cùng nhau đi tới. Bạch Liên nghe vậy vui mừng. Có Tô Huyền cường giả bực này che chở, đúng là lựa chọn tốt nhất. Ngay sau đó nàng nhìn về phía mặt khác địa tông đệ tử, gặp tất cả mọi người không có dị nghị, liền gật đầu đáp ứng. Thu Thiền Y Lì nghe được quyết định này, chẳng biết tại sao mừng thầm trong lòng. Có thể cùng vị này tuyệt thế thiên kiêu sớm chiều ở chung, chắc hẳn nhất định là một kiện chuyện tốt. Nàng vụng trộm nhìn Tô Huyền một chút, thấy đối phương vẫn là một bộ vân đạm gió 5.0 nhẹ bộ dáng, không khỏi có chút đỏ mặt. Đồng thời trường kiếm tiếng xé gió bên tai không dứt. Võ Lâm Minh đám người chật vật chạy trốn, Lý Diệu Chân đám người truy kích lại càng phát ra lăng lệ. Những cái kia nguyên bản đến cướp đoạt cựu sát hạt sen người, giờ phút này chỉ muốn như thế nào giữ được tính mạng. Hung hậu kiếm khí trên không trung giang khắp nơi, thỉnh thoảng có tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Lý Diệu Chân cầm trong tay trường kiếm, mỗi một kiếm đều mang không thể địch nổi uy thế. Rốt cục có thể thống khoái xuất thủ. Ầm ầm. Đột nhiên, giữa thiên địa chợt phát sinh dị tượng. Mây đen dày đặc, sấm sét vang dội. Một đạo quát lạnh âm thanh đột nhiên truyền đến, dừng tay. Kiếm khí xé rách tầng mây. Một tên người khoác kỳ lân chiến bào nam tử trung niên đạp không mà đến. Lơ lửng ở giữa không trung nam nhân đầu tiên là quét một vòng toàn trường, cuối cùng rơi vào Tiêu Nguyệt Nô trên thân. Nhìn thấy Tiêu Nguyệt Nô trong mấy mắt. Chương 118, ta đang đuổi theo thiên mệnh sở quy người cầu từ đặt trước toàn đặt trước chương 118, ta đang đuổi theo thiên mệnh sở quy người cầu từ đặt trước toàn đặt trước nam nhân trên mặt biểu lộ càng thêm nghiêm trọng. Giống như là không nghĩ tới tại sao phải phát sinh những sự tình này. Trên thân phát ra khí thế, càng là ngăn trở loạn đấu hiện trường. Xác định được thế cục đã bị ổn định lại, đối phương mới nhìn Tiêu Nguyệt Nô mở miệng. Tiêu lâu chủ, ngươi đây là ý gì? Trong thanh âm còn mang theo vài phần tức giận, phản bội Võ Lâm Minh đầu nhập vào ngoại nhân. Chẳng lẽ là quên năm đó Võ Lâm Minh đối với Vạn Hoa Lầu đơn tài bồi? Nghe được đối phương, Tiêu Nguyệt Nô khoát tay áo để sau lưng Vạn Hoa Lầu đám người đình chỉ tiến công. Trên mặt biểu lộ cùng ngày xưa tưởng như hai người. Nhìn về phía người nói chuyện, khẽ cười một tiếng nói ra. Tào Minh chủ lời ấy sai rồi. Võ Lâm Minh thành lập mới bắt đầu, chính là vì giúp đỡ chính nghĩa. 600 năm trước, Võ Lâm Minh tiên tổ cùng cao tổ hoàng đế định ra ba đầu ước định, một trong số đó chính là nếu có đế vương hoa mắt ù thai vô đạo, Võ Lâm Minh làm lên binh thảo phạt. Nói đến đây, nàng nhìn thoáng qua Hoài Khánh, bây giờ nguyên cảnh đế giết hại bách tính, giúp túng trấn Bắc Vương tàn sát 380. Không 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 lê dân. Võ Lâm Minh không nghĩ giúp đỡ chính nghĩa, ngược lại là hổ 24 làm chảnh, đến tuột cùng là ai phản bội Võ Lâm Minh sơ tâm. Võ Lâm Minh chủ Tào Thanh Dương. Nghe được Tiêu Nguyệt Nô nói chuyện, mấy người nhao nhao nhìn về phía lơ lửng ở giữa không trung Tào Thanh Dương. Không nghĩ tới, tại Tô Huyền sau khi đến, còn có thể nhìn thấy Võ Lâm Minh chủ. Vậy hắn tới đây là vì sao? Chẳng lẽ lại là muốn cướp đoạt Cửu Sắc Hạt Sen? Cũng là, dù sao Võ Lâm Minh người cũng tham dự cướp đoạt. Bạch Liên hướng Kim Liên đạo trưởng tới gần, muốn nhắc nhở đối phương coi chừng Tào Thanh Dương. Tốt một cái xảo nôn lệnh sắc. Giữa không trung Tào Thanh Dương cười lạnh, trong mắt hàn quang lấp lóe, đã ngươi nâng lên tiên tổ, vậy ta cũng phải hỏi một chút, ngươi vì sao cam nguyện thần phục với một cái kẻ ngoại lai? Liền không sợ bôi nhỏ Võ Lâm Minh vì dành? Bởi vì hắn mới thật sự là thiên mệnh sở quy. Tiêu Nguyệt Nô nhìn về phía Tô Huyền, trong mắt tràn đầy kính phục. Nếu như không có công tử lời nói, nàng có thể sẽ nghe theo Võ Lâm Minh lời nói. Thế nhưng là tạp vụ không giống với lúc trước, thế gian tuyệt đối không ai có thể siêu việt công tử. Đã như vậy, nàng vì cái gì không có khả năng đầu nhập vào? Một canh giờ trước, hắn tại Vạn Hoa lầu bên trong một chỉ phá ta Vạn Hoa phi sương, càng là nhất cử đột phá nhất phẩm trung kỳ. Nhân vật như vậy, trời sinh liền nên quân lâm thiên hạ. Tào Minh chủ nếu là sáng suốt, hôm nay cũng nên làm ra lựa chọn chính xác. Cho cười. Nghe được Tiêu Nguyệt Nô còn tại giải thích, Tào Thanh Dương giận tím mặt, một cố khí tức cuồng bạo từ thể nội bộc phát. Vậy mà đem một cái giang hồ tiểu tử cùng bọn hắn Võ Lâm Minh đánh đồng, đơn giản buồn cười. Ta Võ Lâm Minh tung hoành kiếm châu mấy trăm năm, vun trồng ra vô số cao thủ, chưa từng sợ qua cái gì thiên mệnh chi tử. Lời còn chưa dứt, hắn đã xuất thủ. Thiên địa biến sắc. Tại Tiêu Nguyệt Nô phản ứng đi ra trước đó, một đạo kiếm khí lăng lệ phá không mà đến, trực chỉ Tô Huyền cổ họng. Một kiếm này dung hợp hắn nửa bước nhị phẩm toàn bộ tu vi, sắc bén vô địch. Kiếm khí lướt qua, không khí đều bị xé nứt, phát ra chói hai tiếng rít. Chính là một ngọn núi nhỏ, cũng phải bị một kiếm này chém thành hai khúc. Hắn không tin bị Tiêu Nguyệt Nô xưng là thiên đạo chi tử Tô Huyền có thể tránh thoát hắn một kích. Hiện tại biến số chính là Tô Huyền. Chỉ cần đem nó giải quyết, Vạn Hoa lầu liền sẽ nghe theo Võ Lâm Minh lãnh đạo. Võ Lâm Minh hội gia tăng một sự giúp đỡ lớn. Nếu là biến số lời nói, tự nhiên muốn hủy đi mới được. Thật mạnh, không hổ là Võ Lâm Minh minh chủ. Những này Tô Huyền xong, Cửu Sát Hạt Sen sẽ rơi xuống Võ Lâm Minh trong tay. Tô Huyền vì cái gì bất động? Rất nhiều người kinh hô, liền ngay cả Lý Diệu Chân cùng Hoài Khánh cũng không khỏi tự chủ nín thở. Thế nhưng là đối với Tào Thanh Dương cử động, trực giác cảm giác đối phương đang tìm cái chết. Đừng bảo là Tô Huyền vừa mới đột phá cảnh giới, coi như không có đột phá cảnh giới, bằng vào Tào Thanh Dương hành động bây giờ, chỉ sợ Võ Lâm Minh chủ vị trí đều muốn khó giữ được. Bất quá Tô Huyền nói lần này chính là muốn thí luyện một chút cảnh giới này. Bọn hắn đều không có nói chuyện, đem ánh mắt phóng tới Tô Huyền trên thân, muốn xem hắn ứng đối ra sao. Đối mặt Tào Thanh Dương tiến công, Tô Huyền ngay cả mí mắt đều không có nhấc một chút, chỉ là nhẹ nhàng nâng lên tay phải, hai ngón tay nhẹ nhàng kẹp lấy. Đốt. Thanh thúy tiếng vang bên trong, kiếm khí ứng chỉ tức nát. Một đòn kinh thiên động địa này, ở trước mặt hắn liền như là một loại trò đùa. Một màn này thấy mọi người tại đây mắt trừng miệng nhìn lên. Tào Thanh Dương càng là không dám tin vào hai mắt của mình. Đường đường Võ Lâm Minh minh chủ, nửa bước nhị phẩm cường giả một kích toàn lực, thế mà bị người như vậy hời hợt hóa giải. Người này đến tột cùng thực lực gì? Vừa mới Tiêu Nguyệt Nô lời nói cũng không phải là hư giả. Nàng cũng là bởi vì thực lực của đối phương mới thần phục. Cái này đây chính là nhất phẩm trung kỳ thực lực sao? Thu Thiền Y thì thấy ngây dại. Không có khả năng. Tào Thanh Dương tự lẩm bẩm, trong mắt tràn đầy mờ mịt. Liền xem như nhất phẩm trung kỳ cường giả, cũng không có khả năng dễ dàng như vậy hóa giải công kích của hắn. Hai người làm sao cũng muốn đến hơn mấy cái hội hợp. Làm sao có thể chỉ bằng mượn hai ngón tay liền giải quyết chính mình? Không có gì không thể nào. Tô Huyền rốt cục dương mắt, nhìn về phía chính hoài nghi mình Tào Thanh Dương thản nhiên nói, ngươi quá yếu. Một câu quá yếu, triệt để đánh nát Tào Thanh Dương tiêu ngạo. 600 năm nội tình, đếm không hết cao thủ, tại Tô Huyền trước mặt càng như thế không chịu nổi một kích. A. Tào Thanh Dương nổi giận gầm lên một tiếng, chân khí trong cơ thể bạo dũng. Hai tay của hắn cầm kiếm, một bộ kiếm pháp sử xuất, bảo kiếm trong tay hóa thành ngàn vạn kiếm ảnh, đem Tô Huyền bao phủ trong đó. Tô Huyền, ta muốn giết ngươi. Vậy mà đem hắn tôn nghiêm giẫm tại dưới lòng bàn chân. Hắn muốn để người này biết đến tột cùng đắc tội là ai. Hắn đem suốt đời sở học đều thi triển đến kiếm khí bên trên, chỉ cầu có thể làm cho Tô Huyền bị kiếm khí gây thương tích. Không phải vậy Võ Lâm Minh không cần 1320 cái bị hai ngón tay đánh bại minh chủ. Thế nhưng là đối mặt hắn một kích toàn lực, đứng ở phía trước chỉ gặp Tô Huyền vẫn như cũ nguyên địa không động. Có ý tứ gì? Hắn cho là mình không được, đáng chết. Tào Thanh Dương yên lặng ra tăng lực lượng. Thế nhưng là tại sắp tới gần Tô Huyền thời điểm, lại cảm nhận được Tô Huyền chung quanh có một cỗ vô hình khí thế tản ra. Hắn muốn bao quát toàn bộ sân trang. Cái này sao có thể? Nhưng mà ý nghĩ còn không có được chứng thực. Cái kia phô thiên cái địa kiếm ảnh tại chạm đến Tô Huyền trong vòng 3 thước lúc, lại như xuân tuyết gặp nón dương, nhao nhao tan rã. Tào Thanh Dương ngu ngơ đứng tại chỗ, trong lúc nhất thời lại không biết như thế nào cho phải. Đây là nhất phẩm trung kỳ thực lực, mà cùng Tào Thanh Dương khác biệt chính là, chung quanh một chút tu vi không cao võ giả cảm giác ngực có một tòa núi lớn để ép, cảm thấy hô hấp khó khăn. Cho ngươi một cái cơ hội. Tô Huyền nhìn về phía đã mặt xám như cho Tào Thanh Dương, ngữ khí bình tĩnh, xuất Võ Lâm Minh quy thuận tại ta, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. 600 năm trước, Võ Lâm Minh tiên tổ thua ở cao tổ hoàng đế thủ hạ, lựa chọn quy thuận. Hôm nay ta cho ngươi lựa chọn giống vậy. Nam mơ, ta Võ Lâm Minh thả bị gãy chứ không chịu cong. Ngươi mặc dù mạnh, nhưng muốn để cho ta 600 năm cơ nghiệp hủy hoại chỉ trong chốc lát, tuyệt đối không thể. Nếu như thế, không có cho Tào Thanh Dương nói chuyện kế hoạch, Tô Huyền trong mắt lóe lên một tia tiếc hận, vậy cũng đừng trách ta. Chương 119, hắn không phải Tô Huyền đối thủ cầu toàn đặt trước cầu từ đặt trước chương 119, hắn không phải Tô Huyền đối thủ cầu toàn đặt trước cầu từ đặt trước vừa dứt lời, đã biến mất tại nguyên chỗ. Đám người kịp phản ứng lúc, Tô Huyền đã đứng tại Tào Thanh Dương trước người. Thanh bình kiếm nơi tay, nhẹ nhàng điểm ra. Trong nháy mắt toàn bộ thiên địa đều dưới một kiếm này run rẩy. Không khí trực tiếp đọc lại. Bị thanh bình kiếm trực tiếp công kích, Tào Thanh Dương chỉ cảm thấy một cỗ không thể địch nổi lực lượng truyền đến. Quá mạnh. Hắn thời kỳ đỉnh phong lực lượng cũng không có biện pháp giải khai công kích này. Đây chính là Tô Huyền thực lực. Hắn đến tột cùng là ai? Hắn không phải Tô Huyền đối thủ. Tại thân thể không bị khống chế sắp rơi xuống thời điểm, lần thứ nhất cảm nhận được Tô Huyền cường đại. Tô Huyền nên võ lâm đệ nhất nhân. Sau đó cả người như diều đứt dây giống như rơi xuống, vẫn lấy làm kiêu ngạo tu vi tại một kiếm này trước mặt, liền như là giấy đồng dạng không chịu nổi một kích. Minh chủ, Võ Lâm Minh đám người kinh hô. Có mấy cái trung thành tuyệt đối hảo thủ muốn lên trước cứu viện, đã sớm ở phía dưới trông coi Lý Diệu Chân không cho những người này cơ hội, trực tiếp đem người ngăn ở trước mặt. Còn muốn chạy? Lý Diệu Chân cười lạnh, trường kiếm trong tay quét ngang, hôm nay nếu đã tới, vậy liền đều lưu lại đi. Trong lúc nhất thời, mất cả tháng thị trong sơn trang bên ngoài tiếng la giết rung trời. Một bên khác, hai tên đại phụ mật thám thấy tình thế không ổn, quay người liền muốn đào tẩu. Thế cục đã thay đổi, cựu sát hạt sen bọn hắn là không cầm được, cần mau chóng đem trước mắt tin tức hồi bẩm Nguyên Cảnh Đế, để sự cẩn thận Tô Huyền. Chạy sao? Nghĩ như thế nào? Vừa mới giải quyết Tào Thanh Dương, những người này liền muốn rời đi, là khi hắn Tô Huyền không tồn tại. Nhìn cũng không nhìn đại phụ người, tiện tay vung lên, thanh bình kiếm quang mang lóe lên, hai đạo kiếm khí phá không mà đi. Phúc. Hai bộ thi thể không đầu trùng điệp ngã xuống đất. Thiên Cơ, Thiên Xu hai người cứ như vậy vẫn lạc tại chỗ. Trước khi chết, trong mắt còn mang theo thần sắc khó có thể tin. Có nằm mơ cũng chẳng ngờ, đường đường đại phụ mà thám, mà ngay cả cho Nguyên Cảnh Đế báo tin cơ hội đều không có. Oanh! Theo một tiếng vang thật lớn, một đạo xích hồng sắc khói lửa phóng lên tận trời. Ngã nhào trên đất Tào Thanh Dương nhìn thấy Tô Huyền không quan tâm giết nhiều người như vậy, trong lòng thầm hận, coi như hắn không có cách nào đánh bại Tô Huyền lại có thể như thế nào? Còn có thế lực càng mạnh người tới đánh hắn, hắn nhất định phải chết ở chỗ này. Từng sợi khói lửa ở trên bầu trời nở rộ, đem nửa bầu trời chiếu rọi đến đỏ bừng. Khói lửa quang mang chiếu rọi tại Tào Thanh Dương trên mặt, khóe miệng của hắn rốt cục lộ ra một tia cười lạnh. Ở đây Võ Lâm Minh đệ tử nhìn thấy Tào Thanh Dương động tác sau cũng nhao nhao nhẹ nhàng thở ra, trong mắt một lần nữa dấy lên hy vọng. Đây là bọn hắn Võ Lâm Minh tín hiệu cầu cứu. May mắn minh chủ cầm tín hiệu cầu cứu, không phải vậy bọn hắn tất cả mọi người phải chết ở chỗ này. Cứ như vậy, bọn hắn tối thiểu có một chút hy vọng sống. Tô Huyền, ngươi quá mức cuồng vọng. Cảm giác được toàn bộ Võ Lâm Minh đệ tử đều đang ánh mắt phóng tới trên người mình. Tào Thanh Dương vịn thụ thương cánh tay đứng dậy, trên mặt biểu lộ từ vừa rồi tuyệt vọng biến thành kinh miệt. Thực lực mạnh hơn lại có thể như thế nào? Còn không phải sẽ bị giết. Ta Võ Lâm Minh 600 năm cơ nghiệp, há lại ngươi một cái miệng còn hôi sữa hoàng khẩu tiểu nhi có thể dung chuyện. Tô Huyền mặc dù thực lực cường đại, nhưng cuối cùng còn quá trẻ, căn bản không biết Võ Lâm Minh nội tình chân chính. Chờ bọn hắn cứu binh cảm thấy, Tô Huyền liền sẽ gọi thiên mất linh gọi đất không đáp. Vừa mới hắn giết Nguyên Cảnh Đế cấp dưới có thể làm được gì? Hắn vừa mới thế nhưng là thấy được Nguyên Cảnh Đế an bài tới người đã trốn mấy cái, trực tiếp không để ý đến là Tô Huyền cố ý thả bọn họ đi, để mấy người trở về hướng Nguyên Cảnh Đế báo cáo tin tức. Lúc đầu Tô Huyền là muốn đem những thị phi này không phân người đuổi tận giết tuyệt. Bất quá phủ quốc sư trước mắt nhưng không có mấy người. Thiên Cơ bọn người không quay về báo cáo tình huống, không bài trừ Nguyên Cảnh Đế sẽ nổi điên, trực tiếp đem mục tiêu nhắm ngay phủ quốc sư. Đương nhiên tại phủ quốc sư pháp trận quả thật có thể ngăn cản Nguyên Cảnh Đế tiến công. Vạn nhất Nguyên Cảnh Đế cùng những người khác liên thủ đâu, mà hắn còn có chuyện phải xử lý, không có cách nào trở lại kinh thành, chỉ có thể buông tha mấy cái năng lực tương đối thấp. Hướng Nguyên Cảnh Đế hồi báo thời gian chậm một chút, dạng này hắn liền có thể nhanh chóng giải quyết nguy cơ trước mắt, cũng cho liền rơi ngọc hành thời gian. Cho nên nghe được Tào Thanh Dương chào phúng, chỉ là nhàn nhạt nhìn hắn một cái. Dưới mắt có thể lớn lối như thế, trừ cứu binh cũng không có nguyên nhân. Bất quá ngược lại là có thể kích thích hắn một chút. Dù sao những người này cũng không phải mười phần ác nhân, có thể cho bọn hắn một cái cơ hội. A, Tô Huyền hơi nhíu mày, buồn cười nhìn về phía Tào Thanh Dương. Ngươi là đang đợi Khấu Dương Châu? Nghe được Tô Huyền nói ra cái tên này, ở đây tất cả mọi người là giật mình. Khấu Dương Châu, đây chính là một cái như sấm bên tai danh tự. Võ Lâm Minh lão tổ tông, nhất phẩm định phong cường giả tuyệt thế, cũng là toàn bộ Võ Lâm Minh chân chính định hải thần châm. Nghe nói tại 600 năm trước trong trận đại chiến kia, liền ngay cả cao tổ hoàng đế cũng không thể không đối với hắn nhún nhường ba phần. Cho nên Tô Huyền ý tứ Võ Lâm Minh hướng Khấu Dương Châu cầu cứu rồi. Đây cũng không phải là một kiện tin tức tốt. Lý Diệu Chân cùng Hoài Khánh nghe được cái tên này sau không khỏi liếc nhau, trong mắt lóe lên một tia lo lắng. Tô Huyền thực lực rất mạnh, có thể nói bọn hắn chưa từng gặp qua so Tô Huyền thực lực càng mạnh người, nhưng là đối phương là siêu phẩm người, Tô Huyền sẽ như thế nào xuất thủ? Sư phụ, bên cạnh Thu Thiền Y Liễu vô ý thức tới gần Bạch Liên, trong thanh âm mang theo vẻ run rẩy. Đây chính là siêu phẩm người, ai trong chốn Võ Lâm vẫn chưa có người nào có thể là đối thủ của hắn. Thế nhưng là tại khẩn trương như vậy bầu không khí bên trong, Tô Huyền nhưng như cũng duy trì vân đạm phong khinh tư thái, trợ giúp Hồng Liên đạo trưởng sau, thể nội hệ thống ngay tại yên lặng vận chuyển, cho hắn phân tích thế cục trước mặt. đương nhiên còn có một bộ phận khí vận ngay tại không ngừng hướng trong thân thể lưu động. Khấu Dương Châu là siêu phẩm. Vừa vặn nhìn một chút chính mình có thể hay không trực tiếp đột phá siêu phẩm. Không hổ là thiên mệnh chi tử, ngay cả cái này đều biết. Phát hiện Tô Huyền không có động tác, Tào Thanh Dương một mực bất an. Người này sẽ không còn có thể đánh bại siêu phẩm người đi. Miễn cưỡng tiến lên một bước, chuẩn bị kích thích Tô Huyền bất quá, ngươi biết thì như thế nào? Đợi chút nữa lao tổ, tốt lắm, tông tới, nhìn ngươi còn có thể hay không cuồng vọng như vậy. Tào Thanh Dương lời vừa mới rơi xuống, giữa thiên điệu đống nhiên nổi lên một trận cuồng phong. Đám người chỉ cảm thấy không khí chung quanh đột nhiên trở nên ngưng trọng lên. Một cố không hiểu cảm giác gáp bách bao phủ tại mỗi người trong lòng. Có phải hay không Khấu Dương Châu tới? Hoài Khánh nhịn không được cho mày, đem ánh mắt phóng tới Tô Huyền trên thân. Hắn làm sao một chút phản ứng đều không có? Phản phất đối với cảm giác gáp bách này không hề hay biết. Hừ, giả vờ giả vịt. Tào Thanh Dương thấy thế, trong lòng hừ lạnh một tiếng. Hắn có thể không tin, thật sự có người có thể không nhìn Khấu Dương Châu tồn tại. Đây chính là siêu phẩm cường giả a, toàn bộ Đại Phụng Quốc đều không có mấy người thực lực có thể vượt qua hắn nắm. Mọi người ở đây thấp thỏm bất an trong lòng thời điểm. Trên bầu trời bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng long ngâm. Ngay sau đó, một đạo quang mang màu vàng xẹt qua chân trời, tựa như lưu tinh rơi xuống ở trước mặt mọi người. Chương 120, siêu phẩm có thể đánh bại hay không ngươi? Chương 120, siêu phẩm có thể đánh bại hay không ngươi? Bụi đất tung bay, kim quang lập lòe. Đợi quang mang tan đi, một người mặc trường bào màu vàng, đầu đội ngọc quan lão giả xuất hiện ở trước mắt mọi người. Lão giả khuôn mặt uy nghiêm, hai mắt như nước, trên thân tản mát ra một khí thế bằng bạc. Chính là Khấu Dương Châu, lão tổ tông. Nhìn thấy Khấu Dương Châu xuất hiện, Võ Lâm Minh đám người nhao nhao quỳ xuống đất hành lễ. Ngay cả luôn luôn ngạo mạn Tào Thanh Dương cũng túi xuống đầu ngẩng cao sọ. Người thật tới, còn như thế nhanh. Tào Thanh Dương vừa mới sử dụng tín hiệu cầu cứu thời điểm bọn hắn thế nhưng là nhìn ở trong mắt. Hiện tại đi qua bất quá một khắc đồng hồ mà thôi, đối phương liền xuất hiện tại trước mặt bọn họ. Lý Diệu Chân cùng Hoài Khánh sắc mặt đều trở nên ngưng trọng lên. Khấu Dương Châu thực lực tại toàn bộ Đại Phụng đều là số một số hai tồn tại, liền xem như quốc sư Lạc Ngọc Hành gặp được hắn cũng không dám nói có thể chắc thắng. Thanh Dương, ngươi đây là đang làm cái gì? Nghe được Tào Thanh Dương lời nói, Khấu Dương Châu ánh mắt tại Tào Thanh Dương trên thân đảo qua, trong thanh âm mang theo vài phần bất mãn. Đệ tử này thực lực cũng không tệ, làm sao mang theo Võ Lâm Minh người thua thảm như vậy? Tín hiệu cầu cứu đều đã vận dụng, vẹn vẹn ánh mắt này liền để Tào Thanh Dương cảm thấy một trận hãi hùng khiếp vía. Lão tổ tông, người này khinh người 320 quả đáng. Phát giác được lão tổ tông bất mãn, Tào Thanh Dương vội vàng nói, sợ bỏ lỡ cái này cáo trạng cơ hội. Đương nhiên nếu như không chấp nhận, lão tổ tông rất có thể ngay cả bọn hắn cùng một chỗ đánh. Không chỉ có cấu kết địa tông Dương Nghiệt, càng là đón mua Tiêu Nguyệt Nô, ý đồ phá vỡ ta Võ Lâm Minh 600 năm cơ nghiệp, còn xin lão tổ tông làm chủ cho chúng ta. Nghe nói như thế, Khấu Dương Châu không có lập tức trả lời, mà là ánh mắt rơi vào Tô Huyền trên thân, quan sát tỉ mỉ lấy người trẻ tuổi này. Làm nhất phẩm đỉnh phong cường giả, có thể nhanh chóng khống chế toàn bộ thế cục, tự nhiên cũng có thể phát hiện nguy hiểm trong đó. Thế nhưng là tại hắn xuất hiện đằng sau, tất cả mọi người trên mặt kinh ngạc, có chấn kinh, sợ hãi, có thể chỉ có người này tâm tình gì đều không có. Hắn có thể cảm nhận được Tô Huyền trên thân cái kia cố lạnh nhạt khí chất. Đây không phải là giả vờ mà là phát ra từ nội tâm thông dong. Người chính là Tô Huyền. Khấu Dương Châu mở miệng hỏi, trong giọng nói lại mang theo một tia tán thưởng. Chính là. Tô Huyền nhàn nhạt đáp lại, cũng không kiêm tốn, cũng không cuồng vọng. Không sai, không sai. Khấu Dương Châu nhìn xem Tô Huyền, trên mặt lộ ra vẻ tán thưởng. Tuổi còn trẻ liền có như thế tu vi, quả nhiên là trăm năm khó gặp một lần thiên tài. Nói đến nơi đây, Khấu Dương Châu trong mắt lóe lên vẻ khác lạ. Lão hủ xem ngươi xương cốt thanh kỳ, không bằng bái nhập môn hạ của ta như thế nào? Lời vừa nói ra, mọi người tại đây đều là giật mình. Liền ngay cả Tào Thanh Dương cũng mở to hai mắt nhìn, trong lúc nhất thời không thể tin vào thái của mình. Phải biết Khấu Dương Châu hàng ngang phần, thế mà chủ động thu đồ đệ. Đây quả thực là cơ duyên to lớn a, nhưng là không được a. Người này thế nhưng là vừa mới dạy dỗ hắn, thậm chí kém một chút giết hắn. Cái này nếu như bị lão tổ tông thu làm đồ đệ, còn có hắn cơ hội sống sót sao? Nhất định phải ngăn cản. Lão tổ tông. Tào Thanh Dương không lo được thương thế, đội vàng mở miệng. Người này lòng mang ý đồ xấu, ý đồ phá vỡ Võ Lâm Minh, có thể nào thu hắn làm đồ? Im ngay. Khấu Dương Châu quát lạnh một tiếng. Khí thế cường đại uy áp trực tiếp để Tào Thanh Dương ngậm miệng lại. Người tầm mắt quá nhỏ, cách cục quá thấp, khó trách sẽ bị người đánh bại dễ dàng. Khấu Dương Châu nhìn xem Tào Thanh Dương, trong mắt tràn đầy thất vọng. Lão phu sống nhiều năm như vậy, còn chưa bao giờ thấy qua như vậy thiên tư chắc tuyệt người. Nếu có thể thu hắn làm đồ, ta Võ Lâm Minh lo gì không thể. Nghe được Khấu Dương Châu lời nói, Tào Thanh Dương xấu hổ cúi đầu. Tô Huyền là có thực lực không giả, nhưng là thực lực mạnh lại không chỉ là một mình hắn. Lão tổ tông vì cái gì hết lần này tới lần khác muốn thu lại hắn? Nhưng trong lúc nhất thời Tào Thanh Dương nhưng trong lòng tràn ngập sự không cam lòng. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì một cái kẻ ngoại lai có thể được đến lão tổ tông như này coi trọng? Như thế nào? Không để ý đến Tào Thanh Dương, Khấu Dương Châu lần nữa nhìn về phía Tô Huyền, trong giọng nói mang theo chờ mong. Hắn thấy, chính mình thân là nhất phẩm đỉnh phong cường giả, Võ Lâm Minh lão tổ tông, có thể thu một người trẻ tuổi làm đồ đệ, đó là người trẻ tuổi kia phúc phận, cũng là người này, sẽ phạ, cơ duyên, là cá nhân đều sẽ không mang theo do dự đáp ứng. Không cần. Nhưng mà Tô Huyền trả lời lại nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người. Ngươi đây là cự tuyệt lão phu. Khấu Dương Châu hơi nhướng mày, ngữ khí cũng biến thành băng lãnh đứng lên. Hắn Võ Lâm Minh lão tổ tông, thế mà bị một tên tiểu bối cự tuyệt. Ta có ta muốn đi đường. Tô Huyền bình tĩnh nói, không cần bất luận kẻ nào chỉ điểm. Khí vận chi tử Tô Huyền cự tuyệt nhất phẩm cường giả tối đỉnh thu đồ đệ, khí vận giá trị 10000 hệ thống thanh âm nhắc nhở tại Tô Huyền trong đầu vang lên, nhưng hắn cũng không hề để ý hắn hiện tại, đã không cần dựa vào điểm ấy khí vận đến để thăng thực lực. Thật là cuồng vọng tiểu tử. Khấu Dương Châu trong mắt lóe lên vẻ tức giận. Vốn cho rằng lấy thân phận của mình, thu đồ đệ đã là cho đủ Tô Huyền mặt mũi. Không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên như thế không biết tốt xấu. Đã như vậy, vậy liền để lão phu đến dạy dỗ ngươi cái gì gọi là tôn sư trọng đạo. Không phải là không muốn bái sư sao? Vậy hắn liền trực tiếp đánh hắn hai bữa, cho hắn biết cái gì mới là bái sư. Lời còn chưa dứt, Khấu Dương Châu đã xuất thủ. Một cỗ uy áp kinh khủng từ trên trời giáng xuống. Toàn bộ thiên địa đều tại thời khắc này ngưng kết. Không khí chung quanh phảng phất hóa thành thực chất, ép tới người không thở nổi. Một bên Lý Diệu Chân cùng Hoài Khánh cũng cảm nhận được áp lực lớn. Nhịn không được kinh ngạc nhìn về phía Khấu Dương Châu. Đây chính là nhất phẩm cường giả tối đỉnh thực lực sao? Uy áp thật đúng là lớn. Thế nhưng là làm sao cảm giác cùng Tô Huyền so sánh với hay là kém một chút? Chẳng lẽ là các nàng xuất hiện ảo giác? Tích, kiểm tra đo lường đến nhất phẩm cường giả tối đỉnh Khấu Dương Châu xuất thủ, ký chủ phải chăng sử dụng khí vận chi lực? Đương nhiên, trong đầu hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên lần nữa. Không cần. Tô Huyền nhàn nhạt mở miệng, liền dùng cái này cụ thể phách chiếu của hắn. Vừa mới thu hoạch được 500 năm tu vi, hiện tại vừa vặn cần một cái đối thủ tới thử nghiệm lực lượng của mình. Nếu muốn tuyển chọn đối thủ lời nói, chẳng lẽ lại còn có so Khấu Dương Châu càng thêm người thích hợp sao? Vâng. Khấu Dương Châu một trường vỗ xuống, trường lực những nơi đi qua, không khí đều bị áp xúc thành thực chất. Một trường này nếu là đánh thật, liền xem như một ngọn núi nhỏ cũng sẽ bị san thành bình địa. Không hổ là siêu phẩm thực lực. Bằng vào Khấu Dương Châu một trường này, không trách Tào Thanh Dương giống như là cháu trai một dạng quỷ trên mặt đất. Bất quá Tào Thanh Dương giống như đúng là Khấu Dương Châu cháu trai. Bất quá một kích này cũng chỉ là miệng cọp gan thỏ mà thôi. Cho nên tại đối mặt một đòn kinh thiên động địa này lúc, hắn không tránh không né, nhẹ nhàng nâng lên tay phải. Tào Thanh Dương nhìn thấy Tô Huyền phản ứng trực tiếp cười. Thật đúng là cho là chúng ta lão tổ tông thực lực giống chúng ta một dạng a. Tô Huyền nguyên là đang tìm cái chết. Tào Thanh Dương nhịn không được bật cười, ngay cả trên thân thương đều quên. Lần này thỏa, lão tổ tông khẳng định sẽ giáo hơn hắn. Phanh, hai cỗ lực lượng trên không trung chạm vào nhau, khí lãng quét sạch bốn phía, mặt đất đều đang run rẩy. Đám người chỉ cảm thấy một cỗ cự lực đánh tới, nhao nhao vận chuyển chân khí ngăn cản. Chương 121, siêu phẩm thực lực không gì hơn cái này, chương 121, siêu phẩm thực lực không gì hơn cái này, Lý Diệu Chân cùng Hoài Khánh cũng không thể không lui lại mấy bước, sắc mặt trở nên có chút tái nhợt. Đây chính là siêu phẩm thực lực sao? Tô Huyền thế nào? Có phải hay không có thể giải quyết đối phương? Các loại ổn định lại đằng sau, Hoài Khánh lập tức đem ánh mắt phóng tới đấu trường ở giữa, bức thiết muốn nhìn một chút Tô Huyền an nguy. Đợi cho khí lãng tán đi, mọi người mới thấy rõ giữa sân tình huống. Chỉ gặp Khấu Dương Châu trưởng lực đã tiêu tán, mà Tô Huyền vẫn đứng tại chỗ, không hề động một chút nào. Điều đó không có khả năng. Khấu Dương Châu mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin nhìn trước mắt một màn này. Vừa mới một trường này ẩn chứa hắn ba thành công lực, liền xem như cùng cảnh giới cao thủ cũng không dám đón đỡ. Thế nhưng là người trẻ tuổi trước mắt này, cứ như vậy hời hợt sau đó, cố nhiên có thiên phú, không hổ là hắn xem trọng hạt giống. Đã như vậy, thì càng muốn đem người này nhận lấy đến. Vì cái gì không có khả năng? Tô Huyền bình tĩnh mở miệng, ngươi quá yếu. Cuồng vọng. Khấu Dương Châu nổi giận. Sống nhiều năm như vậy, chưa bao giờ bị người coi thường như vậy qua. Nhìn ta một trường này, không cho Tô Huyền cơ hội phản ứng. Khấu Dương Châu lần nữa hai tay kết ấn, tương đạo huyền ảo phù văn trên không trung hiện hiện. Cường đại nguyên khí tại quanh người hắn ngưng tụ, tạo thành một vòng xoáy khổng lồ. Võ Lâm Minh bất truyền tuyệt học, chấn phái thần thông. Khấu Dương Châu thanh âm ở trong thiên địa quanh quẩn, đại la thiên ấn. Vâng. Theo Khấu Dương Châu quát to một tiếng, trên bầu trời hiện ra một cái cự đại ấn ký. Cái này ấn ký chừng trăm trượng phương viên, tản ra uy áp kinh khủng. Trong vòng phương viên trăm dặm tầng mây đều bị nguồn lực lượng này quấy, tạo thành một vòng xoáy khổng lồ. Xong. Võ Lâm Minh các đệ tử kinh hô, đây là Võ Lâm Minh chấn phái thần thông a. Nghe nói năm đó Võ Lâm Minh tiên tổ chính là dựa vào một chiêu này mới có thể cùng cao tổ hoàng đế bất phân thắng bại. Tô Huyền lần này chỉ sợ thật nguy hiểm. Không hổ là lao tổ tông chúng ta. Đây mới là chúng ta Võ Lâm Minh thực lực tuyệt đối. Bên cạnh Bạch Liên cùng Hồng Liên đạo trường sắc mặt nghiêm túc. Không nghĩ tới Võ Lâm Minh lại còn có hậu thủ. Mới tới trợ lực còn cường hãn như vậy. Một chiêu này uy lực đã vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Liền xem như cùng Hoài Khánh liên thủ, chỉ sợ cũng ngăn không được một đòn kinh thiên động địa này. Tô Huyền đâu? Hắn sẽ làm như thế nào xử lý? Hồng Liên đạo trường nhịn không được đem ánh mắt phóng tới Tô Huyền trên thân. Hắn cười, đứng ở trung ương Tô Huyền lại cười đứng lên. Đây là ý gì? Này làm sao cũng là một đòn kinh thiên động địa. Hắn sao có thể cười đâu? Quả nhiên có thể rèn luyện thực lực của mình. Khấu Dương Châu một chiêu này sát thực rất mạnh, nhưng còn chưa đủ lấy uy hiếp được hắn. Không sai chiêu thức. Tô Huyền bình luận, nhưng là quá chậm. Lời còn chưa dứt, Tô Huyền đã biến mất tại nguyên chỗ. Đám người kịp phản ứng lúc, hắn đã đi tới Khấu Dương Châu trước mặt. Thanh bình kiếm nơi tay, nhẹ nhàng điểm ra. Chanh. Một đạo kiếm quang hiện lên. Trên bầu trời đại la thiên ấn trong nháy mắt phá toái, hóa thành điểm điểm tinh quang tàn mát. Mà Khấu Dương Châu càng là phun ra một ngụm máu tươi, cả người như diều đứt dây giống như bay rất ra ngoài. Trung điệp quẳng xuống đất Khấu Dương Châu, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Hắn đây là bị người một kiếm liền đánh bại. Lao tổ tông, Tào Thanh Dương kinh hô một tiếng, liền đội vàng tiến lên nâng. Mặt khác võ lâm minh đệ tử cũng đều sợ ngây người, không thể tin được trước mắt một màn này. Không cần kinh hoàng, Tô Huyền thu hồi thanh bình kiếm, ta lưu lại mấy phần lực đạo. Nhìn xem ngã trên mặt đất Khấu Dương Châu, còn có muốn tấn công ý nghĩ. Tiêu Nguyệt Nô ánh mắt trở nên thâm thúy đứng lên. Hiện tại chính là vạch trần chân tướng thời cơ tốt nhất, để bọn hắn biết, bọn hắn đến tột cùng tại cùng ai đối nghịch. Chư vị nhưng biết, trước mắt vị này là ai? Tiêu Nguyệt Nô tiến lên một bước, thanh âm không lớn, lại làm cho ở đây tất cả mọi người nghe được nhất thanh nhị sở. Thoại âm rơi xuống, mất cả tháng thị sơn trang lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh. Ánh mắt mọi người đều tụ tập tại Tiêu Nguyệt Nô trên thân, muốn nhìn một chút Tiêu Nguyệt Nô sẽ nói đi ra một chút cái gì. Chẳng lẽ hắn chính là? Tào Thanh Dương biến sắc, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Hắn đối với gần đây phát sinh đại sự đều như lòng bàn tay, mơ hồ có thể phán đoán ra vừa mới Tô Huyền võ công đến tột cùng là cái gì. Nhìn thấy Tào Thanh Dương đã có ý nghĩ, Tiêu Nguyệt Nô cũng không có giấu giếm, nhẹ gật đầu. Không sai. Tiêu Nguyệt Nô khỏe miệng có chút dương lên, hắn chính là vị kia vì dân chờ lệnh, chém giết Trấn Bắc Vương cao thủ. 380000 lê dân huyết hải thâm cửu, chính là do hắn tự tay báo. Trong nháy mắt, toàn bộ sơn trang trong nháy mắt lâm vào yên tĩnh như chết. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, bất khả tư nghị nhìn xem Tô Huyền. Cầu hoa tươi không Trấn Bắc Vương nhất sự trên giang hồ sớm đã truyền đi xôn xao. Trận chiến kia chi tiết bị vô số người nói chuyện say sưa, một vị cao thủ thần bí. Đối phương tại trước mắt bao người một kiếm chém giết Trấn Bắc Vương, là chết đi 380000 lê dân báo thủ. Không nghĩ tới, trong truyền thuyết kia cao thủ, thế mà chính là người trẻ tuổi trước mắt này. Nguyên lai là hắn. Khấu Dương Châu tự lẩm bẩm, trong mắt tràn đầy chấn kinh. Khó trách người trẻ tuổi kia sẽ có thực lực như thế, nguyên lai là vị kia vì dân chờ lệnh đại hiệp. Khó trách hắn sẽ có được kinh người như thế kiếm thuật cùng thực lực. Khó trách hắn có can đảm khiêu chiến mất cả tháng thị sơn trang. Giờ khắc này, tất cả đối với Tô Huyền có chỗ người chất vấn, đều nhao nhao ngậm miệng lại. Nhìn về phía Tô Huyền trong ánh mắt, trừ chấn kinh, còn có một tia kính sợ. Không, đây chính là chém giết Trấn Bắc Vương, là 380000 lê dân báo thù anh hùng a, loại tồn tại này, há lại bọn hắn những phàm nhân này có khả năng tùy tiện trêu chọc. Toàn bộ sơn trang bầu không khí trở nên dị thường kiềm chế. Tất cả mọi người ở trong lòng âm thầm may mắn bọn hắn không có thật đối với Tô Huyền độc thủ. Bằng không mà nói, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Chư vị, hiện tại các ngươi như biết, các ngươi tại cùng ai đối nghịch? Tiêu Nguyệt Nô mở miệng lần nữa, trong thanh âm mang theo một tia cười lạnh. Nàng nhìn xem mọi người tại đây, trong ánh mắt tràn đầy trào phúng. Những người này đã từng là cỡ nào ngang ngược cản rỡ, cỡ nào không ai bị nổi. Đáng tiếc, bọn hắn đối mặt chính là công tử. Công tử thực lực há lại bọn hắn có thể so sánh. Mà ở vào trung tâm Tô Huyền Khuyết cũng không nói lời nào, bởi vì hệ thống từ đánh bại Tào Thanh Dương, Khấu Dương Châu bắt đầu, trong đầu hệ thống liền không có ngừng qua. Tích, kiểm tra đo lường đến võ lâm minh đám người đối với ký chủ thân phận sinh ra kính sợ, khí vận giá trị 50000, hệ thống thanh âm nhắc nhở tại Tô Huyền trong đầu vang lên. Sau đó từng luồng khí vận ngay tại không ngừng tràn vào thể nội, như là giang hà tụ hợp vào biển cả. Đã như vậy, ta võ lâm minh nguyện hàng. Khấu Dương Châu đột nhiên đứng dậy, đối với Tô Huyền thật sâu cúi đầu. Mới là đại phụng chân chính chính nghĩa. Chúng ta nguyện hàng. Võ Lâm Minh đám người nhao nhao quỳ xuống đất. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong sơn trang bên ngoài đều là Võ Lâm Minh đệ tử cùng kêu lên tiếng hô to. Tích, chúc mừng ký chủ thu phục Võ Lâm Minh, thu hoạch được Võ Lâm Minh khí vận giá trị. Ban thưởng 300 năm tu vi. Cùng. Chương 122, không đủ, lực lượng trong cơ thể còn thiếu rất nhiều. Chương 122, không đủ, lực lượng trong cơ thể còn thiếu rất nhiều. Theo thanh âm hệ thống nhắc nhở vang lên, Tô Huyền cảm giác được lực lượng trong cơ thể lần nữa tăng gọn. Cái này còn xa xa không đủ, còn chưa đủ. Tô Huyền nhẹ giọng tự nói, muốn đột phá siêu phẩm còn cần càng nhiều khí vận. Đúng lúc này, một cái không tưởng tượng được người đứng dậy. Kim Liên đạo trưởng chậm rãi tiến lên, mang trên mặt thoải mái dáng tươi cười của ta tông nguyện đi theo Tô Huyền công tử. Bạch Liên cùng Thu Thiền Y dì các vùng tông đệ tử thấy thế cũng nao nao quỳ xuống đất. Tích, chúc mừng ký chủ thu phục địa tông, thu hoạch được địa tông khí vận gia trì. Ban thưởng 200 năm tu vi. Ngay sau đó, Tiêu Nguyệt Nô cũng mang theo Vạn Hoa Lầu đám người tiến lên hành lễ. Ta Vạn Hoa Lầu nguyện đi theo công tử. Tích, chúc mừng ký chủ thu phục Vạn Hoa Lầu, thu hoạch được Vạn Hoa Lầu khí vận gia trì. Ban thưởng 150 năm tu vi. Từng luồng bàng bạc khí vận không ngừng tràn vào Tô Huyền thể nội. Dần dần tiếp cận, hắn cách siêu phẩm cảnh 32 số không giới càng ngày càng gần. Lực lượng trong cơ thể như là sắp phun trào núi lửa, tùy thời đều có thể đột phá gông cùng xiềng xích. Cũng liền tại lúc này, bầu trời đột nhiên phát sinh biến hóa. Mây đen dày đặc, sấm sét vang dội. Từng đạo kim quang từ trên trời giáng xuống, đem toàn bộ sơn trang bao phủ. Giữa thiên địa tựa hồ cũng tại vì giờ khắc này run rẩy. Đây là Lý Diệu Chân ngẩng đầu nhìn lên trời, trong mắt tràn đầy chấn kinh. Thiên địa dị tượng. Hoài Khánh cũng là một mặt chấn kinh. Hắn muốn đột phá. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, trên bầu trời đột nhiên vỡ ra một cái khe. Vô số tinh quang từ trong cái khe chút xuống, giống như ngân hà đổ ngược, đều chui vào Tô Huyền thể nội. Cùng lúc đó, toàn bộ đại phụng các nơi đều có thể nhìn thấy một màn kinh người này. Giờ khắc này, toàn bộ thiên hạ vì thế mà chấn động. Trong hoàng cung, Nguyên Cảnh Đế ngay tại xử lý tấu chương, đột nhiên cảm nhận được một cỗ cường đại khí tức truyền đến. Cỗ khí tức kia làm hắn hãi hùng khiếp vía, trong tay chu bút lạch cạch một tiếng rơi trên mặt đất. Đây là Nguyên Cảnh Đế đột nhiên đứng dậy, sắc mặt đại biến. Làm một nước chi chủ, hắn có thể cảm nhận được cố khí tức kia ý vị như thế nào. Đây là bệ hạ. Đứng ở bên ngoài thị vệ đội vàng chạy tới, việc lớn không tốt. Cái kia Tô Huyền, chẳng biết Nguyên Cảnh Đế khoát tay áo, sắc mặt âm trầm như nước, hắn muốn đột phá siêu phẩm. Nói lời này lúc, tay của hắn đều tại run nhẹ nhẹ. Ngày đó ở trên triều đình, chính mình là như thế nào chẳng thèm ngó tới đối đại những cái kia vạch tội trấn Bắc Vương đấu trường. Bây giờ nghĩ lại, khi đó quyết định là cơ nào ngu xuẩn. Hắn tự tay đem một vị sắp trở thành siêu phẩm cường giả đẩy hướng mặt đối lập. Bất quá Tô Huyền đến tột cùng là bởi vì cái gì nguyên nhân đột phá? Không biết lần này có thể hay không đem Cựu Sắc Kim Liên cầm về. Nếu như có thể cầm về, Đại Phụng Quốc vận cũng sẽ trực tiếp tăng cường. Đến lúc đó mặc kệ là Phật Quốc hay là Tô Bạch, cũng không thể cùng hắn đối nghịch. Đang đánh cả người tổng bộ, Ngụy Uyên một mình đứng tại chỗ cao, nhìn phía xa dị tượng. Xem ra, đây chính là thiên mệnh chi tử sao? Ngụy Uyên cười nói có ý tứ, thật sự là rất có ý tứ, đây là trời phải đổi hay là người phải đổi. Một bên Hứa Thất An nhìn lên trong bầu trời dị tượng, trong lòng ngũ vị tạp trần. Hiện tại trên cơ bản có thể biết đột phá người là ai. Không nghĩ tới hắn cùng Tô Huyền không kém nhiều niên kỷ. Tô Huyền vậy mà như thế lợi hại, thậm chí trực tiếp đột phá siêu phẩm. Loại thực lực này người đơn giản chưa từng nghe thấy. Phật Quốc trên Đại Tuyết Sơn, một vị người mặc cà sa lão tăng đang tĩnh tọa. Đột nhiên, hắn mở hai mắt ra, nhìn về phía phương xa. Trong đôi mắt đục ngầu kia hiện lên một tia kinh ngạc. A Di Đà Phật. Lão tăng nhẹ giọng niệm một câu Phật hiệu, đại phụng ra cái nhân vật không tầm thường a. Kẻ này khí vận cường đại, có thể khiên động tiên địa. Xem ra, vùng tiên địa này phải đổi. Cùng một thời gian, toàn bộ đại phụng cảnh nội các đại thế lực đều bị trận này thiên địa dị tượng rung động. Những cái kia nguyên bản ẩn nút lao quái vật nhao nhao hiện thân, ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Tất cả mọi người biết, một cái kinh tài tuyệt diễm thiên tài sắp bước vào siêu phẩm cảnh giới. Mà tại Nguyệt Thị Sơn Trang bên trong, theo cuối cùng một sợi tinh quang chui vào thể nội, Tô Huyền chậm rãi mở hai mắt ra. Một cỗ không có gì sánh kịp lực lượng ở trong cơ thể hắn lưu chuyển, như cánh tay sai sử. Chính hắn đã hoàn toàn bước vào siêu phẩm cảnh giới. Giờ khắc này, thiên địa đều trở nên không giống với lúc trước. Chúc mừng công tử đột phá siêu phẩm. Đám người cùng kêu lên chúc mừng. Mỗi người trong mắt đều tràn đầy kính sợ. Tô Huyền nhẹ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía phương xa. Đây chỉ là một bắt đầu. Siêu phẩm đằng sau, còn có cảnh giới càng cao hơn chờ lấy hắn đi thăm dò. Đi thôi. Tô Huyền mở miệng nói ra, là thời điểm đi kinh thành. Trong ánh mắt của hắn hiện lên một tia phong mang. Nguyên Cảnh Đế, nên thanh toán thời điểm. Lý Diệu Chân cùng Hoài Khánh nhìn nhau cười một tiếng, theo sát tại Tô Huyền sau lưng. Ngay tại Tô Huyền chuẩn bị lúc rời đi, hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên lần nữa tích, chúc mừng ký chủ đột phá siêu phẩm, mở ra hệ thống mới công năng. Khí vận thương thành đã mở ra, vị diện phó bản đã mở ra. Tô Huyền hai mắt tỏa sáng, xem ra cơ duyên của mình còn xa xa không chỉ như thế. Khí vận thương thành cùng vị diện phó bản mở ra, mang ý nghĩa hắn sẽ có càng nhiều lựa chọn. Chư vị, theo ta trở lại kinh thành đi. Tô Huyền nhàn nhạt mở miệng, ngữ khí bình thản, lại lộ ra không thể nghi ngờ uy nghiêm. Mấy ngày sau Đại Phụng Hoàng Cung, Nguyên Cảnh Đế ngay tại ngự thư phòng phê duyệt tấu chương. Trong tay chu bút ở trên giấy xẹt qua, lưu lại từng đạo phê chỉ thị. Đột nhiên, một trận tiếng bước chân dồn dập phá vỡ phần này bình tĩnh. Báo, một tên thị vệ vội vàng chạy vào, mang trên mặt không che giấu được bối rối, "Bệ hạ, phái đi kiếm châu người trở về." Nguyên Cảnh Đế chậm rãi thả ra trong tay chu bút, nhíu mày. Người này khẩn trương như vậy làm gì? Cướp đoạt Cựu Sắc Liên tử rất nhiều người, thế nhưng là hắn an bài người trong quá khứ số cũng không ít. Coi như không có cướp đoạt xuống đến Cựu Sắc Liên tử, cũng có thể toàn thân trở ra. Hiện tại nội thị kinh hoàng như vậy không biết có chuyện gì. Có chuyện gì không có tại trong khống chế của hắn sao? Để bọn hắn bảo. Rất nhanh, mấy tên chật vật không chịu nổi mật thám đi lại tập tễnh đi vào ngự thư phòng. Mấy người quần áo tả tơi, trên thân còn mang theo vết thương, sát mặt kinh hoàng. Thoạt nhìn như là đã trải qua một trận ác chiến. Không, mấy người kia thủ lĩnh cũng không trở về đến. Nhìn lên 5.0 đến tiến triển cũng không thuận lợi a bệ hạ, việc lớn không tốt. Cầm đầu mật thám quỳ xuống đất và báo, trong giọng nói mang theo khó mà che giấu sợ hãi, cái kia Tô Huyền hắn. Nói, Nguyên Cảnh Đế cho mày. Hắn từ tên này mật thám vẻ mặt đã nhìn ra mức độ nghiêm trọng của sự việc. Cái kia Tô Huyền hắn không chỉ có biết chúng ta muốn cướp đoạt Cựu Sắc Liên tử, còn mật thám thanh âm phát run, phản phất tại hồi ức chuyện đáng sợ nào đó, còn tại Kiếm Châu đột phá siêu phẩm. Cái gì? Nguyên Cảnh Đế đột nhiên đứng dậy, ngự án bên trên tấu chương bị hắn một trường vô đến tản mát trên mặt đất, ngươi nói hắn đột phá siêu phẩm? Nguyên Cảnh Đế trong thanh âm mang theo khó có thể tin. Đó là đứng tại Đại Phụng Võ Đạo đỉnh phong tồn tại, là có thể cùng quốc sư sánh vai cường giả. Tô Huyền vậy mà đột phá siêu phẩm. Lời như vậy hoàng thất nguy hiểm chẳng phải là lại một lần nữa làm sâu sắc. Chương 123, Tô Huyền dám giết người của chấm. Chương 123, Tô Huyền dám giết người của chấm. Đúng vậy bệ hạ. Mật thám tiếp tục nói, thân thể vẫn tại có chút phát run, không chỉ có như vậy, hắn còn thu phục Võ Lâm Minh, Địa Tông cùng Vạn Hoa Lầu. Cái này liên tiếp tin tức để Nguyên Cảnh Đế sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Hắn chậm rãi ngồi trở lại long ỷ, ngón tay vô ý thức gõ lấy lan can. Vốn cho là phái người đi Kiếm Châu là một cái kế hoạch hoàn mỹ, thừa dịp thế lực khắp nơi hỗn chiến thời khắc, cướp đoạt Cựu Sắc Liên tử. Lại không nghĩ rằng không chỉ có không thể đạt được Cựu Sắc Liên tử, ngược lại để Tô Huyền thu hoạch nhiều như vậy chỗ tốt. Đột phá siêu phẩm thì cũng thôi đi, còn thu phục nhiều như vậy thế lực. Đây quả thực là tại đại phụng trên bản đồ hung hăng vẽ một đao. Cái kia Thiên Cơ, Thiên Xu hai người đâu? Nguyên Cảnh Đế lại hỏi. Hiện tại hai người chưa có trở về báo cáo tin tức. Trên cơ bản đã chết. Tương đương với đại phụng hoàng thất trực tiếp tổn thất hai người cao thủ. Mặc dù đã đoán được kết quả, nhưng hắn hay là muốn xác nhận. Tay càng là theo bản năng nắm chặt. Bất quá nhưng không có xem nhẹ tại hắn nói ra Thiên Cơ danh tự đằng sau. Cấp dưới run rẩy cảm xúc.
bẩm bệ hạ. Mật thám mặt lộ vẻ thống khổ, Thiên Cơ, Thiên Xu hai người đã bị Tô Huyền chém giết. Bọn hắn thậm chí ngay cả chạy trốn mệnh cơ hội đều không có. Chết. Nguyên Cảnh Đế 24 thanh âm trở nên băng lãnh, hắn dám giết người của chấm. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong ngự thư phòng nhiệt độ chợt hạ. Đám thị vệ chung quanh câm như hến, ngay cả thở mạnh cũng không dám một chút. Nguyên Cảnh Đế đứng dậy, tại trong ngự thư phòng đi qua đi lại. Trong ánh mắt lóe ra nguy hiểm quan mang, thỉnh thoảng nhìn về phía phủ quốc sư phương hướng. Tốt một cái Tô Huyền. Nguyên Cảnh Đế cười lạnh một tiếng, không chỉ có giết Trấn Bắc Vương, hiện tại còn dám giết người của chấm. Xem ra là thật không đem chấm để ở trong mắt. Hắn dừng bước lại, truyền lệnh xuống, triệu tập cấm quân, vây khốn phủ quốc sư. Lạc Ngọc Hành tiện nhân kia đã sớm nên trừ đi. Nguyên Cảnh Đế trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ. Nếu Tô Huyền không ở kinh thành, vậy trước tiên cầm Lạc Ngọc Hành khai đao, cũng là cho Tô Huyền giết người của mình một cái cảnh cáo. Hắn cũng không tin Tô Huyền đối với Lạc Ngọc Hành thờ ơ là. Thị vệ lĩnh mệnh mà đi. Rất nhanh, số lớn cấm quân bắt đầu hướng phủ quốc sư tập kết. Thiết giáp ma sát thanh âm trong hoàng cung quanh quẩn, mấy ngàn cấm quân cầm trong tay trường mâu, đều nhịp hướng phủ quốc sư tiến lên. Chi quân đội này là trong hoàng cung tinh nhuệ nhất lực lượng. Mỗi một tên lính đều trải qua nghiêm ngặt chọn lựa. Phủ quốc sư, Lạc Ngọc Hành từ trên trời sinh dị tượng bắt đầu, tâm tình liền không có buông lòng qua. Tô Huyền lần này xem như triệt để cùng Nguyên Cảnh Đế bạch mặt, cũng không biết Nguyên Cảnh Đế sẽ như thế nào đối đãi Tô Huyền. Bất quá cũng được, mặc kệ hắn đến tột cùng muốn làm gì, có Tô Huyền tại tuyệt đối không có khả năng thành công. Chỉ là không bài trừ hoàng đế sẽ đem bàn tay đến phụ quốc sư. Nếu như Tô Huyền chạm tới lợi ích của đối phương, rất có thể hắn sẽ không quan tâm hướng thẳng đến phụ quốc sư khai đao. Mục đích đúng là vì cho Tô Huyền một bài học. Nghĩ tới đây, Lạc Ngọc Hành khe khẽ thở dài. Nàng đứng người lên, đi đến bên cửa sổ, nhìn về phía hoàng cung phương hướng. Nơi đó, thiết giáp tung tùm, cấm quân như rừng. Không khí ngột ngạt đến làm cho người ngạt thở. Đã để Nguyên Cảnh Đế muốn gây mất Tô Huyền đường lui. Nàng liền để Nguyên Cảnh Đế biết, phủ quốc sư không phải Nguyên Cảnh Đế có thể khống chế. Lạc Ngọc Hành trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt. Nàng sẽ không ngồi chờ chết, càng sẽ không để Nguyên Cảnh Đế tổn thương đến trong phủ quốc sư bất cứ người nào. Đúng lúc này, một tên thị nữ vội vàng đi tới. "Phu nhân, không xong." Thị nữ sắc mặt tái nhợt, âm thanh run rẩy, số lớn cấm quân chính hướng phía phủ quốc sư mà đến. Lạc Ngọc Hành khẽ gật đầu, trên mặt cũng không vẻ bối rối, ngược lại có một loại rốt cuộc đã đến tâm tình. Cũng may mắn hắn động thủ, không phải vậy còn không biết muốn dự phòng tới khi nào. "Ta đã biết, ngươi đi xuống đi." Thị nữ lên tiếng, quay người rời đi. Lạc Ngọc Hành một lần nữa trở lại bên cạnh bàn, cầm bút lên, bắt đầu viết. Nếu Nguyên Cảnh Đế đã hướng phủ quốc sư động thủ, vậy sẽ phải nói cho Tô Huyền, để hắn sớm làm tốt đề phòng. Lúc cần thiết giết đối phương cũng không phải không thể. Chữ viết của nàng xinh đẹp mà hữu lực. Rất nhanh, một phong thư viết liền. Nàng phong tốt tin, giao cho một tên tâm phúc thị vệ. Đem phong thư này đưa đến Tô Huyền trong tay, cần phải tự mình giao cho trên tay của hắn. Thị vệ lĩnh mệnh mà đi, thân ảnh rất nhanh biến mất ở trong màn đêm. Lạc Ngọc Hành đứng tại phía trước cửa sổ, nhìn qua phương xa. Trận phong bạo này, cuối cùng vẫn là tới. Bất quá nàng cũng không sợ sệt, bởi vì có Tô Huyền tại. Hắn sẽ bảo hộ nàng, bảo hộ quốc sư phủ, bảo hộ đại phụ an bình. Cấm quân làm sao hướng phủ quốc sư phương hướng di động? Chuyện gì xảy ra? Tiến quân số lượng nhiều như vậy, trong tay còn cầm binh khí, có phải hay không muốn công kích phủ quốc sư? Không phải là muốn hủy đi phủ quốc sư đi? Nguyên Cảnh Đế làm như vậy hỏi qua Tô Huyền ý kiến sao? Đây rõ ràng là đang tìm cái chết ta. Trong ngoài hoàng cung, nghị luận ầm ĩ mọi người đối với cấm quân đột nhiên tập kết, cũng hướng phía phủ quốc sư xuất phát cảm thấy chấn kinh cùng không hiểu. Phải biết phủ quốc sư tại đại phụng địa vị cao cả, chư hoàng đế, cơ hồ không người dám tùy tiện trêu chọc. Mà lần này, Nguyên Cảnh Đế lại làm ra cử động như vậy. Hắn là muốn đối với phụ quốc sư ra tay. Vậy hạ đây là điên rồi sao? Có người thấp giọng cô. Tô Huyền thực lực cùng lực ảnh hưởng còn tại đó. Nguyên Cảnh Đế làm như vậy, không thể nghi ngờ là tại khiêu chiến Tô Huyền danh giới cuối cùng. Thử, ta nhìn hắn là bị quyền lực che đôi mắt. Cũng không nghĩ một chút, Tô Huyền là dễ trêu như vậy sao? 320 hoàn toàn chính xác, Tô Huyền tại đại phụ danh vọng cùng thực lực đã đạt đến một cái đỉnh phong. Hắn mỗi một lần xuất thủ, đều để người khiếp sợ không thôi. Lần này, Nguyên Cảnh Đế đối với hắn khiêu khích, không thể nghi ngờ là trời với lửa. Đi, đi lên xem một chút. Điên rồi đi, ngươi muốn đi muốn chết sao? Ngươi đang nói cái gì? Tô Huyền là chúng ta đại phụng ân nhân cứu mạng, hiện tại quá khứ là trợ giúp Lạc Ngọc Hành giải quyết nguy cơ. Tô Huyền không còn thời điểm làm sao có thể để Lạc Ngọc Hành thụ thương. Trong lúc nhất thời, trong ngoài hoàng cung lòng người bàng hoàng, không ít người bắt đầu hướng về phủ quốc sư phương hướng hội tụ. Trong bọn họ có là đối với Tô Huyền trong lòng còn có kính ngưỡng bách tính, có là lo lắng Lạc Ngọc Hành an nguy đại thần trong triều. Ngay tại lúc cấm quân sắp đến phủ quốc sư thời điểm, đột nhiên xảy ra dị biến. Giang giác. Một tiếng vang dọn, tất cả cấm quân dưới chân đột nhiên kết lên một tầng thật dày băng xương. Băng xương bày biện ra một loại quỷ dị màu lam. Tại trời chiều chiếu xuống lóe ra tia sáng kỳ dị. Đây là. Đi ở phía trước cấm quân tướng lĩnh giật mình, cảm giác được thấy lạnh cả người từ lòng bàn chân thẳng chui lên đến. Không đợi hắn kịp phản ứng, băng xương cấp tốc lan tràn, trong chớp mắt liền đem cả chi cấm quân đều đông lại. Mấy ngàn tên lính cứ như vậy định tại nguyên chỗ, phản phất từng tòa băng điêu. Tình huống như thế nào? Nguyên Cảnh Đế từ ngự thư phòng lao ra. Khi hắn nhìn thấy một màn trước mắt lúc, con người bỗng nhiên co rụt lại. Chương 124, Hắc Liên trọng thương, Nguyên Cảnh Đế dã tâm. Chương 124, Hắc Liên trọng thương, Nguyên Cảnh Đế dã tâm. Chỉ gặp toàn bộ hoàng cung đều bị một tầng quỷ dị băng xương bao trùm. Trong băng xương, tựa hồ còn có tinh quang lấp lóe, tựa như ngân hà đổ ngược. Cảnh tượng này đẹp đến mức kinh người, nhưng lại lộ ra một cỗ quỷ dị không nói lên lời. Huyền băng huyễn cảnh, nơi xa truyền tới một thanh âm giàn mua. Một tên lão giả tóc trắng từ trong góc đi tới, chính là giám chính Ngụy Uyên. Ánh mắt của hắn tại băng xương bên trên đảo qua, trong mắt lóe lên một tia sợ hãi thán phục. Đây là trong truyền thuyết huyền băng huyễn cảnh, có thể vây khốn siêu phẩm cường giả đáng sợ trận pháp. Ngụy Uyên, Nguyên Cảnh Đế nhìn thấy Ngụy Uyên sau âm thanh lạnh lùng nói, ngươi chừng nào thì tới? Trong thanh âm mang theo một tia cảnh giác. Lão hồ ly này luôn luôn tại thời khắc mấu chốt xuất hiện. Tại Tô Huyền đột phá siêu phẩm thời điểm, lão phu liền đã đến. Ngụy Uyên thở dài, trận pháp này khí tức, lão phu một chút liền nhận ra. Cái này huyền băng huyễn cảnh là Tô Huyền bố dưới. Nguyên Cảnh Đế cho mày, chẳng lẽ lại Tô Huyền đã sớm biết hắn sẽ đối với phủ quốc sư độc thủ? Không sai. Ngụy Uyên gật gật đầu, tại hắn đi kiếm châu trước đó, liền đã bố trí xong. Xem ra, hắn đã sớm ngờ tới bệ hạ sẽ có hành động hôm nay. Thì ra là thế. Nguyên Cảnh Đế cười lạnh, hắn đã sớm ngờ tới chấm sẽ đối với phủ quốc sư xuất thủ. Tốt một cái biết trước. Nguyên Cảnh Đế trong thanh âm mang theo tức giận. Hắn hận nhất chính là bị người mưu hại, mà bây giờ, thế mà bị một người trẻ tuổi tính kế. Bệ hạ, cái này huyền băng huyễn cảnh không đơn giản. Ngụy Uyên trịnh trọng nói ra, năm đó đột phá siêu phẩm người, chính là tại trong trận pháp này mất phương hướng tâm trí, cuối cùng sống sờ sờ bị vây chết. Siêu phẩm? Nguyên Cảnh Đế con người co rụt lại. Đây chính là tồn tại trong truyền thuyết ta. Siêu phẩm đều chết tại trong trận pháp này, vậy cái này trận pháp nên có bao nhiêu đáng sợ? Bệ hạ hay là không nên khinh cử vọng động cho thỏa đáng. Trận pháp này một khi xúc động, chỉ sợ. Hừ. Nguyên Cảnh Đế hừ lạnh một tiếng, đánh gãy Ngụy Uyên lời nói, chỉ là trận pháp, cũng nghĩ vây không chấm. Ngươi quá coi thường chấm. Nói, hắn liền muốn cưỡng ép đột phá. Coi như trận pháp này lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng vây khốn quân chủ một nước ra lệnh. Nhưng mà, ngay tại hắn chuẩn bị có hành động thời điểm, một cỗ cường đại lực lượng từ huyền băng trong huyễn cảnh bạo phát đi ra, đem hắn chấn động đến liên tiếp lui về phía sau. Nguyên Cảnh Đế sắc mặt đại biến, không nghĩ tới cái này huyền băng huyễn cảnh lại lợi hại như thế, ngay cả hắn đều khó mà ngăn cản. Ngụy Uyên, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Nguyên Cảnh Đế căm tức nhìn Ngụy Uyên, chất vấn. Ngụy Uyên thở dài, lắc đầu, bệ hạ, cái này huyền băng huyễn cảnh không thể coi thường, lấy thực lực của ngài, chỉ sợ khó mà cưỡng ép đột phá. Nguyên Cảnh Đế nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia không cam lòng cùng phẫn nộ. Không nghĩ tới chính mình lại bị một người trẻ tuổi dồn đến tình cảnh như thế. Các ngươi ngay ở chỗ này trông coi, không có ta mệnh lệnh không cho phép rời đi. Tại Tô Huyền trở về trước đó, hắn nhất định phải tìm tới biện pháp giải quyết. Phúc. Hắc Liên lần nữa phun ra một miệng lớn máu tươi. Lần này huyết dịch đã không còn là màu đỏ tươi, mà là mang theo một tia màu đen. Thương thế trong cơ thể so với hắn trong tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn được nhiều. Phân thân bị đánh giết mang tới phản vệ chi lực, cơ hồ muốn đem đạo cơ của hắn đều cho xé rách. Đáng chết, đáng chết. Hắc Liên một quyền đánh vào bên cạnh trên tảng đá. Cả khối cự thạch trong nháy mắt chia năm xẻ bảy. Đá vụn vẩy ra bên trong, ánh mắt của hắn hung ác nham hiểm đến đáng sợ. Hắn đã thật lâu không có hưởng qua loại này thất bại tư vị. Càng làm cho hắn khó mà tiếp nhận chính là, đối phương tựa hồ hoàn toàn thấy rõ kế hoạch của hắn, đã sớm chuẩn bị. Đến tột cùng là ai? Hắc Liên trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Có thể dễ dàng như thế đánh giết hắn phân thân, thực lực của đối phương tất nhiên trên mình. Chẳng lẽ là Thiên Tông người? Hay là nói? Không đối, không đối. Hắc Liên đột nhiên nghĩ đến cái gì, sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Là Tô Huyền. Nghĩ đến cái này danh tự, Hắc Liên nắm đấm cầm thật chặt. Trong khoảng thời gian này hắn một mực tại bí mật quan sát kinh thành biến hóa. Tự nhiên biết Tô Huyền thực lực trước mắt đã kinh khủng bực nào. Thế nhưng là không nghĩ tới Tô Huyền lại có thể trực tiếp đem phân thân của mình đánh bại, thậm chí còn mang đến lớn như thế phản vệ. Đơn giản đáng chết. Cựu sát liên tử không có cướp được. Không biết là tại Kim Liên đạo trưởng trong tay hay là tại Tô Huyền trong tay. Bất quá tại Kim Liên đạo trưởng trong tay tốt hơn, hắn còn có đoạt lại cơ hội. Nếu để cho Tô Huyền cầm tới vậy liền nguy rồi. Dưới mắt Tô Huyền thật đúng là một cái đại phiền toái. Không giải quyết hắn liền về một mực tại trước mắt này nhót, tuyệt đối sẽ ảnh hưởng kế hoạch của hắn. Nhất định phải nghĩ biện pháp diệt trừ hắn. Hắc Liên cưỡng ép đè xuống thể nội quần quận tương thế, bắt đầu suy nghĩ đối sách. Lấy trạng thái của hắn bây giờ, căn bản không thể nào là Tô Huyền đối thủ. Trừ phi có một cái thực lực cường đại, coi như áp chế không nổi Tô Huyền, cũng có thể ngăn chặn người của hắn. Đột nhiên, Hắc Liên trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Nguyên Cảnh Đế. Nghĩ đến cái này danh tự, Hắc Liên nhếch miệng lên một vòng nụ cười âm lãnh. Nguyên Cảnh Đế vẫn muốn chiếm hữu Lạc Ngọc Hành. Nếu như có thể cùng Nguyên Cảnh Đế liên thủ, có lẽ có thể cải biến thế cục trước mắt. Mà lại, Lạc Ngọc Hành công pháp hắn cũng tương đối hiểu biết. Nếu như có thể trợ giúp Nguyên Cảnh Đế đối phó Lạc Ngọc Hành, sau đó lại để cho Nguyên Cảnh Đế trợ giúp hắn cầm xuống Tô Huyền, đây cũng không phải là không có khả năng. Coi như không có khả năng hoàn toàn khắc chế, chí ít có thể hạn chế lại Lạc Ngọc Hành phát huy. Ha ha, Lạc Ngọc Hành, lần này ta nhìn ngươi còn có thể phách lối đến khi nào. Hắc Liên cười lạnh một tiếng, sau đó cưỡng ép vận chuyển công pháp, ngăn chặn thương thế trong cơ thể. Thân ảnh của hắn lóe lên, biến mất tại nguyên chỗ. Hoàng cung, Ngự thư phòng. Nguyên Cảnh Đế đang ngồi ở trên long ỷ phê duyệt tấu chương, nhưng mặc cho ai cũng có thể nhìn ra tâm hắn không tại chỗ nào. Từ khi biết được Tô Huyền sắp đột phá siêu phẩm tin tức sau, hắn vẫn tại suy nghĩ đối sách. Nhưng mỗi một cái kế hoạch đến cuối cùng đều sẽ bởi vì siêu phẩm hai chữ này mà làm thế. Đáng chết Tô Huyền. Nguyên Cảnh Đế hung hăng đem trong tay tấu chương quẳng xuống đất, trong mắt lóe lên một tia lửa giận. Hắn đường đường quân chủ một nước, lại bị một người trẻ tuổi bức đến loại tình trạng này. Khẩu khí, hắn, tốt lắm, như thế nào nuốt được? Còn có Lạc Ngọc Hành, cũng dám cùng hắn đối nghịch, an bài người trong quá khứ cũng không có biện pháp vọt thẳng đi vào. Phải làm sao mới ở đây? Tô Huyền trở về nhìn thấy phủ quốc sư tình huống, nhất định sẽ phản kích. Bệ hạ. Đúng lúc này, một tên tiểu thái giám đội vàng chạy vào. Chuyện gì? Nguyên Cảnh Đế nhíu mày hỏi, hắn ghét nhất người khác quấy rầy chính mình suy nghĩ. Bẩm bệ hạ, ngoài cửa có một vị đạo trưởng cầu kiến. Tiểu thái giám cúi đầu hồi đáp, sợ chọc giận tới Nguyên Cảnh Đế. Đạo trưởng? Nguyên Cảnh Đế mày nhíu lại đến sâu hơn. Hiện tại trong lúc mấu chốt này, tại sao có thể có đạo trưởng đi cầu gặp? Hắn tự xưng là Địa Tông Hắc Liên đạo trưởng. Cái gì? Hắc Liên? Nguyên Cảnh Đế bỗng nhiên đứng lên nắm. Long ỷ bị hắn mang đến về sau lùi lại, phát ra tiếng vang chói tai. Kim Liên đạo trưởng phân thân. Đây chính là một cái không tốt gây nhân vật. Để hắn tiến đến. Chương 125, chúng ta liên hợp, trước hết giết Lạc Ngọc Hành. Chương 125, chúng ta liên hợp, trước hết giết Lạc Ngọc Hành. Nguyên Cảnh Đế ổn ổn tâm thần, trầm giọng nói ra. Rất nhanh, một bóng người xuất hiện tại trong ngự thư phòng. Hắc Liên mặc dù bản thân bị trọng thương, nhưng không chút nào lộ ra chật vật. Một thân cũ nát đạo bào, ngược lại cho người ta một loại xuất trần cảm giác. Gặp qua bệ hạ. Hắc Liên chắp tay hành lễ nói. Nguyên Cảnh Đế quan sát tỉ mỉ lấy Hắc Liên, rất nhanh liền phát hiện đối phương dị thường. Sắc mặt tái nhợt, run nhẹ nhẹ ngón tay, đều đang nói rõ đối phương trạng thái hiện tại cũng không tốt. Hắc Liên đạo trường đêm khuya tới chơi, cần làm chuyện gì? Nguyên Cảnh Đế đi thẳng vào vấn đề hỏi. Lấy thân phận của hắn, tự nhiên khinh thường cùng một cái người trọng thương lá mặt lá trái. Bệ hạ hẳn là cũng biết Tô Huyền đã đột phá nhất phẩm. Hắc Liên nói thẳng ra chính mình ý đồ đến. Ngươi muốn nói cái gì? Nguyên Cảnh Đế ánh mắt trở nên sắc bén. Không biết bệ hạ có thể có hứng thú liên thủ. Hắc Liên nhàn nhạt nói ra, phản phất tại nói một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Liên thủ? Nguyên Cảnh Đế cười lạnh một tiếng, đạo trưởng có ý tứ là muốn cùng chấm liên thủ đối phó Tô Huyền. Không sai. Hắc Liên nhẹ gật đầu, ta hiểu rõ Lạc Ngọc Hành công pháp, có thể khắc chế nàng. Mà bệ hạ có hoàng thất nội tình, nếu như chúng ta liên thủ, có bao nhiêu năm chắc? Nguyên Cảnh Đế đánh gãy Hắc Liên lời nói, trực tiếp hỏi. Mặc dù hắn cũng nghĩ đối phó Tô Huyền, nhưng tùy tiện xuất thủ hậu quả khó mà lường được. Hắn hiện tại nhất định phải tính toán tỉ mỉ. 328 thành. Hắc Liên chém đinh chặt sắt nói. 8 thành. Nguyên Cảnh Đế nhãn tình sáng lên. Nếu quả như thật có chắc chắn 8 phần 10, vậy cái này hiểm đáng giá bước lên. Bất quá tại động thủ trước đó, ta cần tĩnh dưỡng một đoạn thời gian. Hắc Liên nói ra. Trạng thái hiện tại xác thực không thích hợp động thủ. Không sao. Nguyên Cảnh Đế phất phất tay, chấm sẽ an bài người chiếu cố đạo trưởng. Nói xong, Nguyên Cảnh Đế nhìn về phía ngoài cửa, người tới. Vậy hạ. Một tên thái giám đi đến. Mang Hắc Liên đạo trưởng đi thiên điện nghỉ ngơi. Nguyên Cảnh Đế phân phó nói. Đồng thời trong lòng đã đang tính toán, muốn phái người mật thiết giám thị Hắc Liên nhất cử nhất động. Mặc dù song phương đã đạt thành hợp tác, nhưng nên có phòng bị vẫn là phải có. Cảm ơn bệ hạ. Hắc Liên chắp tay hành lễ, sau đó đi theo thái giám rời đi. Đợi đến Hắc Liên sau khi rời đi, Nguyên Cảnh Đế trên khuôn mặt lộ ra một tia cười lạnh. Tô Huyền, lần này nhìn ngươi còn có thể nhảy nhót tới khi nào? Phủ quốc sư, Lạc Ngọc Hành đang tu luyện. Đột nhiên trong lòng căng thẳng, phản phất dự cảm được chuyện gì đó không hay. Nàng mở to mắt, ánh mắt nhìn về phía hoàng cung phương hướng. Sẽ phạ, phủ quốc sư trận pháp có chút ba động, tựa hồ cảm ứng được cái gì. Có chút không đúng. Lạc Ngọc Hành cau mày tự lẩm bẩm. Loại cảm giác này nàng chỉ ở năm đó Điệu Tông phân liệt thời điểm từng có. Loại kia làm người sợ hãi cảm giác, để nàng nhớ tới một người. Hắc Liên. Lạc Ngọc Hành đột nhiên đứng dậy, sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Đúng lúc này, nàng cảm nhận được phủ quốc sư trận pháp đột nhiên ba động kịch liệt đứng lên, tựa hồ có người đang thử thăm dò trận pháp phòng ngự. Hừ. Lạc Ngọc Hành hừ lạnh một tiếng, trong tay bấm niệm pháp quyết. Lập tức, toàn bộ phủ quốc sư quang mang trận pháp đại tác. Hay là cẩn thận như vậy? Một cái thanh âm lãnh ở bên ngoài phủ vang lên. Hắc Liên, ngươi tới nơi này làm cái gì? Lạc Ngọc Hành lạnh giọng hỏi. Lấy phủ quốc sư trận pháp, Hắc Liên căn bản vào không được. Chính là đến nói cho ngươi một sự kiện. Hắc Liên thanh âm xuyên thấu qua trận pháp truyền đến, ta đã cùng Nguyên Cảnh Đế liên thủ. Vừa dứt lời, Hắc Liên khí tức liền biến mất không thấy gì nữa. Hiển nhiên hắn cũng biết, tiếp tục lưu lại nơi này cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Tại không có tu dưỡng tốt, hắn không chuẩn bị trực tiếp tiến công Lạc Ngọc Hành. Cái này, Lạc Ngọc Hành sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Hắc Liên cùng Nguyên Cảnh Đế liên thủ, chuyện này đối với nàng tới nói tuyệt đối là cái hỏng bét tin tức. Mặc dù nàng không sợ Nguyên Cảnh Đế, nhưng Hắc Liên lại là cái đối thủ khó dây dưa. Đối phương hiểu rất rõ công pháp của mình, nhất định phải mau chóng thông chi Tô Huyền. Lấy nàng đối với Hắc Liên hiểu rõ, đối phương nếu dám đến thông chi chính mình, đã nói lên đã tính trước. Công tử, phía trước chính là kinh thành. Lý Diệu Chân chỉ vào nơi xa nói ra. Ân. Tô Huyền nhẹ gật đầu. Hắn có thể cảm giác được kinh thành tựa hồ có chút không thích hợp. Thế nào? Hoài Khánh chú ý tới Tô Huyền dị dạng, mở miệng hỏi. Không có gì. Tô Huyền lắc đầu, chỉ là cảm giác có chút không yên ổn. Là bởi vì Nguyên Cảnh Đế sao? Lý Diệu Chân hỏi. Nàng cũng đã nhận ra một chút dị dạng. Không chỉ. Tô Huyền lắc đầu, hẳn là còn có những người khác. Đúng lúc này, một bóng người đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người. Công tử, người đến là Lạc Ngọc Hành phái tới thị vệ. Chuyện gì? Tô Huyền hỏi. Quốc sư để cho ta đem phong thư này giao cho công tử. Thị vệ đem tin đưa lên. Tô Huyền tiếp nhận tin, mở ra xem, sắc mặt lập tức trở nên ngưng trọng lên. Thế nào? Hoài Khánh liền vội vàng hỏi. Hắc Liên cùng Nguyên Cảnh Đế liên thủ. Tô Huyền đem tin thu lại, nhàn nhạt nói ra. Cái gì? Lý Diệu Chân cùng Hoài Khánh tất cả giật mình. Hắc Liên tăng thêm Nguyên Cảnh Đế lời nói, đúng là phiền phức. Không cần lo lắng. Tô Huyền nói ra, nếu bọn hắn muốn chơi, vậy thì bồi bọn hắn chơi bừa. Nói xong, Tô Huyền nhìn về phía thị vệ. trở về nói cho quốc sư, không cần lo lắng, hết thảy có ta.
Là.
Thị vệ lĩnh mệnh rời đi.
Chúng ta bây giờ làm sao bây giờ?
Lý Diệu Chân hỏi.
Về trước kinh thành.
Trong thiên điện, một bóng người đứng tại phía trước cửa sổ, lặng lặng mà nhìn xem phương xa phủ quốc sư.
Lại là một ngày đi qua.
Hắc Liên sắc mặt âm trầm đến cơ hồ muốn chảy ra nước.
Đây đã là ngày thứ ba.
Lạc Ngọc Hành y nguyên như là một khối ngân thạch, vững vàng tọa trấn tại trong phủ quốc sư, không chút nào cho hắn khiêu khích mà thay đổi.
Ầm.
Bàn đá tại hắn dưới một trường vỡ vụn, đá vụn bắn ra.
Hắc Liên ánh mắt càng phát ra âm lãnh.
Hắn cúi đầu nhìn một chút bàn tay của mình, âm thầm lắc đầu.
Mặc dù mấy ngày nay tu dưỡng để thương thế có chỗ chuyển biến tốt đẹp, nhưng khoảng cách thời kỳ toàn thịnh còn kém xa lắm.
Muốn phá vỡ phủ quốc sư trận pháp, chí ít còn cần 3 đến 5 ngày thời gian.
Thật là một cái khó chơi nữ nhân.
Hắc Liên cười lạnh một tiếng.
Hắn vốn cho rằng Lạc Ngọc Hành sẽ giống như trước một dạng, vì đại phụng an nguy đứng ra.
Nhưng hiện tại xem ra, nữ nhân này so với hắn trong tưởng tượng phải cẩn thận được nhiều.
Đúng lúc này, một trận tiếng bước chân dồn dập truyền đến.
Ầm ầm.
Thiên điện đại môn bị bỗng nhiên đẩy ra, một tên thái giám vội vàng hấp tấp chạy vào, sắc mặt trắng bệnh.
Hắc Liên đạo trưởng, việc lớn không tốt.
Chuyện gì như vậy kinh hoàng?
Hắc Liên nhíu mày hỏi.
Trong lòng đã dâng lên một tia dự cảm bất tường.
Tô Huyền trở về.
Thái giám âm thanh run rẩy nói.
Cái gì?
Hắc Liên bỗng nhiên quay người, một cỗ cường đại khí thế bạo phát đi ra, trực tiếp đem tên thái giám kia chấn động đến lui lại mấy bước.
Hắn hiện tại ở đâu?
Chương 126, Tô Huyền trở về chương 126, Tô Huyền trở về đã mang đám người vào thành, có Võ Lâm Minh, Địa Tông cùng Vạn Hoa lầu người, trùng trùng điệp điệp chí ít mấy ngàn người.
Nhanh như vậy?
Hắc Liên sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi.
Nguyên bản hắn coi là còn có thể có mấy ngày thời gian đến khôi phục thương thế, không nghĩ tới Tô Huyền vậy mà sớm trở về.
Nhất làm cho hắn kiêng kỵ là, Tô Huyền không chỉ có chính mình trở về còn mang về nhiều như vậy nhân thủ.
Điều này nói rõ đối phương đến có chuẩn bị, là chuẩn bị muốn duy nhất một lần giải quyết tất cả vấn đề.
Đáng chết.
Hắc Liên hung hăng một quyền nện ở trên tường.
Lần trước phân thân bị đánh giết lúc đau nhức kịch liệt phảng phất lại hiện lên ở trên thân, để hắn không tự chủ được đánh cái dùng mình.
Trong ngự thư phòng.
Vâng.
Long án tại nguyên cảnh đế dưới một trường chia 5 xẻ 7, tấu chương bay là tả đổ một.
Tô Huyền dám như vậy tùy tiện.
Nguyên cảnh đế đứng tại phía trước cửa sổ, nhìn chằm chằm nơi xa trùng trùng điệp điệp vào thành đội ngũ.
Làm quân chủ một nước, hắn còn chưa bao giờ ở kinh thành gặp qua lớn như thế chiến trận.
Mấy ngàn nhân mã nối đuôi nhau mà vào, trong đó không thiếu trên giang hồ tiếng tăm lừng lẫy cao thủ.
Võ Lâm Minh tinh nhuệ, Địa Tông đệ tử, Vạn Hoa lầu sát thủ, mỗi một cái đều không phải là loại lương thiện.
Mà đi ở trước nhất chính là cái kia để hắn hận thấu xương người trẻ tuổi.
Đây là muốn cùng chấm triệt để bạch mặt sao?
Nguyên cảnh đế ngón tay không tự giác nắm chặt khung cửa sổ.
Hắn muốn là muốn thừa dịp Tô Huyền không ở kinh thành thời điểm đối phó Lạc Ngọc Hành.
Không nghĩ tới không chỉ có không thể đắc thủ, hiện tại còn làm cho đối phương bắt được cái trôi.
Bệ hạ, muốn không để cấm quân rút về đến.
Một bên thái giám cẩn thận từng ly từng tí hỏi.
Nguyên cảnh đế hít sâu một hơi, cưỡng chế lửa giận trong lòng.
Truyền lệnh xuống, để cấm quân rút về đến.
Hiện tại Tô Huyền đã trở về, tiếp tục vây khốn phủ quốc sư đã không có bất cứ ý nghĩa gì.
Mà lại lấy đối phương biểu hiện ra thực lực, tuy tiện động thủ sẽ chỉ làm cấm quân chịu chết uổng.
Bệ hạ.
Đúng lúc này, Hắc Liên thân ảnh vô thanh vô tức xuất hiện tại trong ngự thư phòng.
Tới.
Nguyên cảnh đế lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, ngươi không phải nói có 8 thành nắm chắc sao?
Hiện tại Tô Huyền trở về ngươi nói nên làm cái gì?
Bệ hạ không cần kinh hoàng.
Hắc Liên thanh âm y nguyên bình tĩnh, phản phất hết thảy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay.
Mặc dù Tô Huyền trở về nhưng cái này ngược lại cho chúng ta một cái cơ hội.
Nếu bọn hắn đều tụ tập cùng một chỗ, đó chính là tại cho chúng ta cơ hội một lưới bắt hết.
A.
Nguyên cảnh đế hứng thú, ngươi có kế hoạch gì?
Chỉ cần bệ hạ nguyện ý vận dụng long mạch chi lực, lại thêm ta đối phó Lạc Ngọc Hành, liền xem như siêu phẩm cường giả cũng không phải không có phần thắng.
Nguyên cảnh đế ánh mắt lóe lên một cái.
Long mạch là hoàng thất căn cơ, một khi vận dụng liền lại khó khôi phục.
Nhưng nếu như có thể diệt trừ Tô Huyền cái họa lớn trong lòng này, tựa hồ cũng đáng được.
Phủ quốc sư bên ngoài,
dừng lại.
Hai tên thủ vệ ngăn cản Tô Huyền một đoàn người, hiện tại phủ quốc sư có trọng yếu quân tình, người không có phận sự không được đi vào.
Quân tình?
Tô Huyền nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, nguyên cảnh đế phái các ngươi đến vây khốn phủ quốc sư, cũng coi là quân tình.
Thủ vệ nghe vậy sắc mặt đại biến, vô ý thức lui về phía sau mấy bước.
Công tử?
Đúng lúc này, một đạo thanh âm hưng phấn truyền đến.
Tiểu Chiêu cực nhanh chạy ra, trong mắt ngậm lấy nước mắt.
Mấy ngày nay phủ quốc sư bị vây nốt, nàng có thể lo lắng.
Mặc dù có trận pháp bảo hộ, nhưng mỗi ngày đối mặt mấy ngàn cấm quân áp bách, hay là để trong lòng người hốt hoảng.
Sư phụ không có sao chứ?
Tô Huyền mở miệng hỏi.
Lúc rời đi, hắn đã tại phủ quốc sư bố trí trận pháp.
Lấy thực lực của hắn, liền xem như nguyên cảnh đế cũng không làm gì được Lạc Ngọc Hành, nhưng vẫn là nhịn không được quan tâm.
Về công tử, quốc sư đại nhân không có việc gì, chỉ là mấy ngày nay hoàng cung bên kia một mực có động tĩnh, làm cho lòng người bên trong không nỡ.
Không sao.
Tô Huyền cười nhạt một tiếng, có ta ở đây, ai cũng không tổn thương được phủ quốc sư người.
Nói, hắn ngẩng đầu nhìn một chút bao phủ phủ quốc sư trận pháp.
Màn ánh sáng màu xanh lam như là màn trời giống như vắt ngang ở trên không, tản mát ra ba động huyền ảo.
Đây cũng là vì cái gì mấy ngày nay hắn một mực không lo lắng Lạc Ngọc Hành an nguy.
Tô Huyền.
Đúng lúc này, một đạo thanh âm thanh lãnh từ bên trên truyền đến.
Đám người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp Lạc Ngọc Hành đang đứng tại trên lầu cát.
Sư phụ.
Tô Huyền chắp tay hành lễ.
Vào đi.
Lạc Ngọc Hành nói xong, trận pháp tự động mở ra một đường vết rách.
Rất nhanh, Tô Huyền liền mang theo đám người tiến nhập phủ quốc sư.
Nhìn xem quen thuộc sân nhỏ,
tâm tình của hắn cũng biến thành bình tĩnh trở lại. Mấy ngày nay vất vả sư phụ. Sau khi vào phòng, Tô Huyền đối với Lạc Ngọc Hành nói ra.
Không sao.
Lạc Ngọc Hành lắc đầu, Nguyên Cảnh Đế cùng Hắc Liên liên thủ ta sớm có đoán trước. Cầu Hoa Tươi không lấy phủ quốc sư trận pháp, bọn hắn không làm gì được ta.
Hắc Liên.
Tô Huyền hơi nhướng mày, hắn không phải bị trọng thương sao? Sắp thực thụ thương nhưng hắn y nguyên rất nguy hiểm. Lạc Ngọc Hành ngưng trọng nói ra, nhất là hắn đối với người tông công pháp hiểu rõ, để cho ta không thể không phòng. Đây cũng là vì cái gì mấy ngày nay ta một mực không có ra ngoài.
Thì ra là thế.
Tô Huyền nhẹ gật đầu. Khó trách Lạc Ngọc Hành mấy ngày nay một mực không xuất ngoại sư phụ, nguyên lai là tại đề phòng Hắc Liên.
Vậy làm sao bây giờ?
Một bên Lý Diệu Chân nhịn không được hỏi. Nàng cùng Hoài Khánh đều hiểu mức độ nghiêm trọng của sự việc. Trong kinh thành quần quận sóng ngầm, một trận đại chiến hết sức căng thẳng.
Tô Huyền thanh âm băng lãnh, nếu bọn hắn muốn chơi, vậy thì bồi bọn hắn chơi bừa. Không để bọn hắn biết cái gì gọi là rời lên tảng đá nện chân của mình.
Kim Liên đạo trưởng, Bạch Liên, các ngươi ở đây thủ hộ sư cha.
Tô Huyền nhàn nhạt mở miệng, thanh âm bình tĩnh đến tựa như là nói một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Nhưng ở đây tất cả mọi người từ trong bình tĩnh này cảm nhận được một tia sát ý đáng sợ.
Tô Huyền, ngươi muốn đi đâu?
Lạc Ngọc Hành đôi mắt đẹp ngưng tụ, mơ hồ đoán được cái gì.
Hoàng cung.
Nhẹ nhàng hai chữ rơi xuống.
Toàn bộ phủ quốc sư bên trong lập tức một mảnh xôn xao.
Cái gì?
Trực tiếp đi hoàng cung?
Cái này đây cũng quá lớn mật đi.
Liền xem như siêu phẩm cường giả, tiến vào hoàng cung cũng là tội chết ta.
Đám người nhao nhao biến sắc.
Hoàng cung chính là đầm rồng hang hổ, hoàng thất trọng địa, liền xem như siêu phẩm cường giả cũng không dám tùy tiện đặt chân.
Lý Diệu Chân nhịn không được tiến lên một bước.
Tô Huyền, đây có phải hay không là quá?
Không cần lo ngại.
Tô Huyền nhẹ nhàng khoát tay, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh. Nếu bọn hắn không dám tới, vậy thì do ta đi chiếu cố bọn hắn.
Lạc Ngọc Hành tiếu trên mặt hiện lên một tia lo lắng.
Nàng đương nhiên biết lấy Tô Huyền thực lực, Nguyên Cảnh Đế căn bản không phải đối thủ của hắn.
Nhưng Hắc Liên đối với người tông công pháp hiểu rõ quá sâu, vạn nhất có biến cố.
Sư phụ yên tâm.
Phản phất nhìn ra Lạc Ngọc Hành lo lắng.
Tô Huyền cười nhạt một tiếng, hôm nay qua đi, đại phụng sẽ không còn có Nguyên Cảnh Đế.
Nói xong, thân ảnh của hắn đã biến mất tại nguyên chỗ.
Chỉ để lại một câu quanh quẩn trên không trung, nên đến thanh toán thời điểm.
Tô Huyền rời đi về sau, Kim Liên đạo trưởng, Bạch Liên, Hoài Khánh cùng Lý Diệu Chân nhau nhau đem ánh mắt phóng tới giữa không trung cùng.
Chương 127, Long Thần giận, Càn Khôn nát. Chương 127, Long Thần giận, Càn Khôn nát. Bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng Tô Huyền sẽ trực tiếp tiến vào hoàng cung.
Phía ngoài cấm quân vẫn còn ở đó.
Có cái gì không bị khống chế làm sao giống như?
Mà mắt thấy đồ đệ đã tiến về hoàng cung,
Lạc Ngọc Hành cũng chuẩn bị hành động.
Nếu Tô Huyền không cần chúng ta hỗ trợ, vậy chúng ta liền đem hậu phương xử lý tốt.
Tô Huyền đã tiến về hoàng cung giải quyết Nguyên Cảnh Đế cùng Hắc Liên.
Các nàng cũng muốn bắt đầu.
Chỉ là Hoài Khánh công chủ ở chỗ này thích hợp sao?
Hoài Khánh, ngươi là tiến về hoàng cung hay là lưu tại hậu phương?
Giết Nguyên Cảnh Đế đằng sau,
hoàng vị trống chỗ,
mà bằng vào Tô Huyền tính cách,
chắc là trướng mắt hoàng vị.
Lúc này liền cần Hoài Khánh công chủ.
Hoài Khánh công chủ hơi sững sờ, không ngờ rằng Lạc Ngọc Hành lại đột nhiên hỏi chính mình.
Nàng nhìn một chút Lạc Ngọc Hành, lại nhìn một chút Kim Liên đạo trưởng cùng Bạch Liên, trong lòng nhanh chóng cân nhắc lấy.
Ta 32 số không ta nguyện ý tiến về hoàng cung.
Tô Huyền nếu tiến về hoàng cung,
lần này không giết Nguyên Cảnh Đế khẳng định là không được.
Đã như vậy, hắn làm sao có thể cản trở?
Còn không bằng trực tiếp tiến về hoàng cung.
Đây là chính mình leo lên hoàng vị, nắm giữ đại phụng vương triều vận mệnh tuyệt hảo cơ hội.
Mà lại, nàng đối với Tô Huyền có tuyệt đối tín nhiệm,
tin tưởng hắn có thể giải quyết hết Nguyên Cảnh Đế cùng Hắc Liên.
"Tốt, vậy ngươi đi theo ta."
Lạc Ngọc Hành gật gật đầu, mang theo Hoài Khánh công chủ hướng một phương hướng khác đi đến.
Kim Liên đạo trưởng cùng Bạch Liên thì tiếp tục lưu lại nguyên địa, thủ hộ lấy sư phụ của các nàng.
Hoàng cung, ngự thư phòng.
"Vậy hạ."
"Không xong."
Một tên tiểu thái giám thất kinh bật vào, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy.
"Chuyện gì như vậy kinh hoàng?"
Nguyên Cảnh Đế nhíu mày, trong thanh âm mang theo một tia không vui.
Tô Huyền, hắn hướng phía hoàng cung tới.
Cái gì?
Nguyên Cảnh Đế đột nhiên đứng dậy, long án bên trên chén trà bị hắn mang té xuống đất, phát ra thanh thúy tiếng vỡ vụn.
Hắn dám?
Một bên Hắc Liên cũng là sắc mặt đại biến.
Tung hoành giang hồ nhiều năm, còn chưa bao giờ thấy qua người cuồng vọng như vậy.
Lại dám trực tiếp xông hoàng cung, đây là muốn tạo phản phải không?
Hắc Liên cười lạnh một tiếng, nhưng trong lòng dâng lên một tia bất an.
Lấy hắn đối với Tô Huyền hiểu rõ, người này từ trước đến nay mưu tính sâu xa.
Nếu dám trực tiếp tới cửa, tất nhiên là có chỗ ỷ vào.
Truyền lệnh xuống, triệu tập cấm quân.
Nguyên Cảnh Đế phẫn nộ quát,
làm quân chủ một nước, hắn tuyệt đối không cho phép có người như vậy khiêu khích hoàng quyền.
Nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo thanh âm đạm mạc từ bên ngoài truyền đến.
Không cần thê ơ.
Thanh âm không lớn, lại dường như sấm sét tại mọi người trong thai nổ vang.
Trong ngự thư phòng ánh mắt mọi người đều bị hấp dẫn.
Chỉ gặp Tô Huyền đã chẳng biết lúc nào đứng ở ngoài cửa.
Hắn mặc một thân trường bào màu đen, thần thái thong dong, phảng phất không phải tới giết người, mà là đến ngắm hoa bình thường.
Hộ giá.
Mấy trăm cấm quân trong nháy mắt đem Tô Huyền bao bọc vây quanh, đao kiếm ra khỏi vỏ thanh âm liên tiếp.
Làm cản.
Nguyên Cảnh Đế giận tím mặt, Tô Huyền, ngươi tốt gan to, lại dám xông vào hoàng cung.
Tự tiện xông vào hoàng cung.
Tô Huyền nhếch miệng lên một vòng niệm ai, ngươi phái người vây khốn phủ quốc sư thời điểm, có thể từng nghĩ tới hôm nay.
Ngươi.
Nguyên Cảnh Đế sắc mặt lúc trắng lúc xanh, chấm chính là quân chủ một nước, muốn trị ngươi cái đại bất kính chi tội.
Đại bất kính.
Tô Huyền nhẹ nhàng lắc đầu, trong mắt lóe lên một tia lanh ý, hôm nay, ta liền để ngươi xem một chút, cái gì gọi là chân chính bất kính.
Lời còn chưa dứt, một cỗ khí thế kinh thiên động địa từ trên người hắn bạo phát đi ra.
Vâng.
toàn bộ hoàng cung đều tại cố khí thế này bên dưới run rẩy không chỉ. Trên bầu trời mây đen dày đặc, sấm sét vang dội. Liền ngay cả tại phía xa ngoài thành bách tính đều cảm nhận được uy áp kinh khủng này. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lên trời, chỉ gặp trên hoàng cung không, lôi vân quay cuồng, phảng phất ngày tận thế tới. Đây là Hắc Liên con người đột nhiên rụt lại, trong lòng dâng lên một cỗ sợ hãi trước đó chưa từng có. Hắn từ cố khí thế kia bên trong cảm nhận được một loại cổ lão mà lực lượng thần bí. Đó là chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết lực lượng. Long thần công. Tô Huyền thanh âm ở trong thiên địa quanh quẩn. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, một tiếng chấn thiên động địa long hống đột nhiên vang lên. Giống. Một tiếng này long hống, trực tiếp để trong ngự thư phòng tất cả mọi người cảm thấy đầu váng mắt hoa. Vô số cấm quân sủi lơ trên mặt đất, ngay cả đứng đều đứng không vững. Liền ngay cả Hắc Liên cao thủ như vậy cũng bị thanh âm này chấn động đến khí huyết cuộn, kém chút phun ra một ngụm máu tươi. Làm sao có thể? Nguyên Cảnh Đế mặt lộ vẻ kinh hãi. Long thần công uy áp làm sao có thể lợi hại như vậy? Hắn nếu là đại phụng hoàng đế, trên thân cũng có long khí tồn tại, làm sao lại thụ long thần công ảnh hưởng? Ầm ầm, kinh thiên phích lịch tại trên hoàng cung không nổ vang. Trong mây đen điện quang lấp lóe, phản phất thật có chân long tại trường trong đó. Toàn bộ đại phụng bách tính đều bị một màn này rung động đến. Bọn hắn phản phất thấy được một đầu kim long ở trên bầu trời như ẩn như hiện. Bệ hạ, mau lui lại. Hắc Liên kéo lại Nguyên Cảnh Đế, liền muốn lui về phía sau, nhưng đã tới đã không kịp. Chỉ gặp Tô Huyền chậm rãi giơ tay lên, một đạo quang mang màu vàng tại lòng bàn tay của hắn ngưng tụ. Quang mang kia càng ngày càng sáng, cuối cùng vậy mà hóa thành một đầu kim long hư ảnh. Kim long sinh động như thật, mỗi một chiếc vảy rồng đều tản ra hào quang chói mắt. Nó quanh quẩn trên không trung, tản mát ra một cỗ cổ lão mà khí tức thần thánh. Không, Nguyên Cảnh Đế mặt lộ vẻ hoảng sợ. Làm hoàng đế, hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng long thần công đáng sợ. Đây chính là ngay cả trong truyền thuyết cao tổ hoàng đế đều vì đó kiêng kỵ thần công. Đi, Tô Huyền nhẹ nhàng đẩy, kim long gầm thét phóng tới Nguyên Cảnh Đế cùng Hắc Liên. Tiếng long ngâm rung trời, toàn bộ hoàng cung đều tại dưới cỗ uy thế này lay động không chỉ. Kết trận. Hắc Liên hét lớn một tiếng, trong nháy mắt tế ra mấy đạo phù lục. Phù lục trên không trung hóa thành một màn ánh sáng, ý đồ ngăn cản kim long công kích. Nhưng ở long thần công trước mặt, bất luận phòng ngự nào đều lộ ra yếu ớt như vậy. Phúc. Kim long trực tiếp xé nát màn sáng, hung hăng đâm vào Hắc Liên trên thân. Hắc Liên ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra, cả người liền bị xé thành mảnh nhỏ. Hắn nguyên bản liền trọng thương tại thân, căn bản không chịu nổi long thần công uy lực. Cứ như vậy, đường đường địa tông cao thủ, thậm chí ngay cả cơ hội phản kháng đều không có, liền hồn phi phách tán. Sau 5.0, Nguyên Cảnh Đế thấy cảnh này, triệt để tuyệt vọng. Hắn vốn cho là Tô Huyền chỉ là một cái bình thường cường giả, không nghĩ tới đối phương vậy mà nắm giữ đáng sợ như vậy thần công. Vừa mới bắt đầu ngày mới không, thậm chí còn có chân long xuất hiện. Tại chân long xuất hiện trong nháy mắt, toàn bộ đại phụng đều không bị khống chế. Chấm là hoàng đế. Nguyên Cảnh Đế còn muốn nói nhiều cái gì, nhưng kim long đã đi tới trước mặt hắn. Lực lượng hủy thiên diệt địa trong nháy mắt đem hắn thôn phệ. Đường đường đại phụng hoàng đế, cứ như vậy vẫn lạc tại chính mình trong hoàng cung. Vâng. Theo Nguyên Cảnh Đế chết đi, trên bầu trời mây đen bắt đầu tiêu tán. Kim long hư ảnh cũng chậm rãi biến mất. Toàn bộ hoàng cung lâm vào yên tĩnh như chết. Tất cả mọi người bị cái này kinh thiên động địa một trận chiến gây kinh hãi. Phù phù. Trong ngự thư phòng, vô số cấm quân quỷ giảm xuống đất. Chương 128, ta không làm hoàng đế chương 128, ta không làm hoàng đế, bọn hắn nhìn về phía Tô Huyền trong ánh mắt tràn đầy kính sợ. Bọn hắn chính mắt thấy đây hết thảy. Đường đường đại phụng hoàng đế, tại long thần công trước mặt ngay cả một hiệp đều không có chống nổi, cứ như vậy vẫn lạc. Càng làm cho bọn hắn khiếp sợ là một đời kiêu hùng Hắc Liên, vậy mà cũng không chịu được một kích như vậy. Giờ khắc này, tất cả mọi người ý thức được, người trẻ tuổi trước mắt này mới thật sự là thiên mệnh chi tử. Cung nên tân quân. Không biết là ai dẫn đầu hô một tiếng, trong ngự thư phòng người nhao nhao quỳ xuống đất hô to. Theo bọn hắn nghĩ, có thể nắm giữ long thần công người, tất nhiên có chân long huyết mạch. Mặc kệ là thực lực hay là tư chất, đều đủ để đảm đương chức trách lớn. Nhưng Tô Huyền lại lắc đầu. Ta không phải cái gì tân quân. Hắn nhàn nhạt nói ra, lớn hoàn trả có công chúa, hắn mới là chính thống. Lời này vừa ra, ở đây tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Bọn hắn không nghĩ tới, có thực lực như thế Tô Huyền, vậy mà không có ý định cướp đoạt hoàng vị. Nhìn xem đám người ánh mắt khó hiểu, Tô Huyền cũng không có giải thích cái gì. 24 quay người rời đi ngự thư phòng, chỉ để lại một câu, thiên hạ to lớn, không tại quân chủ một nước. Ngoài hoàng cung, khi tin tức truyền đi thời điểm, toàn bộ kinh thành đều sôi trào. Cái gì? Nguyên Cảnh Đế bị giết? Nghe nói là Tô Huyền xuất thủ, một chiêu liền đã kết liễu Nguyên Cảnh Đế cùng Hắc Liên. Không hổ là ân nhân cứu mạng, đây mới thật sự là vì dân trừ hại a. Dân chúng nghị luận ầm ĩ, nhưng không ai là Nguyên Cảnh Đế cảm thấy tiếc hận. Những năm này Nguyên Cảnh Đế hành động đã sớm để dân chúng thất vọng đau khổ. Bây giờ bị Tô Huyền giết chết, ngược lại để cho người ta cảm thấy đại khoái nhân tâm. Phủ Quốc Sư, khi Tô Huyền trở về thời điểm, tất cả mọi người dùng ánh mắt bất khả tư nghị nhìn xem hắn. Cái kia kinh khủng thiên tượng, cái kia rung trời long ngâm, đều để bọn hắn minh bạch xảy ra chuyện gì. Giải quyết. Lạc Ngọc Hành nhẹ giọng hỏi. Ân. Tô Huyền nhẹ gật đầu. Từ nay về sau, đại phụng sẽ nên đón khí tượng mới. Vậy ngươi Lạc Ngọc Hành muốn nói lại thôi. Sư phụ không cần lo ngại. Tô Huyền cười cười, ta đối với vị trí kia không có hứng thú. Thủ hộ đại phụng an bình mới là ta chân chính sự tình muốn làm. Nghe nói như thế, Lạc Ngọc Hành trong lòng ấm áp. Đây mới là nàng nhận biết cái kia Tô Huyền. Không làm danh lợi, không làm quyền thế, chỉ vì thủ hộ vùng thiên hạ này an bình. Mặc dù cùng mình suy đoán một dạng, thế nhưng là nghe được Tô Huyền nói tới cảm thụ hay là khác biệt. Vậy kế tiếp đâu? Lý Diệu Chân nhịn không được hỏi. Ánh nắng sáng sớm xuyên thấu qua tầng mây, chiếu xuống Đại Phụng Kinh thành. Thái cực điện trước, văn võ bá quan sớm đã chỉnh tề xếp hàng. Ánh mắt của bọn hắn đã hưng phấn lại tâm thần bất định, liên tiếp hướng ngoài điện nhìn quanh. Vị kia đem Đại Phụng đưa vào hủy diệt trình độ quốc quân chết. Đến bây giờ bọn hắn còn có chút phản ứng không kịp, không nghĩ tới dễ dàng như vậy liền chết. Bất quá rất nhanh liền biết Tô Huyền có thiên đạo lực lượng. Thật sớm vào triều chính là vì có thể làm cho Tô Huyền trở thành hoàng đế. Tô Huyền công tử nhất định sẽ tới đúng không? Lại Bộ thị lang nhịn không được hỏi bên người đồng liêu. Hắn đã tới. Lễ Bộ thượng thư cười gật đầu, hôm qua trận chiến kia, các ngươi cũng đều thấy được. Long thần công như thế, thiên địa biến sắc. Thần tích bực này, từ cao tổ hoàng đế đến nay chưa bao giờ có. Đúng vậy a, đúng vậy a, binh bộ thượng thư xen vào nói, trận chiến kia ta mặc dù tại phía xa ngoài thành, nhưng này cố uy áp để cho ta đến nay ký ức vẫn còn mới mẻ. Vậy căn bản không phải nhân lực có thể bằng thần thông. Quân thần nghị luận ầm ĩ, trên mặt mỗi người đều mang chờ mong. Đối bọn hắn tới nói, có thể nên đón dạng này một vị chân long thiên tử, là đại phụ may mắn, càng là bọn hắn kỳ ngộ. Các ngươi nghe nói không? Một tên quan viên tuổi trẻ hạ giọng, đêm qua toàn bộ kinh thành đều đang đồn, đã canh nhân tổng bộ Ngụy Uyên đại nhân tự mình tỏ thái độ. Ngụy Uyên, vị kia thần bí khó lường để hình quan. Hắn nói cái gì? Ngụy Uyên đại nhân nói, Tô Huyền công tử long thần công như thế, đây là thiên ý đả canh nhân tổng bộ đem toàn lực ủng hộ Tô Huyền công tử đăng cơ. Không chỉ là đả canh nhân tổng bộ, Nho học viện Dương Tuần phủ cũng lên tiếng, nói Tô Huyền công tử văn võ song toàn, tài đức vẹn toàn, chính là đại phụng cần minh quân. Đám người càng nói càng là hư vấn. Đây đều là đại phụng có sức ảnh hưởng nhất thế lực. Có ủng hộ của bọn hắn, Tô Huyền đăng cơ nhưng nói là chúng vọng sở quy. Đột nhiên, nơi xa chuyển đến rối loạn tư mừng. Đám người nhao nhao ngẩng đầu, chỉ gặp Tô Huyền cùng Hoài Khánh công chủ cùng nhau mà đến. Tô Huyền một bộ trường bào màu đen, thần thái thong dong. Nhưng mọi người đều không có chú ý tới, khóe miệng của hắn mang theo một vòng nụ cười như có như không. Tham kiến Tô Huyền công tử. Quân thần cùng nhau không mình hành lễ. Tô Huyền khẽ bước cằm, mang theo Hoài Khánh đi vào thái cực điện. Trong điện bầu không khí lập tức trở nên trang trọng đứng lên. Tô Huyền công tử. Thừa tướng cái thứ nhất đứng dậy, ngài hôm qua trận chiến kia, long thần công như thế, thiên địa biến sắc. Đây rõ ràng là thượng thiên gia hiệu, ngài chính là đại phụng chân long thiên tử a. Đúng vậy a công tử. Lễ bộ thượng thư cũng bước ra khỏi hẳn nói, ngài đã có chân long huyết mạch, lại có siêu phàm thực lực, lẽ ra kế thừa đại thống. Còn xin công tử đáp ứng, lấy an ủi thiên hạ thần dân chi vọng. Quân thần nguyên một lời ta một câu, trong thanh âm tràn đầy khẩn thiết. Nhưng Tô Huyền lại nhẹ nhàng lắc đầu. Chư vị lời ấy sai rồi. Hắn nhàn nhạt mở miệng, thanh âm cũng lớn, lại làm cho tất cả mọi người an tĩnh lại. Ta sinh tại giang hồ, lớn ở giang hồ, tuy có mấy phần thực lực, nhưng trị quốc an dân chi đạo lại là sở đoạn. Nói, hắn nhìn về phía bên người Hoài Khánh, Hoài Khánh công chủ thông minh hiền đức, lại là hoàng thất huyết mạch, do nàng kế thừa đại thống mới là đúng lý. Lời vừa nói ra, cả điện phải sợ hãi. Có người mừng rỡ, có 337 người thất vọng, càng nhiều người thì là một mặt mờ mịt. Bọn hắn không nghĩ tới, có thực lực như thế Tô Huyền, thế mà lại chủ động lộ hiện. Đả canh nhân tổng bộ, tiểu tử này thật có ý tứ. Ngụy Uyên đứng tại phía trước cửa sổ, nhìn phía xa hoàng cung, mang trên mặt không hiểu ý cười. Lão đại, Tô Huyền đây là vì cái gì a? Hứa Thất An nhịn không được hỏi. Lấy Tô Huyền thực lực, hoàn toàn có thể thuận lý thành trường, leo lên đại vị. Ngươi vẫn chưa rõ sao? Ngụy Uyên quay người, cường giả chân chính, xưa nay sẽ không bị quyền thế vây khốn. Tô Huyền lựa chọn được hiển, chính là bởi vì hắn nhìn càng thêm xa. Giang sơn xã tắc, cần chính là trị thế chi tài, mà không chỉ là cường giả. Hứa Thất An như có điều suy nghĩ, nhớ tới ngày hôm qua kinh thiên động địa một trận chiến, Tô Huyền bày ra thực lực đã vượt ra khỏi người tưởng tượng. Cường giả như vậy, thế mà có thể tại quyền thế trước mặt bảo trì bản tâm, quả thật làm cho người kính nể. Bất quá Hứa Thất An sững sờ nhìn về phía Ngụy Uyên. Ta nói sư phụ ngươi không cần lên hướng sao? Những người kia thế nhưng là bức Tô Huyền trở thành hoàng đế a. Ngụy Uyên cười ha ha một tiếng, vỗ vỗ Hứa Thất An bà bay. Vi sư tự có vi sư an bài. Ngược lại là ngươi, hôm nay làm sao quan tâm như vậy triều chính sự tình? Hứa Thất An gãi đầu một cái, cười hắc hắc. Đây không phải đối với Tô Huyền công tử cảm thấy hứng thú thôi, mà lại luôn cảm thấy chuyện này có chút ý tứ. Ngụy Uyên khẽ gật đầu. Chương 129, nhất phẩm đỉnh phong cầu toàn đặt trước cầu từ đặt trước chương 129, nhất phẩm đỉnh phong cầu toàn đặt trước cầu từ đặt trước xác thực có ý tứ. Tô Huyền người này không phải tầm thường. Lựa chọn của hắn có lẽ sẽ để lớn phụng nên tới một cái thời đại hoàn toàn mới. Nói đến đây, Ngụy Uyên ánh mắt trở nên thâm thúy đứng lên. Về phần tại sao không vào triều? Cái kia tự nhận là bởi vì Tô Huyền tại xử lý những chuyện này thời điểm đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Hắn lên hướng hay là không vào triều đã không có cái tác dụng gì. Huống hồ ngày đầu tiên chính là tân đế thời điểm lập uy. Hoàng đế không phải Tô Huyền lời nói, hắn sẽ để cử ai trở thành hoàng đế? Hoài Khánh công chúa hay là thái tử? Thôi thôi, để bọn hắn đi tranh luận đi. Bất quá còn cùng Tô Huyền tiên sinh tranh luận đến tuột cùng là nghĩ thế nào? Trong học viện, chư vị có biết vì sao Tô Huyền công tử sẽ để cho hiền? Dương Tuần phủ đứng trên bục giảng, nhìn xem dưới đài học sinh. Là bởi vì hắn cảm thấy mình năng lực không đủ sao? Có học sinh nhỏ giọng hỏi. Cũng không phải. Dương Tuần phủ lắc đầu, lấy Tô Huyền công tử tài trí, trị quốc an dân tuyệt không phải việc khó. Hắn sở dĩ nhượng hiền là bởi vì hắn hiểu được một cái đạo lý. Đạo lý gì? Minh quân chi đạo, ở chỗ nền chính trị nhân từ mà không tại võ lực. Dương Tuần phủ nghiêm mặt nói, hôm qua long thần công như thế, thiên địa biến sắc. Nhưng hắn lại có thể tại quyền thế trước mặt bảo trì bản tâm, đây mới thật sự là đại trí tuệ. Đám học sinh nghe đến mê mẩn, nhao nhao gật đầu. Tô Huyền công tử cử động lần này quả thật chúng ta mẫu mực. Một tên học sinh kích động đứng lên, chúng ta nên coi đây là tấm gương, chuyên cần học vấn, lấy báo quốc nhà. Nói hay lắm. Dương Tuần Phủ tán thưởng gật đầu, Tô Huyền công tử không chỉ có võ nghệ siêu quần, càng có một viên nhân tâm. Đây mới thật sự là anh hùng. Đám học sinh nghị luận ở Mỹ, đều vì Tô Huyền lòng dạ cùng trí tuệ chết phục. Bọn hắn biết, Tô Huyền mặc dù không có trở thành hoàng đế, nhưng hắn lực ảnh hưởng cùng địa vị cũng đã vượt qua bất kỳ một cái nào đế vương. Tại trong thế giới cường giả vi tôn này, Tô Huyền dùng hành động của mình thuyết minh cái gì là cường giả chân chính. Hắn không được bị quyền thế vây khốn, không làm danh lợi mà thay đổi, từ đầu đến cuối thủ vững lấy tín niệm của mình cùng nguyên tắc. Cường giả như vậy, mới là bọn hắn chân chính hẳn là sùng bái cùng đi theo đối tượng. Trong lúc nhất thời, liên quan tới Tô Huyền nhượng hiền cố sự ở trong học viện truyền ra. Đầu đường cuối ngõ, các ngươi nghe nói không? Tô Huyền công tử cự tuyệt hoàng vị, thật hay giả? Vậy bây giờ ai tới làm hoàng đế? Là Hoài Khánh công chúa. Nghe nói nàng rất có tài hoa, mà lại tâm hệ bất tính. Đây mới là anh hùng thật sự a. Đối mặt quyền thế đều có thể bảo trì bản tâm. Dân chúng nghị luận ở Mỹ, nhưng trong giọng nói đều mang kính nể. Theo bọn hắn nghĩ, có thể tại quyền thế trước mặt không động tâm người, mới thật sự là đáng giá tôn kính. Hoàng cung, nội điện. Ngươi tại sao muốn làm như vậy? Hoài Khánh nhìn trước mắt Tô Huyền, trong đôi mắt đẹp mang theo phức tạp cảm xúc. Lấy Tô Huyền thực lực cùng hy vọng, hoàn toàn có thể thuận lý thành trường, đăng cơ xưng đế. Nhưng hắn lại lựa chọn Lượng Hiền. Bởi vì ngươi so ta càng thích hợp. Tô Huyền nhìn xem nàng, ánh mắt bình tĩnh, ta quen thuộc giang hồ ân oán, nhưng trị quốc an dân, cần chính là nhân tâm. Ngươi sinh tại hoàng gia, biết được dân gian khó khăn. Do ngươi đến kế thừa đại thống, mới là lựa chọn tốt nhất. Hoài Khánh trầm mặc. Nàng biết Tô Huyền nói đúng, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy thua thiệt. Vậy ta nên như thế nào báo đáp ngươi? Nàng nhẹ giọng hỏi. Không tất báo đáp. Tô Huyền lắc đầu, đây là lựa chọn của ta. Không. Hoài Khánh đột nhiên ngẩng đầu, trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia kiên định, ta biết nên như thế nào báo đáp ngươi. Nói, trong tay nàng bấm niệm pháp quyết. Một cỗ kỳ dị khí tức từ trên người nàng phát ra. Đây là? Tô Huyền trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Hắn cảm nhận được một cỗ tinh khiết khí vận chi lực. Đó là lịch đại hoàng thất tích lũy khí vận, ẩn chứa vô tận huyền diệu. Ta nguyện ý cùng ngươi song tu. Hoài Khánh nhẹ nhàng nói ra, giúp ngươi tiến thêm một bước. Đó cũng không phải báo đáp, mà là muốn tìm được một cái lý do thỏa mãn ta tư tâm. Không biết công tử có thể đáp ứng hay không? Chỉ có dạng này công tử mới có thể không có bất kỳ cái gì lo lắng trực tiếp đáp ứng. Đây cũng là nàng suy nghĩ, cho nên không có chút gì do dự. Nàng trực tiếp hướng Tô Huyền vị trí đi một bước. Đồng thời bàng bạc khí vận chi lực liền từ trên người nàng tuôn ra, rót vào Tô Huyền thể nội. Oanh! Giờ khắc này, toàn bộ hoàng cung đều đang chấn động. Trên bầu trời mây đen dày đặc, sấm sét vang dội. Kim Long ở trong mây trường, phượng hoàng quanh quẩn trên không trung. Toàn bộ đại phục bách tính đều bị một màn này kinh sợ. Chỉ cảm thấy một cỗ tường hòa chi khí bao phủ lên đỉnh đầu, để cho người ta không nhịn được muốn quỳ bái. Đây là Đả canh nhân tổng bộ bên trong, Ngụy Uyên đột nhiên đứng dậy. Hắn cảm nhận được một cỗ cường đại trước nay chưa từng có khí tức. Nhất phẩm đỉnh phong. Hắn khó có thể tin nhìn về phía hoàng cung phương hướng, tiểu tử này, vậy mà đột phá đến nhất phẩm đỉnh phong cảnh giới. Đại phục nhưng không có mấy người có nhất phẩm đỉnh phong thực lực. Thế nhưng là còn có một số khác biệt là hiện tại Tô Huyền tại cái gì tuổi tác? Những cái kia nhất phẩm đỉnh phong lại là cái gì tuổi tác? Tô Huyền vậy mà tại toàn bộ thời điểm thành công thăng cấp. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Hoàn toàn vượt ra khỏi bọn hắn có người tưởng tượng. Trong học viện, tất cả nho sinh đều dừng bút trong tay. Vào thời khắc này cảm nhận được một cỗ hạo nhiên chính khí ở trong thiên địa lưu chuyển. Cỗ khí tức này phi thường ấm áp, để bọn hắn nhịn không được nhao nhao đi ra học đường, nhìn lên chân trời. Đây là? Có người tự lẩm bẩm, trong mắt tràn đầy rung động. Chẳng lẽ nói, có người suy đoán nói, Tô Huyền công tử tại đột phá. Suy đoán này vừa ra, lập tức đưa tới một mảnh xôn xao. Tô Huyền công tử lại vào lúc này đột phá, mà lại đột phá thời điểm phản ứng đã vậy còn quá rõ ràng. Người bình thường đột phá làm sao lại mang theo người bên cạnh cũng đột phá? Có thể chính là bởi vì như vậy, bọn hắn cảm nhận được thân thể khí tức đang không ngừng biến hóa, thân thể càng thêm dễ chịu. Mà trong hoàng cung trong điện, Tô Huyền chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt tinh quang lấp lóe. Hắn có thể cảm nhận được, thực lực của mình đã đạt đến một cảnh giới mới. Đa tạ. Hắn nhìn về phía Hoài Khánh, từ đáy lòng nói. Hoài Khánh lắc đầu, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, đây là ta phải làm, có thể giúp ngươi đột phá, cũng là vinh hạnh của ta. Hảo hảo triệu, Tô Huyền gật gật đầu, không nói thêm gì. Nhất phẩm, cảnh giới này đối với rất nhiều người tu hành tới nói đều là khó thể thực hiện tồn tại. Phàm là trở thành nhất phẩm người, trên cơ bản đều là tu hành trên trăm năm tả hữu. Nhưng Tô Huyền, một năm này vẹn vẹn chừng 20 gia hỏa, không chỉ có đột phá nhất phẩm, còn nhất cử đạt đến cấp 1 đỉnh phong. Đây quả thực cũng không phải là người bình thường có thể làm được sự tình. Tin tức này như là một viên cự thạch hội tụ mặt hồ bình tĩnh, tại toàn bộ Cửu Châu nhấc lên kinh đảo hải lãng. Phật môn, A Di Đà Phật. Một tên người khoác cà sa lão hòa thượng từ từ mở mắt, trong ánh mắt lóe lên một vòng kinh ngạc. Cô này không khí, cấp 1 đỉnh phong cơ. Lão hòa thượng nói thầm lấy tự nói, trong ánh mắt tràn đầy. Hơn nữa còn trẻ như vậy sư minh, ngươi cũng phổ biến sao? Bên cạnh đi tới một vị đồng dạng người khoác cà sa lão hòa thượng, mang trên mặt ngưng trọng biểu lộ. Chương 130, lớn dân không được cầu toàn đặt trước cầu từ đặt trước chương 130, lớn dân không được cầu toàn đặt trước cầu từ đặt trước ân, lớn dân một người khó lường của ta. Lão hòa thượng chậm rãi gật đầu, mà lại nghe nói hắn còn nắm giữ trong truyền thuyết Long thần công. Long thần công? Một vị lão giả khác hòa thượng con ngươi đột nhiên rụt lại, đây không phải trong truyền thuyết cao tổ hoàng đế công pháp sao? Là. Lão hòa thượng thở dài, xem ra đại phụng sắp biến thiên. Cũng không biết Giả La Thụ biết tin tức này đằng sau sẽ có ý tưởng gì. Nhất phẩm, rất nhiều người mong muốn mà không thể thành sự tình cứ như vậy bị đại phụng người làm được. Vu thần giáo,
cái gì?
Cấp một đỉnh phong.
Đại vu sư đột nhiên đứng dậy, trong mắt lóe lên một tia chấn kinh.
Đúng vậy, vu sư.
Phía dưới quỳ người áo đen cung kính nói ra, căn cứ thám tử chúng ta chuyển về tin tức, cái kia Tô Huyền không chỉ có thực lực thông thiên, hơn nữa còn nắm giữ Long thần công.
Long thần công?
Đại vu sư trong mắt lóe lên một vòng tinh quang, xem ra chúng ta muốn một lần nữa ước định đại phụng lực lượng. Tô Huyền rõ ràng vừa mới đột phá, hiện tại lại trực tiếp trở thành đỉnh phong,
nguyên cảnh đế trực tiếp chết,
kế tiếp còn có ai có thể bao ở Tô Huyền?
Nếu như không có nhân lý sẽ Tô Huyền,
các loại đại phụng đem tất cả thế lực thống nhất,
vậy bọn hắn vu thần giáo còn có thể như thế nào?
Đại vu sư, vậy chúng ta sau đó trước không nên khinh cử vọng động.
Đại vu sư khoát tay áo, phái người đi tìm hiểu một chút cái này Tô Huyền nội tình.
Hắn nếu có thể trong khoảng thời gian ngắn liền đạt tới nhất phẩm đỉnh phong 337, tất nhiên có nó chỗ hơn người.
Nếu như có thể tìm tới Tô Huyền trở thành nhất phẩm đỉnh phong biện pháp cũng là tốt,
để vu thần giáo người siêng năng luyện tập,
không sợ không có cách nào đối phó Tô Huyền.
Thế nhưng là tại đại kiếp trước đó có thể giải quyết Tô Huyền sao?
Đến lúc đó Tô Huyền có thời gian, có thể hay không trực tiếp đối đầu vu thần giáo?
Tuân mệnh.
Người áo đen lĩnh mệnh lui ra.
Vạn yêu quốc,
quốc chủ, việc lớn không tốt.
Một tên thị vệ bối rối dương chạy ra.
Cửu Vĩ Thiên Hồ chính lười biếng nằm tại trên giường êm, nghe được thanh âm này sau khẽ nhíu mày.
Làm sao sự tình kinh hoàng như vậy?
Lớn.
Đại phụng bên này, Tô Huyền đột phá.
A.
Cửu Vĩ Thiên Hồ hứng thú, đột phá đến cảnh giới gì?
Một.
Nhất phẩm đỉnh phong.
Cái gì?
Cửu Vĩ Thiên Hồ đống nhiên ngồi thân đứng dậy, trong mắt lóe lên một vòng không thể tưởng tượng nổi.
Ngươi nói cái gì?
Nhất phẩm đỉnh phong.
Là.
Đúng vậy.
Thị vệ run giọng nói ra, mà lại căn cứ thám tử truyền về tin tức, hắn là thông qua cùng Hoài Khánh công chúa tùy tùng song tu đột phá.
Song tu?
Cửu Vĩ Thiên Hồ trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, cái này Tô Huyền, ngược lại là càng ngày càng thú vị.
Trước đó hắn liền phóng ra nói chuyện,
chỉ cần phân thân của nàng đều có thể yêu Tô Huyền, đồng thời cam nguyện bị Tô Huyền thúc đẩy.
Như vậy bạn yêu quốc quốc vương vị trí liền thay người.
Căn cứ nàng biết,
9 cái phân thân đã có 4 cái đầu phục Tô Huyền.
So sánh những người khác, Tô Huyền rất có thể trực tiếp thống trị bạn yêu quốc.
Thật đúng là một cái có ý tứ người.
Phủ quốc sư
Lạc Ngọc Hành đang luyện kiếm, nhưng kiếm pháp trong tay rõ ràng có chút không quan tâm.
Sư phụ, ngươi không sao chứ?
Tiểu Chiêu lo lắng mà hỏi thăm.
Không ngại.
Lạc Ngọc Hành lắc đầu, nhưng trong ánh mắt hay là hiện lên một tia phức tạp.
Trước đó Tô Huyền tại phủ quốc sư thời điểm cũng là thông qua loại biện pháp này trợ giúp chính mình ngăn chặn khí tức trong người,
càng là để cao cảnh giới.
Thế nhưng là đến người khác nơi đó,
trong nội tâm nàng nhẹ nhàng vừa chạm vào không nói ra được tư vị.
Sư phụ, Tô Huyền sư minh Tiểu Chiêu muốn an ủi một chút Lạc Ngọc Hành, tuy nhiên lại không biết phải nên làm như thế nào.
Hắn rất nhanh liền trở về.
Lạc Ngọc Hành nhẹ nhàng nói ra,
Tô Huyền lần này sẽ như thế nhanh trở về đại phụng,
là bởi vì lo lắng cho mình an nguy.
Lúc đó nhìn thấy Tô Huyền thời điểm,
nội tâm là mừng rỡ cùng cao hứng.
Thế nhưng là không đến bao lâu,
nhìn thấy Tô Huyền cùng Hoài Khánh cùng một chỗ tiến về hoàng cung, mặc dù biết đó là bởi vì chính sự,
nhưng trong lòng chính là không thoải mái.
Ngay tại Lạc Ngọc Hành trầm tư thời điểm,
thân ảnh quen thuộc xuất hiện tại cửa ra vào.
Sư phụ,
Tô Huyền thanh âm vang lên, vẫn là như vậy bình tĩnh.
Nhưng không biết vì cái gì, Lạc Ngọc Hành luôn cảm thấy trên người hắn nhiều một chút cái gì.
Có lẽ là cái kia cố như có như không long uy, có lẽ là loại kia bảng quan khí chất.
Sẽ phạ, trở về.
Lạc Ngọc Hành nhẹ nhàng nói ra, ánh mắt phức tạp nhìn hắn một cái.
Còn không đợi Lạc Ngọc Hành cùng Tô Huyền nói cái gì,
biết Tô Huyền trở về tin tức Kim Liên đạo trưởng cùng Dạ Cơ mấy người cũng chạy tới.
Kim Liên đạo trưởng đi theo Tô Huyền trở về chính là muốn xử lý một ít chuyện.
Thế nhưng là không nghĩ tới Tô Huyền trở về chuyện thứ nhất chính là giết Nguyên Cảnh Đế.
Nhìn nghe đồn nói tới Lạc Ngọc Hành chính là Tô Huyền nghịch lần chuyện này cũng không phải là lời nói dối.
Nhà ai đắc tội người đằng sau,
sẽ trực tiếp đem nó giết.
Chớ đừng nói chi là người này hay là hoàng đế.
Chúc mừng đạo hữu đột phá cấp một đỉnh phong.
Kim Liên đạo trưởng cười ha hả nói ra.
Đạo trưởng khách khí.
Tô Huyền chắp tay hoàn lễ.
Đúng rồi.
Kim Liên đạo trưởng đột nhiên nhớ tới cái gì, Cửu Sát Hạt Sen đã thành thủ.
A.
Tô Huyền trong mắt lóe lên vẻ khác lạ.
Cửu Sát Hạt Sen, đây chính là ngay cả nhất phẩm cường giả cũng vì đó động tâm bảo vật.
Hiện tại thành thủ, Kim Liên đạo trưởng lại cùng chính mình tới.
Hắn muốn làm gì?
Đạo hữu có tính toán gì?
Kim Liên đạo trưởng cười hỏi.
Nhưng không đợi Tô Huyền trả lời,
Dạ Cơ liền xen vào nói, công tử hiện tại đã là nhất phẩm đỉnh phong, chắc hẳn cái này Cửu Sắc Hạt Sen với hắn mà nói cũng không tính là gì đi.
Trong giọng nói mang theo một vòng ghen tuông.
Nàng đương nhiên biết Tô Huyền là thế nào đột phá,
cùng Hoài Khánh song tu.
Nghĩ tới đây,
Dạ Cơ cũng có chút ăn dấm.
Nói tới nói lui cũng có một chút giận đùng đùng.
Tô Huyền buồn cười nhìn thoáng qua Dạ Cơ,
ngược lại là không nghĩ tới nàng tính tình lớn như vậy.
Dạ Cơ nói đúng.
Lạc Ngọc Hành đột nhiên mở miệng, ngươi bây giờ đã là cấp một, cái này Cửu Sắc Hạt Sen sư phụ nói đùa.
Tô Huyền cười nhạt một tiếng, tu hành đạo không có cuối cùng, bất luận cái gì cơ duyên cũng không thể bỏ lỡ.
Nghe được câu này, Lạc Ngọc Hành trong lòng đột nhiên dâng lên một tia cảm giác khác thường.
Chính mình tựa hồ càng ngày càng nhìn không thấu tên đồ đệ này,
nhưng không biết vì cái gì, loại cảm giác này ngược lại để nàng có chút vui mừng.
Thế nhưng là còn không đợi Lạc Ngọc Hành nghĩ rõ ràng Tô Huyền đến tuột cùng có ý tứ gì,
liền nghe được hắn đối với Kim Liên đạo trưởng nói ra.
Bất quá đạo trưởng, cái này cũng không sốt ruột, quân tử không đoạt người chỗ tốt.
Lúc đầu hắn chính là nghĩ như vậy, bảo hộ cựu sắc hạt sen đến thành thục, có thể nói dùng Kim Liên đạo trưởng rất nhiều công sức. Nếu là trong lòng của hắn tốt, hắn ngược lại là không có đoạt tới ý nghĩ. Đạo trưởng chính mình giữ lại liền tốt. Kim Liên đạo trưởng nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia tán thưởng. Hắn không có nhìn lầm Tô Huyền. Bất quá cựu sắc hạt sen phóng tới Tô Huyền trong tay, có thể phát huy ra càng lớn tác dụng. Hắn cười ha ha một tiếng, nói ra, đạo hữu quả nhiên rộng rãi, bất quá vẫn là đưa cho đạo hữu. Đạo hữu, cùng ta đi nhìn xem cựu sắc hạt sen đi. Nói, liền chuẩn bị mang theo Tô Huyền rời đi. Chương 131, có siêu phẩm khí tức cầu toàn đặt trước cầu từ đặt trước chương 131, có siêu phẩm khí tức cầu toàn đặt trước cầu từ đặt trước nhưng Dạ Cơ lại đột nhiên mở miệng, ta cũng đi. Ta cũng đi. Lạc Ngọc Hành cũng đứng lên. Kim Liên đạo trưởng, hắn nhìn xem mấy nữ nhân này, lại nhìn xem Tô Huyền, đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười. Tiểu tử này, thật sự là diễm phúc không cạn a, bất quá cũng là. Trên đời này còn không có so Tô Huyền càng là xuất sắc nam tử. Những người này thích Tô Huyền cũng là trong dự liệu sự tình. Ngay tại thế lực khắp nơi đều đang chăm chú Tô Huyền thời điểm, Tô Huyền đã đi theo Kim Liên đạo trưởng đi tới gian phòng của hắn. Trong mặt thất, một đóa hoa sen chín màu ngay tại nở rộ. Liên hoa chung quanh, chín đạo màu sắc khác nhau quang mang hòa lẫn. Đây chính là cựu sắc hạt sen. Tô Huyền nhìn trước mắt liên hoa, trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc. Đóa hoa sen này bên trong ẩn chứa một cỗ cường đại lực lượng, mà lại nghe nói cựu sắc hạt sen có thể khởi tử hồi sinh. Không sai. Kim Liên đạo trưởng gật gật đầu, cái này cựu sắc hạt sen lại là giữa thiên địa chí bảo. Không biết bằng hữu dự định như thế nào. Tô Huyền nhìn bên cạnh mấy người, vừa cười vừa nói, tự nhiên là muốn vật tận kỳ dụng. Dạng này tốt nhất. Kim Liên đạo trưởng gật gật đầu. Đúng lúc này, hệ thống thanh âm đột nhiên tại Tô Huyền trong đầu vang lên. Tích, kiểm tra đo lường đến tiếp xúc đến cựu sắc hạt sen. Chúc mừng ký chủ lấy ra từ thất an khí vận cựu sắc hạt sen cơ duyên, ban thưởng 200 năm tu vi. Một giây sau, chân khí trong cơ thể hắn trực tiếp tăng vọt. Từ nguyên bản nhất phẩm đỉnh phong bắt đầu tăng vọt, đến lúc sắp đến gần siêu phẩm lỗ thai thời điểm mới dừng lại. Hơn nữa còn là hắn chủ động ngừng. Nếu quả như thật muốn đột phá tuyệt sẽ không là hiện tại lúc này. Sự tình còn không có giải quyết. Các loại đem bạn yêu quốc cầm xuống suy nghĩ thêm một chút chuyện trước mắt. Một đạo kinh thiên động địa khí tức từ Tô Huyền thể nội bộc phát mà ra. Cố khí tức này xông thẳng lên trời. Toàn bộ đại phụng đều bị cố khí tức này sợ kinh động. Đây là Kim Liên đạo trưởng cả người đều sợ ngây người. Hắn cảm nhận được một cỗ trước nay chưa có cảm giác các bách. Đó là siêu việt nhất phẩm đỉnh phong khí tức. Siêu phẩm. Tiểu tử này thế mà đụng chạm đến siêu phẩm ở cửa. Kim Liên đạo trưởng bất khả tư nghị nhìn xem Tô Huyền. Hắn hôm qua không phải vừa mới đột phá nhất phẩm đỉnh phong sao? Làm sao đột nhiên liền chạm đến siêu phẩm đẳng cấp? Hạt sen màu vàng. Chẳng lẽ lại cũng là bởi vì hạt sen màu vàng? Kim Liên đạo trưởng ánh mắt phóng tới hạt sen màu vàng trên thân. Vừa mới Tô Huyền tiếp xúc cũng chỉ có hạt sen màu vàng. Các loại thưởng ánh mắt phóng tới hạt sen màu vàng trên thân đằng sau, mới phát hiện vừa mới hạt sen màu vàng trên người kim quang đã biến mất. Thay vào đó là Tô Huyền khí tức trên thân càng thêm nồng đậm. Liền ngay cả một bên Lạc Ngọc Hành cùng Dạ Cơ cũng cảm nhận được cảm giác gáp bách này. Các nàng xem hướng Tô Huyền trong ánh mắt tràn đầy chấn kinh. Tô Huyền, ngươi? Lạc Ngọc Hành muốn nói cái gì? Nhưng lời đến khóe miệng nhưng lại không biết nên như thế nào mở miệng. Dù sao nơi này chỉ có mấy người này, trừ Tô Huyền thật đúng là tìm không thấy có người nào có thể tiếp cận siêu phẩm thực lực. Thật đúng là đệ tử của mình, mỗi một lần đều sẽ mang đến cho mình niềm vui mới. Phật quốc, cố khí tức này. Già La Thụ đông nhiên mở hai mắt ra, ánh mắt xuyên thấu ngàn dặm, nhìn về phía đại phụng phương hướng. Vậy mà đã đụng chạm đến siêu phẩm ngưỡng cửa. Trong âm thanh của hắn mang theo một tia khó có thể tin. Phải biết, liền xem như hắn đột phá đến nhất phẩm định phong sau, cũng dùng gần trăm năm thời gian mới đụng chạm đến siêu phẩm bậc cửa. Lần này sở dĩ đem ánh mắt phóng tới đại phụng trên thân, chính là muốn thông qua đại phụng lực lượng trực tiếp đột phá siêu phẩm. Thế nhưng là có người vậy mà so với chính mình nhanh hơn, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Thế nhưng là Tô Huyền mới đột phá bao lâu? Tiểu tử này đơn giản chính là cái yêu người ta. Già La Thụ than nhẹ một tiếng, trong ánh mắt lại hiện lên một tia kiên kỵ. Vu thần giáo, không có khả năng. Đại Vu sư đột nhiên đứng dậy, trong mắt tràn đầy chấn kinh. Hắn làm sao có thể nhanh như vậy liền đụng chạm đến siêu phẩm? Cố khí tức kia mặc dù chỉ là lóe lên một cái rồi biến mất, nhưng lại để hắn cảm nhận được thật sâu uy hiếp, nhất định phải mau chóng nghĩ biện pháp đối phó hắn. Đại Vu sư sắc mặt tâm trầm, bằng không đợi hắn thật đột phá siêu phẩm, ta Vu thần giáo liền thật không có cơ hội. Trong phòng, Tô Huyền chậm rãi thu liễm khí tức, nhìn xem trong tay cựu sắc hạt sen. Hạt sen này sắc thực kỳ lạ, không chỉ có giúp hắn đụng chạm đến siêu phẩm ở cửa, còn để hắn thu được 200 năm tu vi. Đa tạ Kim Liên đạo trưởng. Kim Liên đạo trưởng liên tục khoát tay, đạo hữu khách khí. Hạt sen này như là đã giúp ngươi đột phá, đó chính là cùng ngươi hữu duyên. Kim Liên đạo trưởng khẽ cười nói. Tô Huyền khẽ gật đầu, trong lòng đối với Kim Liên đạo trưởng tràn đầy cảm kích. Cầu hoa tươi không phải biết, siêu phẩm cảnh giới đối với võ giả tới nói, đây chính là tha thiết ước mơ tồn tại. Mà chính mình, vậy mà tại trong thời gian ngắn như vậy liền đụng chạm đến ngưỡng cửa này. Đây hết thảy đều là bởi vì cái này thần kỳ cựu sắc hạt sen. Đương nhiên còn có trong thân thể của mình hệ thống công lao. Sau đó, ngươi có tính toán gì? Kim Liên đạo trưởng hỏi. Tô Huyền trầm tư một lát, nói ta muốn đi Nam Cương một chuyến. Nam Cương? Nam Cương thế nhưng là Vạn Yêu quốc cùng cổ tộc địa bàn. Hiện tại đi Nam Cương làm gì? Kim Liên đạo trưởng trên mặt lộ ra nghi ngờ thần sắc. Tô Huyền giải thích nói, ta muốn tới kiến thức một chút Vạn Yêu quốc cùng cổ tộc thực lực. Nghe đến đó, Kim Liên đạo trưởng sắc mặt biến hóa, Nam Cương hung hiểm dị thường, ngươi lần này đi nhất định phải cẩn thận một chút. Tô Huyền người này từ trước đến nay có chủ kiến của mình, bất luận kẻ nào cũng không có cách nào thuyết phục. Mà lại tiến về Nam Cương lời nói không chừng có thể đụng phải cơ duyên gì, trực tiếp đột phá siêu phẩm. Nghĩ tới đây, Kim Liên đạo trưởng liền cái gì cũng không nói. Tô Huyền khẽ gật đầu, yên tâm đi, đạo trưởng, ta sẽ chú ý an toàn. Một bên Lạc Ngọc Hành cũng mở miệng nói, Tô Huyền, Nam Cương hoàn toàn chính xác nguy hiểm, không bằng ta cùng đi với ngươi đi. Tô Huyền lắc đầu, sư phụ, không cần. Đại Phụng vừa mới đổi qua hoàng đế, ngươi hay là lưu tại Đại Phụng trợ giúp Hoài Khánh ổn định thế cục. Đại Phụng thế nhưng là một cái phong thủy bảo địa, không biết có bao nhiêu người muốn cầm xuống Đại Phụng khí vận. Lạc Ngọc Hành nhìn xem Tô Huyền ánh mắt kiên định, biết thuyết phục vô dụng, đành phải thở dài, nói tốt ta, vậy ngươi nhất định phải cẩn thận một chút. Ta hiện tại đến hoàng cung nói cho Hoài Khánh một chút Đại Phụng sự tình, liên quan tới Võ Lâm Minh người, sư phụ ngươi giúp ta chiêu đãi một chút, ta ban đêm mở tiệc chiêu đãi bọn hắn. Tô Huyền nói xong, liền quay người đi ra ngoài cửa. Kim Liên đạo trưởng cùng Lạc Ngọc Hành mắt tiến hắn rời đi, trong lòng đều là ngũ vị tạp trần. Tô Huyền lần này đi Nam Cương, hung hiểm bản phận. Thế nhưng là lấy Tô Huyền tính cách, chuyện quyết định liền rất khó sửa đổi. Bất quá có nhất định cơ hồ Tô Huyền sẽ trực tiếp đột phá siêu phẩm. Sau đó, Tô Huyền hướng hoàng cung tiến đến. Nếu hiện tại hoàng đế là Hoài Khánh, có quan hệ đại phụng sự tình liền cần hướng Hoài Khánh bàn giao một chút. Trong hoàng cung, Tô Huyền. Hoài Khánh nhìn thấy Tô Huyền đến, trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ. Từ khi song tu đằng sau, nàng liên đối với Tô Huyền có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác cùng. Chương 132, kế hoạch tiến về Nam Cương cầu toàn đặt trước cầu từ đặt trước chương 132, kế hoạch tiến về Nam Cương cầu toàn đặt trước cầu từ đặt trước đối với hắn càng thêm bị lại. Lúc này nhìn thấy hắn bình an vô sự, nàng nỗi lòng lo lắng mới để xuống. Nhưng rất nhanh, nàng liền phát hiện Tô Huyền biểu lộ có chút nghiêm trọng. Thế nào? Nàng lo lắng mà hỏi thăm. Có người đang động lắp đại phụng khí vận. Tô Huyền nhàn nhạt nói ra. Cái gì? Hoài Khánh sắc mặt đại biến, ai to gan như vậy? Làm tân tấn đại phụng nữ đế. Nàng đương nhiên biết khí vận đối với một quốc gia tầm quan trọng. Nam Cương. Tô Huyền ánh mắt nhìn về phía phương Nam, ta muốn đi một chuyến Nam Cương. Ta và ngươi cùng đi. Hoài Khánh không hề nghĩ ngợi liền nói. Nhưng Tô Huyền lại lắc đầu, ngươi vừa mới đăng cơ, còn cần ổn định triều cục. Cái này. Hoài Khánh cắn môi một cái. Nàng biết Tô Huyền nói đúng. Nhưng là nghĩ đến Tô Huyền muốn rời khỏi, trong lòng cũng có chút không bỏ. Yên tâm. Tô Huyền nhìn ra ý nghĩ của nàng, ta chẳng mấy chốc sẽ trở về. Mà lại, ta đã để Dạ Cơ cùng Lý Diệu Chân chuẩn bị xong. Các nàng sẽ cùng ta cùng đi. Nghe nói như thế, Hoài Khánh trong lòng hơi an định một chút. Mặc dù có chút ăn dấm, nhưng cũng biết bây giờ không phải là bước đồng thời điểm. Vậy ngươi nhất định phải coi chừng. 24 Hoài Khánh đinh trúc đạo. Ân. Tô Huyền gật gật đầu, sau đó quay người rời đi. Màn đêm buông xuống, phủ quốc sư đèn đuốc sáng trưng. Toàn bộ phủ đệ đều bị trang trí đổi mới hoàn toàn, khắp nơi răng đèn kết hoa, lộ ra đặc biệt náo nhiệt. Tô Huyền cố ý để Tiểu Chiêu chuẩn bị một trận tiệc tiễn đưa yến hội, mời mấy vị bạn cũ hảo hữu. Trận yến hội này không đơn thuần là vì cáo biệt, càng là vì an bài hắn sau khi rời đi rất nhiều công việc. Kim Liên đạo trưởng, Bạch Liên, Võ Lâm Minh Tào Thanh Dương cùng Song Khấu Dương Châu bọn người lần lượt đến. Trên mặt mỗi người đều mang vẻ phức tạp. Mấy người chẳng ai ngờ rằng, trong khoảng thời gian ngắn, Tô Huyền liền đã phát triển đến trình độ như vậy. Hắn hôm nay không chỉ có nhất cử đột phá nhất phẩm, càng là đụng chạm đến siêu phẩm bậc cửa. Bước này thành tựu, liền xem như ở đây những thế hệ trước này cao thủ cũng theo không kịp. Không đối, không phải theo không kịp, là căn bản liền đuổi không kịp Tô Huyền bước chân. Tiểu Chiêu chỉ huy bọn hạ nhân đem từng đạo mỹ vị món ngon bưng lên, trong ánh mắt mang theo vài phần không bỏ. Không nghĩ tới sư minh vừa mới trở về không lâu liền muốn lần nữa rời đi. Chư vị, lần này mở tiệc chiêu đãi, chủ yếu là muốn cùng mọi người cáo biệt một chút. Tô Huyền bưng chén rượu lên, ánh mắt đảo qua đang ngồi mỗi người. Hắn có thể cảm nhận được đám người đối với mình lo lắng, cái này khiến trong lòng của hắn rất cảm thấy ấm áp. Ta sắp tiến về Nam Cương, trong thời gian ngắn sợ là khó mà lại gặp nhau. Lời vừa nói ra, đám người thần sắc khác nhau, có lo lắng, có không bỏ, càng có thật sâu chờ mong. Tô Huyền huynh đệ, ngươi chuyến đi này Nam Cương, cần phải cẩn thận một chút. Đã Tào Thanh Dương một mặt lo âu nói ra. Làm Võ Lâm Minh Minh Chủ, hắn đối với Nam Cương thế cục lại quá là rõ ràng. Nơi đó không chỉ có quỷ dị cổ tộc, càng có thần bí khó lường vạn yêu quốc. Cho dù là lấy Tô Huyền thực lực bây giờ, cũng không thể phớt lờ. Ta Võ Lâm Minh tại Nam Cương cũng có chút thái mắt, nghe nói gần nhất bên kia cũng không quá bình. Đúng vậy, A Tào Thanh Dương nói xong, Khấu Dương Châu cũng phụ hòa nói, cao mày, ta nghe nói đoạn thời gian trước Nam Cương cổ tộc cùng vạn yêu quốc ở giữa cũng có chút ma sát, nhất là cổ tộc bên kia, tựa hồ đang âm thầm lập mưu cái gì đại động tác. Tô Huyền nghe vậy chỉ là cười nhạt một tiếng. Hắn đương nhiên biết Nam Cương thế cục bây giờ có bao nhiêu phức tạp. Cổ tộc cùng vạn yêu quốc tranh đấu chỉ là biểu tượng, phía sau còn liên lụy đến càng nhiều thế lực. Bất quá những này đều không phải là hắn cho e ngại có hệ thống trợ giúp, lại thêm mình đã chạm đến siêu phẩm ngưỡng cửa thực lực. Một chuyến này mặc dù nguy hiểm, nhưng chưa hẳn không có kỳ ngộ. Đa tạ hai vị quan tâm. Hắn nâng chén thăm hỏi, chuyến này ta đã an bài thỏa đáng. Đang khi nói chuyện, ánh mắt của hắn lơ đãng liếc nhìn ngồi tại dưới tay Dạ Cơ cùng Lý Diệu Chân. Hai nữ hiểu ý cười một tiếng, đều hiểu chuyến này có các nàng đi theo. Tô Huyền đương nhiên sẽ không có nguy hiểm nào đó. Nhất là Dạ Cơ, làm biểu vĩ thiên hồ phân thân một trong, đối với Nam Cương tình huống lại hiểu rõ bất quá. Đúng lúc này, Tào Thanh Dương đột nhiên đứng dậy. Vị này Võ Lâm Minh Minh chủ sắc mặt có chút xấu hổ, hiển nhiên là muốn đến cái gì không vui chuyện cũ. Tô Huyền huynh đệ, trước đó Hắc Liên sự tình bên trên, chúng ta Võ Lâm Minh quả thực xin lỗi ngươi. Khi đó không biết ngươi là vì dân trừ hại anh hùng, còn cùng Hắc Liên cấu kết với nhau làm việc xấu, thật sự là có mắt không trọng. Bây giờ nghĩ đến, thật sự là hổ thẹn đến cực điểm. Tô Huyền nhìn xem Tào Thanh Dương cái kia thành khẩn bộ dáng, trong lòng cũng là cảm khái. Vị này võ lâm minh minh chủ có thể buông xuống tư thái nhận lầm, đủ thấy nó lòng dạ. Tào minh chủ nói bừa, chuyện đã qua hãy để cho nó qua đi. Chúng ta cũng là vì thiên hạ thương sinh, làm gì xoắn suýt những này. Sau này nếu là có cái gì cần võ lâm minh tương trợ địa phương, cứ mở miệng. Lời này vừa nói ra, không chỉ có là Tào Thanh Dương, liền ngay cả một bên song khấu Dương Châu cũng không nhịn được động dung. Bọn hắn đều không có nghĩ đến Tô Huyền lại sẽ như thế rộng lượng. Phần khí độ này, xác thực không phải người bình thường có thể có được. Tốt. Tào Thanh Dương hảo khí vượt mây vung tay lên, nếu Tô Huyền huynh đệ nói như thế, vậy ta võ lâm minh sau này liền theo ngươi lan lộn. Đến, ta mời ngươi một chén. Qua ba lần rượu, bầu không khí dần dần nhiệt liệt lên. Mọi người đẩy chén cạn ly thời khắc, chủ đề cũng từ giang hồ ân oán chuyển đến thiên hạ đại thế. Nói đến, từ khi Tô Huyền huynh đệ ngươi cự tuyệt kế nhiệm đại thống, để Hoài Khánh công chúa sau khi lên ngôi, trên dưới triều đình đều đối với chuyện này nghị luận ở Mỹ đâu. Song Cầu Dương Châu cảm thán nói, có người nói ngươi là chân chính minh 337 chí người, cũng có người nói ngươi là không hiểu được nắm chắc cơ hội. Tô Huyền nghe vậy chỉ là cười cười. Quyền thế loại vật này, với hắn mà nói cũng không có quá lớn lực hấp dẫn. Hắn càng để ý là như thế nào đột phá siêu phẩm, như thế nào tại sắp đến trong đại kiếp bảo hộ vùng thiên hạ này. Đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập. Tiểu Chiêu bước nhanh đi tới, mang trên mặt mấy phần kinh hỉ, "Tô công tử, quốc sư đại nhân đến." Vừa dứt lời, Lạc Ngọc Hành thân ảnh đã xuất hiện tại cửa ra vào. Nàng hôm nay một bộ áo trắng, thanh lệ xuất trần, cho người ta một loại không nhiễm trần thế cảm giác. Nhưng này song mỹ trong mắt lại ẩn ẩn lộ ra một tia lo lắng, hiển nhiên là Tô Huyền chuyến này mà lo lắng. "Sư phụ." Tô Huyền liền vội vàng đứng lên đón lấy. Lạc Ngọc Hành nhìn trước mắt ái đồ, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Nhớ kỹ lúc trước lần thứ nhất gặp mặt lúc, Tô Huyền vẫn chỉ là một người bình thường tông đệ tử. Có thể ngắn ngủi thời gian, hắn liền đã phát triển đến trình độ như vậy. Bây giờ càng là muốn viễn phó Nam Cương, chẳng biết lúc nào mới có thể gặp lại. "Ngươi ngày mai liền muốn khởi hành đi?" Nàng nhẹ giọng hỏi, trong thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác mềm mại. "Là..." Tô Huyền gật gật đầu, "Sư phụ yên tâm, ta lưu lại một bộ phân thân tại phủ quốc sư, nếu là có sự tình gì, phân thân tự sẽ xử lý. Mà lại ta tin tưởng, lấy sư phụ thực lực, đại phụng bên này không có vấn đề gì." Chương 133, Võ Lâm Minh Vĩnh Viễn Hoan Nên Tô Huyền Cầu Toàn Đặt Trước Cầu Từ Đặt Trước. Chương 133, Võ Lâm Minh Vĩnh Viễn Hoan Nên Tô Huyền Cầu Toàn Đặt Trước Cầu Từ Đặt Trước. Lạc Ngọc Hành nghe lời này, lông mày cau lại, "Ngươi phân thân này mặc dù lợi hại, nhưng cuối cùng không phải bản thể. Ngươi lần này đi Nam Cương, vạn sự còn cần coi chừng. Nhất là cổ tộc bên kia, thủ đoạn của bọn hắn quỷ dị, ngươi nhất định phải đề phòng nhiều hơn." "Đồ nhi minh bạch." Tô Huyền cung kính đáp. Thấy sư phụ dáng vẻ lo lắng, trong lòng ấm áp, không nhịn được muốn nói cái gì tới dỗ dành nàng. Nhưng lời đến quẹ miệng, nhưng lại không biết nên như thế nào mở miệng. Đúng lúc này, Lý Diệu Chân đột nhiên đứng lên, "Lạc sư thúc yên tâm, có ta cùng Dạ Cơ tỷ tỷ đi theo, nhất định sẽ chiếu cố tốt Tô Huyền." Dạ Cơ cũng gật gật đầu, "Đúng vậy a, chúng ta sẽ không để cho hắn xảy ra chuyện." Nhìn xem hai nữ duy trì bộ dáng, Lạc Ngọc Hành không khỏi mỉm cười. Nàng đương nhiên biết lấy Tô Huyền thực lực bây giờ, căn bản không cần người bảo hộ. Nhưng nghe đến hai nữ nói như vậy, trong lòng vẫn là dễ chịu rất nhiều. Yến hội một mực tiếp tục đến đêm khuya 18. Sắp chia tay thời khắc, mỗi người đều trịnh trọng cùng Tô Huyền cáo biệt, cũng đưa lên lời chúc phúc của mình. Nhất là Tào Thanh Dương, càng là lôi kéo Tô Huyền tay thật lâu không thả. "Tô Huyền huynh đệ, ngươi yên tâm, ngươi không có ở đây trong khoảng thời gian này, ta Võ Lâm Minh nhất định sẽ thay ngươi xem trọng đại phụ." Tào Thanh Dương vũ bộ ngực bảo đảm nói, "Nếu là có cái gì gió thổi cỏ lay, chúng ta trước tiên liền phái người đi Nam Cương thông chi ngươi." Đưa tiễn đám người sau, Tô Huyền trở lại gian phòng của mình. Xuyên thấu qua cửa sổ, hắn có thể nhìn thấy xa xa ánh trăng như nước, đem toàn bộ phủ quốc sư bao phủ tại một mảnh ngân huy bên trong. Dạ Cơ cùng Lý Diệu Chân sớm đã ở ngoài cửa chờ đợi. "Công tử, chúng ta lúc nào xuất phát?" Dạ Cơ nhẹ giọng hỏi. Thanh âm của nàng vẫn như cũ dễ nghe, nhưng trong giọng nói lại mang theo vài phần nghiêm trọng. "Sáng sớm ngày mai." Tô Huyền trầm ngâm một lát, nói ra, "Các người đi nghỉ trước đi, ngày mai còn muốn đi đường." Các loại hai nữ sau khi rời đi, trong phòng chỉ còn lại có Tô Huyền một người. Hắn đứng tại phía trước cửa sổ, nhìn qua xa xa ánh trăng, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn. Nam Cương chi hành, mặt ngoài là vì ứng đối bạn yêu quốc cùng cổ tộc uy hiếp, nhưng trên thực tế, hắn càng muốn mượn hơn cơ hội này tìm kiếm đột phá siêu phẩm thời cơ. Hắn hôm nay đã chạm đến siêu phẩm bậc cửa, chỉ kém lâm môn một cước. Bước cuối cùng này, có lẽ ngay tại Nam Cương. Nơi đó không chỉ có thần bí bạn yêu quốc, càng có quỷ dị cổ tộc. Ở mảnh này tràn ngập nguy cơ trên thổ địa, nói không chừng liền cất giấu cơ duyên đột phá của hắn. "Nam Cương, hy vọng sẽ không để cho ta thất vọng." Tô Huyền nhẹ giọng tự nói, trong mắt lóe lên một vòng mong đợi qua mang. Bước vào Nam Cương cảnh nội một khắc này, hơi nóng phả vào mặt để cho người ta có chút trở tay không kịp. Nơi này khí hậu cùng Đại Phụng hoàn toàn khác biệt. Trong không khí tràn ngập một cỗ đặc biệt hương khí, giống như là Nam Cương đặc thù thảo dược cùng hương liệu hỗn hợp hương vị. Xa xa dãy núi bao phủ tại một mảnh trong sương mỏng. Nơi này khí hậu ngược lại là thú vị. Lý Diệu Chân nhẹ nhàng quạt trong tay quạt xếp, trong mắt mang theo vài phần hiếu kỳ, so với Đại Phụng rất lạnh, nơi này ngược lại là ấm áp nhiều. Bất quá cỗ hương khí này, ngược lại để người có chút không thích đứng. Nam Cương từ xưa chính là cổ tộc cùng bạn yêu quốc địa bàn, nơi này hết thảy đều cùng ngoại giới khác biệt. Trong không khí hương khí là do mấy trăm trồng thảo dược cùng hương liệu hỗn hợp mà thành, nghe nói còn có an thần tĩnh khí công hiệu. Tại Tô Huyền trợ giúp bên dưới khôi phục ký ức đằng sau, Dạ Cơ tự nhiên càng thêm quen thuộc nơi này. Nghe được Lý Miểu Chân lời nói cũng có thể kịp thời trả lời đi lên. Hai nữ vừa đi vừa trò chuyện, thỉnh thoảng ngừng chân thưởng thức ven đường kỳ hoa dị thảo. Tô Huyền theo ở phía sau, ánh mắt thỉnh thoảng đảo qua hoàn cảnh bốn phía. Sắc thực tựa như Dạ Cơ nói tới đồng dạng. Nơi này hết thảy ở ngoài mặt nhìn sắc thực phong cảnh tú mỹ. Bất quá nơi này là cổ tộc cùng bạn yêu quốc địa bàn. Những cái kia nhìn như phổ thông hoa cỏ trong cây cối, nói không chừng liền cất giấu chí mạng độc trùng. Đây cũng là lần này tiến lên mang theo Dạ Cơ nguyên nhân. Bất quá có ý tứ chính là, tại bọn hắn vừa mới tiến đến Nam Cương thời điểm, sau lưng liền có một đạo ánh mắt thỉnh thoảng nhìn bọn hắn chằm chằm. Mặc dù không biết đối phương đến tột cùng muốn làm gì, nhưng là cảm giác này liền rất buồn nôn. Chẳng lẽ thân ảnh ngay tại cách đó không xa trong rừng cây? Bất quá người kia khí tức ẩn tàng rất khá. Nếu như không phải hắn đã đạt tới nhất phẩm đỉnh phong, chỉ sợ thật đúng là không phát hiện được. Thú vị. Tô Huyền thầm nghĩ trong lòng, trên mặt nhưng không có biểu hiện ra ngoài. Nếu đối phương không hiện thân, vậy liền thuận bọn hắn ý tứ đến tốt. Công tử, ngươi nhìn bên kia. Dạ Cơ đột nhiên chỉ vào xa xa một tòa thành trì nói ra, đó chính là Nam Cương thành thị lớn nhất, Cổ Thành. Nơi này không chỉ có là cổ tộc đại bản doanh, cũng là Nam Cương địa phương phồn hoa nhất. Cổ thành tọa lạc tại dãy núi vờn quanh bên trong, trên tường thành cao lớn bò đầy dây leo. Xa xa nhìn lại tựa như là một đầu ẩn nút tự thú. Hai bên tựa thành môn tượng đá sinh động như thật, nghe nói là dùng đặc thù cổ độc làm bằng đá thành. Bất luận cái gì người dụng ý khó dò một khi tới gần liền sẽ trúng độc bỏ mình. Cổ tộc địa bàn. Tô Huyền trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Không nghĩ tới vừa tới liền thấy cổ tộc địa bàn. Bất quá thời gian còn sớm. Đoạn thời gian này hắn nhất định sẽ nhìn xem. Cái này tại Nam Cương xưng bá nhiều năm thế lực, đến cùng có chỗ gì hơn người. Đúng vậy, ta trước đó ở trong sách thấy qua, còn nghe nói qua nơi này một ít chuyện. Lý Diệu Chân thuận Dạ Cơ lời nói nhẹ gật đầu, ta nghe nói nơi này không chỉ có Nam Cương đầy đủ nhất dược liệu thị trường, còn có chuyên môn bồi dưỡng cổ trùng địa phương. Mặc dù có chút dò người, nhưng xác thực có điểm đặc sắc. Nói, trong mắt nàng hiện lên vẻ mong đợi, chúng ta muốn hay không vào thành nhìn xem. Dạ Cơ cũng lộ ra thần sắc khắc khao, đúng vậy a công tử, khó được đến một chuyến Nam Cương, cũng nên kiến thức một chút nơi này phong thổ. Mà lại trong thành còn có không ít đặc biệt quả vặt, hương vị nghe nói rất là không tệ. Hắn đã thật lâu chưa có trở về Nam Cương. Vừa vặn đụng lấy cơ hội này nhìn xem Nam Cương đến tột cùng có cái gì. Tô Huyền nhìn xem hai nữ mong đợi bộ dáng, nhẹ nhàng gật đầu, cũng tốt. Chuyến này mục đích chủ yếu là vì ứng đối bạn yêu quốc cùng cổ tộc quý hiếp. Nhưng thích hợp thư giãn một tí cũng không sao. Mà lại, ở trong thành nói, hảo hảo triệu, không chừng có thể nghe ngóng đến một chút tin tức hữu dụng. Về phần người theo dõi kia, chắc hẳn cũng sẽ đi theo vào thành. Muốn tìm được kỳ ngộ lời nói. Vào thành đúng là một cái lựa chọn tốt. Ba người đi vào trước cửa thành, thủ vệ đánh giá bọn hắn vài lần liền cho đi. Đây cũng là để Tô Huyền có chút ngoài ý muốn. Cổ tộc đối với người ngoại lai thái độ so trong tưởng tượng muốn mở ra được nhiều. Bất quá sau khi đi vào liền phát hiện hai bên cửa thành môn trong tượng đá sát thực cẩn chứa kịch độc. Loại kịch độc này cũng có ý tứ, chỉ là đối với một chút phẩm cấp tương đối thấp người tổn thương tính lớn cơ. Một chút phẩm cấp cao người thì là có thể trực tiếp xem nhẹ. Không thể không nói Nam Cương đúng là một cái có ý tứ địa phương. Vừa vào thành, đập vào mặt chính là nồng đậm hương liệu vị. Hai bên đường phố bày đầy nhiều loại quầy hàng, có bán thuốc tài, có bán hương liệu, còn có bán các loại kỳ chân dị bảo. Người đi đường rộn rộn ràng ràng, trong đó không thiếu một chút rõ ràng mang theo yêu khí người. Chương 134, nhân tộc cùng yêu tộc hài hòa qua sao? Câu toán đặt trước cầu từ đặt trước chương 134, nhân tộc cùng yêu tộc hài hòa qua sao? Câu toán đặt trước cầu từ đặt trước chẳng lẽ lại nhân tộc cùng yêu tộc quan hệ rất hòa hài? Tính toán, đến bên trong nhìn nhìn lại đi. Nhìn xem cái gọi là Nam Cương đến tột cùng ẩn giấu đi cái gì. Tiến vào thành trấn sau, Dạ Cơ rõ ràng hoạt bát đứng lên. Đây đều là Nam Cương đặc sản. Dạ Cơ cho hai người giới thiệu nói, nhất là những dược liệu này đều là địa phương khác tìm không thấy. Như loại này màu tím hoa, nghe nói có thể giải bất động. Còn có loại này dây leo, có thể tăng cường tu vi. Lý Diệu Chân nhìn hoa cả mắt, thỉnh thoảng dừng lại cẩn thận xem xét. Lần đầu tiên tới Nam Cương, nơi này hết thảy đối với Lý Miểu Chân mà nói đều là phi thường tới mới. Nhất là đối với mấy cái này tràn ngập dị vực phong tình đồ vật hay là cảm thấy rất hứng thú. Nghe được Dạ Cơ giới thiệu những cái kia có thể tăng cường tu vi dược liệu, càng làm cho nàng yêu thích không buông tay. Đi tới, ba người đi tới một tòa cao lớn tiểu lâu trước. Tiểu lâu tổng cộng có tầng 5, mỗi một tầng đều giường cột chạm trổ, tráng lệ. Trước cửa treo túy tiên lâu ba chữ to, mùi thơm nước mũi, khách nhân ra vào, nhìn sinh ý mười phần thịnh vượng. Nếu không chúng ta đi nếm thử Nam Cương mỹ thực. Lý Diệu Chân đề nghị, ta nghe nói Nam Cương đồ ăn cùng Đại Phụng hoàn toàn khác biệt, có điểm đặc sắc. Dạ Cơ cũng gật gật đầu, ta nghe nói nhà này túy tiên lâu cổ tộc đặc sắc đồ ăn rất nổi danh. Nhất là cái kia đạo cổ trùng nấu canh, nghe nói không chỉ có mỹ vị 337, còn có thể tăng cường thể chất. Nói hai người liền đem ánh mắt phóng tới Tô Huyền trên thân. Dạ Cơ càng là nói thẳng, công tử, chúng ta có thể hay không đi vào nếm thử Nam Cương mỹ thực? Hai người kia gặp được cái gì chuyện mới lạ, liền đem cái gì đều quên. Bất quá xác thực thật lâu không có ăn cái gì. Nếu muốn nhấm nháp một chút Nam Cương mỹ thực lại có cái gì không thể. Đi thôi, đi vào nhìn một cái. Túy Tiên lâu tiểu nhị nhìn thấy ba người quần áo hoa lệ, khí chất phi phàm, liền vội vàng nên đón, trên mặt chất đầy dáng tươi cười, ba vị khách quan mời vào bên trong, trên lầu có nhã gian. Tô Huyền khẽ gật đầu, mang theo hai nữ đi theo tiểu nhị lên lầu 2. Nhã gian gần cửa sổ, có thể nhìn thấy trên đường phố rộn rộn ràng ràng người đi đường, cùng nơi xa liên miên bất tuyệt dãy núi. Ba người sau khi ngồi xuống, tiểu nhị đưa lên thực đơn. Dạ Cơ đối với Nam Cương mỹ thực thuộc như lòng bàn tay, điểm ấy đạo đặc sắc đồ ăn, còn cố ý muốn một bầu Nam Cương đặc thù rượu gạo. Chỉ chốc lát sau, tiểu nhị liền bưng từng đạo sắc hương vị đều đủ thức ăn đi đến. Trong đó một đạo cổ trùng nấu canh càng làm người khác chú ý, trong canh nổi lơ lửng mấy cái trong suốt cổ trùng, nhìn có chút quỷ dị, nhưng lại tản ra mê người, sẽ phạ, hương khí. Đây chính là cổ trùng nấu canh. Lý Diệu Chân hơi kinh ngạc mà nhìn xem cái kia đạo đồ ăn. Dạ Cơ cười gật gật đầu, không sai, đây chính là Nam Cương đặc sắc đồ ăn, ngươi nếm thử nhìn. Lý Diệu Chân cẩn thận từng ly từng tí múc một muỗng canh bỏ vào trong miệng, trong nháy mắt bị cái kia tươi đẹp hương vị chinh phục. Hoa, uống ngon thật. Nàng nhịn không được tán thán nói, công tử ngươi cũng nếm thử. Nói liền chuẩn bị cho Tô Huyền trong bát thêm canh. Tô Huyền nhẹ nhàng lắc đầu, mỉm cười nói, các ngươi chưa hưởng dụng, ta xem một chút chúng quanh nơi này phong cảnh. Xuyên thấu qua cửa sổ, Tô Huyền ánh mắt đảo qua trên đường phố rộn rộn ràng ràng người đi đường, cùng những cái kia rõ ràng mang theo yêu khí người. Đi vào nơi này đằng sau, vừa mới một mực đi theo thân ảnh đã biến mất. Làm sao lại đột nhiên biến mất? Chẳng lẽ lại là mang theo nhiệm vụ tới? Công tử, ngươi đang nhìn cái gì đâu? Lý Diệu Chân gặp Tô Huyền nhìn chằm chằm vào ngoài cửa sổ, tò mò hỏi. Nhìn xem Nam Cương phong thổ. Tô Huyền thu hồi ánh mắt, nhàn nhạt nói ra, nơi này xác thực rất có ý tứ. Đúng vậy a, công tử, Nam Cương đích thật là một cái tràn ngập thần bí cùng mị lực địa phương. Dạ Cơ phụ hòa nói, các loại cơm nước xong xuôi, chúng ta có thể đi dạo chơi Nam Cương chợ đêm, nơi đó có rất nhiều chơi vui đồ vật. Ân, cũng tốt. Tô Huyền khẽ gật đầu, nhưng trong lòng đang suy tư kế hoạch tiếp theo. Như là đã đi tới Nam Cương, vậy sẽ phải hảo hảo mà tìm hiểu một chút tình huống nơi này. Vừa mới người kia nói không chừng sẽ còn cùng lên đến. Công tử, dưới lầu giống như đang nói ngươi. Mấy người thực lực có thể dễ như trở bàn tay nghe được phía dưới nghị luận thanh âm. Các ngươi nghe nói không? Đại phụng bên kia tới cái nhân vật không tầm thường. Đúng vậy a, đúng vậy à, nghe nói là cái trẻ tuổi đạo sĩ, một chiêu liền xử lý đại phụng hoàng đế. Không chỉ đâu, ta nghe nói hắn đã đột phá đến nhất phẩm đỉnh phong, còn đụng chạm đến siêu phẩm ở cửa. Bực này thiên tư, đơn giản chưa từng nghe thấy. Xuyệt, nhỏ giọng một chút, loại chuyện này cũng không thể nói lung tung, nếu như bị vị kia nghe được nói không chừng sẽ rước lấy phiền phức. Nghe được những nghị luận này, Lý Diệu Chân cùng Dạ Cơ cũng nhịn không được cười trộn. Các nàng không nghĩ tới, Tô Huyền thanh danh đã truyền đến Nam Cương tới, mà lại truyền đi như thế vô cùng kỳ diệu. Nhưng Tô Huyền lại thần sắc bình tĩnh, phản phất đàm luận không phải mình một dạng. Lực chú ý ngược lại đặt ở tiểu lâu trong một cái góc. Ở nơi đó, một cái thân mặc áo bào cho người ngay tại miệng nhỏ uống rượu, ánh mắt thỉnh thoảng quét về phía bên này. Có ý tứ. Tô Huyền thầm nghĩ trong lòng. Trên thân người kia tản ra nhàn nhạt yêu khí. Cỗ yêu khí này cùng Dạ Cơ trên người rất tương tự, xem ra là bạn yêu quốc phái tới thám tử. Giả bộ ngược lại là rất giống. Tô Huyền trong lòng cười thầm. Xem ra cái này thám tử trình độ còn chưa đủ cao. Lấy thực lực của hắn bây giờ, loại trò vật này căn bản không gạt được hắn con mắt. Đúng lúc này, lại một đám người đi vào tiểu lâu. Cầm đầu là một cái vóc người đại hán khôi ngô, toàn thân trên dưới tản ra một cỗ mùi máu tanh. Vừa tiến đến, hắn liền la lớn, "Lão bản, đưa rượu lên." Trong tiểu lâu bầu không khí lập tức trở nên khẩn trương lên. Không ít thực khách nhìn thấy đám người này, sắc mặt cũng thay đổi. Có ít người thậm chí để đũa xuống liền rời đi, hiển nhiên là không muốn gây phiền toái. Là cổ tộc phân thế lực. Dạ Cơ nhỏ giọng đối với Tô Huyền nói ra, trong thần sắc mang theo vài phần chán ghét, những người này ở đây Nam Cương cũng không phải cái gì đồ tốt. Bọn hắn đánh lấy tu hành cơ hiệu, kỳ thật chính là một đám thổ phỉ, chuyên môn lực hiếp lương thiện. Lý Diệu Chân cũng nhíu mày, nhưng ở Nam Cương cũng coi là một cỗ thế lực không nhỏ. Bọn hắn lấy tàn bạo nổi tiếng, liền ngay cả một chút thế lực nhỏ đều muốn cho bọn hắn mấy phần mặt mũi. Tô Huyền gật gật đầu, lại cũng không để ý dưới mắt mấy người còn không đáng cho hắn xuất thủ. Chúng ta trực tiếp đi Vạn Yêu Quốc đi. Tô Huyền ngữ khí nhàn nhạt, lại làm cho theo bên người Dạ Cơ cùng Lý Diệu Chân đều ngây ngẩn cả người. Vừa mới công tử không phải còn tại nói muốn hiểu một chút cổ tộc cùng bạn yêu quốc sao? Làm sao hiện tại như thế nhảy bọn? Trực tiếp tiến về bạn yêu quốc. Công tử nói là hiện tại liền đi bạn yêu quốc. Dạ Cơ trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Thân là cựu vĩ hổ vương phân thân. Ở một mức độ nào đó nàng còn có hổ vương ý nghĩ. Nhưng là bây giờ đi gặp sẽ không thái quá xúc động. Còn muốn nàng không muốn để công tử nhanh như vậy liền tiến về bạn yêu quốc. Cùng Dạ Cơ phản ứng khác biệt. Lý Diệu Chân thì là đơn thuần nghi hoặc. Công tử, bạn yêu quốc cũng không phải tốt như vậy tiến. Chương 135, vậy liền đi bạn yêu quốc cầu toàn đặt trước cầu từ đặt trước chương 135, vậy liền đi bạn yêu quốc cầu toàn đặt trước cầu từ đặt trước liền xem như nhất phẩm cao thủ, tùy tiện xâm nhập bạn yêu quốc địa giới, cũng sẽ lọt vào chúng yêu vây công. Tô Huyền nghe vậy cười khẽ không sao. Ánh mắt của hắn đảo qua nơi xa núi non liên miên, thần sắc cũng dùng. Lấy thực lực của hắn bây giờ, lại thêm Dạ Cơ nội ứng này, tiến vào bạn yêu quốc cũng không phải là việc khó gì. Huống hồ, hắn còn nhớ rõ Cửu Vĩ Thiên Hồ đã nói, chỉ cần nàng chín cái phân thân đều công nhận hắn, bạn yêu quốc chính là hắn. Hiện tại Dạ Cơ, Thanh Cơ, Bạch Cơ, Tuyết Cơ bốn cái phân thân đã đầu nhập vào, còn lại mấy cái chắc hẳn cũng sẽ không rất khó khăn giải quyết. Huống hồ còn lại 5 cái phân thân tại hắn nhìn hẳn là tại yêu tộc cùng cổ tộc. Dù sao trong ký ức của hắn, Cửu Vĩ Hồ phân thân cuối cùng đều là tại Nam Cương bên này xuất hiện vấn đề, bây giờ tại Nam Cương hẳn là sẽ càng nhanh phát hiện trong lúc này sự tình. Đi thôi, không cho hai người cơ hội cự tuyệt. Tô Huyền cất bước hướng về phía trước, ta ngược lại muốn xem cái này bạn yêu quốc cứu lại có cái gì môn đạo. Theo ba người tiến lên, cảnh sát chung quanh dần dần trở nên khác biệt. Phồn hoa cổ thành ngai đạo dần dần biến mất, thay vào đó là rừng cây rậm rạp. Cổ thụ che trời, dây leo rủ xuống, nơi xa ngọn núi xuyên thẳng mây xanh, mây mù lượn lờ ở giữa, tựa như tiên cảnh. Trong không khí tràn ngập một cỗ kỳ dị hương khí, để cho người ta tinh thần vì đó rung một cái. Nơi này chính là Vạn Yêu Quốc địa giới. Dạ Cơ chỉ về đằng trước nói ra, trong mắt lóe lên một tia hoài niệm, ta đã thật lâu chưa từng trở về. Lý Diệu Chân tò mò đánh giá bốn phía nơi này linh khí thật là nồng nặng, so đại phụng cũng mạnh hơn mấy phần. Khó trách có thể dựng dục ra nhiều như vậy cường đại yêu tộc. Tô Huyền khẽ gật đầu. Hoàn toàn chính xác, nơi này linh khí mức độ đậm đặc vượt quá tưởng tượng, đối với người tu hành tới nói, tuyệt đối là một khối bảo địa. Vạn yêu quốc năng dựng dục ra nhiều như vậy cường đại yêu tộc, trừ được trời ưu ái hoàn cảnh địa lý bên ngoài, tất nhiên còn có nó đặc biệt hệ thống tu luyện cùng phương pháp. Đúng lúc này, một tràng tiếng xé gió truyền đến. Mấy bóng người từ chỗ tối thoáng hiện, ngăn tại ba người trước mặt. Cầm đầu là một vị thân mang váy đỏ nữ tử yêu diễm, dung mạo đẹp đẽ, dáng người uyển chuyển. Khóe mắt có một vòng màu son, cho người ta một loại dị dạng yêu mị cảm giác. Là Xích Cơ tỷ tỷ. Dạ Cơ liền vội vàng tiến lên. Xích Cơ gật gật đầu, sau đó ánh mắt rơi vào Tô Huyền trên thân, trong mắt lóe lên một tia kinh diễm. Đã sớm từ mặt khác tỷ muội trong miệng nghe nói qua vị này Tô công tử, nhưng chân chính nhìn thấy bản nhân, vẫn là bị khí chất của hắn rung động. Quả nhiên như trong truyền thuyết lời nói, Tô công tử khí chất phi phàm, làm cho người thấy một lần khó quên. Nhất là trên người Long Uy, cùng Tô Huyền khoảng cách quá gần lời nói sẽ còn bị trên người hắn Long Uy ảnh hưởng. Thật đúng là khủng bố. Tô Huyền cười nhạt một tiếng, đáp lên nói, Xích Cơ cô nương quá khen. Dạ Cơ ở một bên giải thích nói, Xích Cơ tỷ tỷ, vị này chính là ta đã nói với ngươi Tô công tử. Hắn lần này đến đây là muốn tìm hiểu một chút vạn yêu quốc tình huống. Tô công tử. Xích Cơ đối với Dạ Cơ nhẹ gật đầu, có đi vào Tô Huyền trước mặt cung kính hành lễ, quốc chủ đã đợi chờ đã lâu. Tô Huyền khẽ gật đầu dẫn đường đi. Xem ra Cựu Vĩ Hồ đã nói cho thủ hạ hắn muốn đi qua tin tức. Không phải vậy tại quá khứ trên đường làm sao có thể có không ít yêu tộc đang lén lén quan sát. Những yêu tộc này mặc dù tu vi không yếu, nhưng đặc biệt cẩn thận. Đoán chừng là không dám tùy ý đắc tội bị Cựu Vĩ Hồ công nhận người. Xích Cơ dẫn ba người xâm nhập vạn yêu quốc. Trên đường đi, Tô Huyền cũng nhìn thấy không ít yêu tộc. Những yêu tộc này hình thái khác nhau, có đầu có hai sừng, có sau lưng có đuôi, nhưng đều không ngoại lệ tản ra khí tức cường đại. Những yêu tộc này mặc dù tu vi không kém, nhưng khí tức tinh khiết, xem ra đều là đi chính đạo. Không có giống cổ tộc như thế vì tăng cao tu vi mà không từ thủ đoạn. Cái này cũng từ mặt bên nói rõ vạn yêu quốc cường đại cùng ổn định. Tại Tô Huyền suy tư thời điểm, mấy người đã đi tới một tòa cung điện hùng vĩ trước. Cung điện toàn thân bày biện ra một loại màu vàng kim nhàn nhạt, dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ. Cao lớn trên cột trụ hành lang điêu khắc tinh mỹ đồ án, mỗi một cây đều sinh động như thật. Cửa lớn mở rộng ra, Cửu Vĩ Thiên Hồ đã tại cửa ra vào chờ đợi. Nàng hôm nay một bộ áo trắng, tóc bạc phất phới, hai cáo khinh động, trên thân tản ra một loại siêu phàm thoát tục khí chất. Nhìn thấy Tô Huyền một khắc này, trong mắt lóe lên một vòng kinh hỉ. Càng là không kịp chờ đợi hướng phía Tô Huyền chạy tới. "Tô Huyền, ngươi có thể tính tới." Cửu Vĩ Thiên Hồ trong thanh âm mang theo vài phần vui sướng. Tô Huyền mỉm cười nên đón tiếp lấy, chắp tay nói, "Gặp qua trời cáo đại nhân." Cửu Vĩ Thiên Hồ nhẹ nhàng khoát tay áo, "Không cần phải khách khí, mau vào đi." Nói, nàng tự mình dẫn dắt Tô Huyền ba người đi vào cung điện. Cung điện nội bộ rộng rãi sáng tỏ, trang trí xa hoa mà không mất đi lịch sự tao nhã. Cầu hoa tươi không trung ương trưng bày một tấm to lớn bàn ngọc. Trung quanh trưng bày mấy cái đẹp đẽ ngọc ỷ Cửu Vĩ Thiên Hồ ra hiệu Tô Huyền bọn người tọa hạ, sau đó phân phó thủ hạ đưa tới nước trà. Các loại hết thảy thu xếp tốt, Cửu Vĩ Thiên Hồ nhìn về phía Tô Huyền cười nói, "Ta đã để cho người ta chuẩn bị xong yến hội, không biết công tử có thể nguyện đến dự." Tô Huyền nhưng không có nói tiếp. Cửu Vĩ Hồ khi nhìn đến hắn bắt đầu mặc dù cao hứng, thế nhưng là trong mắt lại có một ít ưu sầu. Rõ ràng có chuyện trong lòng, cơm khẳng định sẽ ăn, thế nhưng là hắn cũng không hy vọng mang theo cảm xúc ăn cơm. "Ngươi có chuyện gì nói thẳng, công tử lại nói cái gì?" Nghe được Tô Huyền lời nói, bên cạnh Lý Miểu Chân cùng Dạ Cơ sắc mặt mười phần kinh ngạc, nhất là Dạ Cơ. Tại nhìn thấy Hồ Vương thời điểm, liền vẫn giấu kín cảm xúc. Bây giờ nghe Tô Huyền lời nói trực tiếp cảm xúc lộ ra ngoài, thế nhưng là còn không đợi nàng biểu đạt nghi ngờ của mình, liền nhìn thấy Hồ Vương sắc mặt có một ít nghiêm trọng, sau đó cười khổ nhìn về phía Tô Huyền. "Công tử, ta xác thực có chuyện quan trọng thương lượng, không biết có thể rời bước thiên điện." Tô Huyền đã sớm nhìn ra nàng thần sắc không đúng, không có cự tuyệt, trực tiếp gật đầu nói, "Xin mời." Đi vào thiên điện, Cửu Vĩ Thiên Hồ vẫy lui tả hữu, chỉ để lại Dạ Cơ ở đây. "Công tử, có người đánh đại phụng chủ ý," nàng nói thẳng. "A." Tô Huyền hơi nhíu mày, nói một chút, "Đánh đại phụng chủ ý người không phải rất nhiều sao? Bất quá chính xác tới nói những người kia cũng không phải là đang đánh đại phụng chủ ý, mà là lại tìm khí vận, muốn thông qua khí vận tăng thực lực lên, đồng thời ứng đối sắp đến đại kiếp. Mấy ngày trước đây, có người tới tìm ta, muốn mượn nhờ vạn yêu quốc lực lượng, cướp đoạt đại phụng khí vận." Cửu Vĩ Thiên Hồ trầm giọng nói, "Người kia thực lực không yếu, đã đụng chạm đến siêu phẩm bậc cửa." Nàng dừng lại một chút, trong mắt lóe lên một tia kiên kỵ, hắn là người trong Phật môn. "Phật môn?" Tô Huyền mắt sáng lên, xem ra Phật môn ngồi không yên. Từ khi hắn đột phá nhất phẩm đỉnh phong, đụng chạm đến siêu phẩm bậc cửa về sau, Phật môn vẫn tại âm thầm chú ý hắn. Bây giờ phái người đến bạn yêu quốc, hiển nhiên là muốn mượn cơ hội suy yếu đại phụ khí vận. Không, phải nói tại hắn còn không có đạt tới siêu phẩm thời điểm cũng đã có người tại chú ý hắn. Thế nhưng là mơ hồ chạm đến siêu phẩm người. Phật quốc bên trong có hạng người sao như vậy? Nhìn không hề giống là cùng. Chương 136, Già La Thụ đến bạn yêu quốc. Câu toán đặt trước cầu từ đặt trước chương 136, Già La Thụ đến bạn yêu quốc. Câu toán đặt trước cầu từ đặt trước nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói Phật quốc bên trong có thể cùng siêu phẩm phụ lên bên cạnh cũng chỉ có Già La Thụ. Già La Thụ đi thẳng tới bạn yêu quốc. Chuyện này không có khả năng lắm. Đừng bảo là bên cạnh hắn có Hổ Vương mấy cái phân thân, chỉ bằng mượn bạn yêu quốc thái độ, liền không khả năng cùng Phật quốc hợp tác. Người kia nói, chỉ cần chúng ta bạn yêu quốc nguyện ý xuất thủ, bọn hắn liền giúp chúng ta đối phó cổ tộc. Cửu Vĩ Thiên Hồ lắc đầu nói, bất quá ta đã cự tuyệt.
A, vì cái gì?
Tô Huyền biết rõ còn cố hỏi. Cửu Vĩ Thiên Hồ nhìn hắn một cái, trong mắt mang theo ý cười, công tử biết rõ còn cố hỏi, ta Vạn Yêu Quốc hiện tại thế nhưng là đứng tại công tử bên này. Nói, nàng nhìn về phía một bên phân thân mà lại, ta mấy cái phân thân đều đã nhận định công tử, còn lại mấy cái, chắc hẳn cũng lòng có sở thuộc đi. Nghe được Hồ Vương lời nói, đứng tại Tô Huyền bên người Dạ Cơ lập tức đỏ bừng mặt, cúi đầu xuống không dám nhìn hắn. Hồ Vương nhìn thấy cái này tam tam bảy một màn, nhịn không được cười khẽ một tiếng, ta đã nói rồi, bọn muội muội sớm muộn đều sẽ cảm mến về công tử, nhất là Dạ Cơ. Từ tiến đến liền không có thấy qua vị này bản thể. Nhìn dáng vẻ của hắn giống như là muốn bảo hộ Tô Huyền bình thường. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ lại Vạn Yêu Quốc sẽ còn tổn thương công tử phải không?
A,
Tô Huyền nhiêu có hăng hái nhìn xem Hồ Vương, đã như vậy, vậy ta có phải hay không hẳn là hảo hảo thuyết phục một chút các nàng? Hồ Vương lập tức tim đập rộn lên, trên mặt đỏ ửng sâu hơn. Nói đến phân thân, Tô Huyền còn có một số suy đoán. Dừng một chút hay là hướng Hồ Vương nói ra. Đúng rồi, ta suy đoán ngươi còn lại phân thân hẳn là tại cổ tộc, trí nhớ của bọn hắn tựa như tuyết cơ một dạng không có khôi phục. Cửu Vĩ Thiên Hồ nghe vậy, thần sắc hơi đổi, lập tức lại khôi phục bình thường. Nàng nhẹ nhàng gật đầu, công tử nói cực phải, ta mấy cái phân thân xác thực có khả năng tại cổ tộc, mà lại ký ức cũng chưa từng khôi phục. Bất quá, công tử là như thế nào biết được? Tô Huyền mỉm cười, không có trực tiếp trả lời, mà là ngược lại nói ra, ta từng tại tuyết cơ trong trí nhớ thấy qua một chút liên quan tới cổ tộc đoạn ngắn, mặc dù không hoàn chỉnh, nhưng cũng có thể suy đoán ra một hai. Cửu Vĩ Thiên Hồ nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, lập tức lại bình thường trở lại. Đã sớm biết Tô Huyền người này không thể coi thường, có thể có suy đoán như vậy cũng không đủ là lạ. Công tử kia dự định như thế nào làm? Cửu Vĩ Thiên Hồ hỏi. Tô Huyền nhìn thoáng qua Hồ Vương, trầm tư một lát sau nói ra, ta dự định đi trước cổ tộc một chuyến, tìm tới phân thân của ngươi, trợ giúp các nàng khôi phục ký ức. Sau đó lại trở về Vạn Yêu Quốc, cùng một chỗ thương lượng ứng đối ra sao Phật môn cùng thế lực khác uy hiếp. Các loại đem cổ tộc sự tình xử lý tốt, hắn cách siêu phẩm cũng không xa. Nói không chừng có thể thông qua mấy vị này phân thân trực tiếp đột phá siêu phẩm. Bất quá chuyện này không cần hoảng, chuyện sớm hay muộn. Cửu Vĩ Thiên Hồ nghe vậy, trực tiếp cười. Vậy ta liền đợi đến đem toàn bộ Vạn Yêu Quốc đưa đến công tử trong tay. Vậy thì chờ lấy đi, không xa. Tô Huyền trong giọng nói mang theo vài phần tự tin, để Cửu Vĩ Thiên Hồ không khỏi nhìn nhiều hắn vài lần. Nàng biết rõ Tô Huyền thực lực cùng tiềm lực, cũng minh bạch hắn nói tới không xa cũng không phải là lời nói xuông. Cửu Vĩ Thiên Hồ nhẹ nhàng gật đầu, tự mình lựa chọn cùng Tô Huyền đứng chung một chỗ là quyết định chính xác. Công tử, cần ta phái ít nhân thủ giúp ngươi tiến về cổ tộc sao? Cửu Vĩ Thiên Hồ hỏi. Tô Huyền lắc đầu, không cần, một mình ta tiến về liền có thể. Hắn cũng không hy vọng đem Vạn Yêu Quốc quá nhiều cuốn vào cuộc phân tranh này bên trong. Mặc dù Cửu Vĩ Thiên Hồ đã cho thấy lập trường, nhưng Vạn Yêu Quốc nội bộ tình huống hắn cũng không hoàn toàn giải. Cửu Vĩ Thiên Hồ nghe vậy, cũng không có lại kiên trì, chỉ là dặn dò, công tử kia cần phải coi chừng, cổ tộc người giàu hoặc hay thay đổi, không thể không đề phòng. Tô Huyền mỉm cười gật đầu, trong lòng đã có so đo. Hắn quay người nhìn về phía Dạ Cơ cùng Lý Diệu Trần, hai người các ngươi chờ đợi ở đây, ta xử lý xong cổ tộc sự tình liền về. Dạ Cơ có chút lo âu nhìn xem hắn, muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn nhịn được. Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến rối loạn tương mừng. Báo. Hùng Vương gọi thẳng tiến đến, trong mắt còn có một số sợ hãi. Trước đó Hồ Vương đã nói ai cũng không có khả năng tiến đến. Hiện tại chuyện đột nhiên xảy ra, chỉ có thể trực tiếp xuống tới. Quốc chủ, cổ tộc bên kia có động tĩnh. Nghe được tin tức này, Cửu Vĩ Thiên Hồ cùng Tô Huyền đều là hơi nhướng mày. Nói. Cửu Vĩ Thiên Hồ trầm giọng nói. Cổ tộc bên kia tụ tập đại lượng cao thủ, tựa hồ phải có đại động tác. Hùng Vương đội vàng báo cáo, mà lại nghe nói người Phật môn cũng tại cổ tộc xuất hiện qua. Quả nhiên. Cửu Vĩ Thiên Hồ cười lạnh một tiếng, những hòa thượng này ngược lại là đánh cho một tay tính toán thật hay. Nàng nhìn về phía Tô Huyền xem ra Phật môn là muốn mượn cổ tộc tay đến sò xét thực lực của chúng ta. Tham dò. Tô Huyền cười nhạt một tiếng, vậy liền để bọn hắn thử một chút tốt. Thử nói cũng không thể có thể tham dò. Càng nhiều sợ là muốn lấy đi đại phụng khí vật đi. Trong này nói không chừng còn có Từ Bình Phong thủ bút. Chỉ là cổ tộc từ trước đến nay thích cùng Từ Bình Phong hợp tác. Hiện tại tại sao lại cùng Phật quốc dây dưa đến cùng nhau? Còn lại mấy cái quốc gia trực tiếp thống nhất ý nghĩ. Nghĩ rõ ràng tình huống bên trong sau. Hắn chậm rãi nói ra, mặc kệ là cổ tộc hay là Phật môn, nếu bọn hắn có hành động, vậy chúng ta cũng không thể ngồi chờ chết. Cửu Vĩ Thiên Hồ gật đầu đồng ý, công tử nói cực phải, không biết công tử có tính toán gì không? Ta dự định lúc trước hướng cổ tộc, xem bọn hắn đến tột cùng muốn làm gì. Mà các ngươi thì lưu tại Vạn Yêu Quốc, để phòng Phật môn hoặc thế lực khác thừa lúc vắng mà vào. Cửu Vĩ Thiên Hồ nhìn xem Tô Huyền, trong mắt lóe lên vẻ mặt phức tạp. Nàng biết chuyến này nguy hiểm, nhưng cũng minh bạch Tô Huyền quyết định không người có thể cải biến. Bởi vậy, nàng chỉ là nhẹ nhàng nói ra, công tử cần phải coi chừng, cổ tộc người giàu hoặc hay thay đổi, không thể không đề phòng. Tô Huyền mỉm cười gật đầu, quay người liền muốn rời đi. Cổ tộc tổng bộ, bầu không khí ngưng trọng. Cao lớn cổ tộc trong nghị sự đại điện, các bộ thủ lĩnh phân lập hai bên, từng cái thần sắc nghiêm túc. Thiên cổ bà cao cư thượng thủ, ánh mắt lợi hại không ngừng đánh giá điện hạ đám người. Nàng mặt mũi giản mùa kia bên trên nhìn không ra bất kỳ biểu lộ gì, đáy mắt lại hiện lên một tia lo âu. 5.0 gần nhất Nam Cương tình thế càng ngày càng phức tạp. Đầu tiên là Vạn Yêu Quốc bên kia truyền đến tin tức, nói Tô Huyền đã đụng chạm đến siêu phẩm ở cửa. Hiện tại lại tới một vị khách không mời mà đến. Bẩm báo bà, Tiềm Long Thành Từ Bình Phong cầu kiến. Một cái cổ sư bước nhanh đi vào đại điện, không người báo cáo. Thiên cổ bà trong mắt lóe lên vẻ khác lạ để hắn tiến đến. Rất nhanh, một bóng người đi vào đại điện. Người đến một bộ áo đen, khuôn mặt thanh tú, chính là Từ Bình Phong một đạo phân thân. Mặc dù là phân thân, nhưng trong lúc giơ tay nhấc chân ý nguyên mang theo một cỗ thượng vị giả khí chất. Từ Minh lần này đến, cần làm chuyện gì? Thiên cổ bà thanh âm khàn khàn mà hỏi thăm. Từ Bình Phong phân thân ánh mắt đảo qua trong điện đám người, cuối cùng dừng ở thiên cổ bà trên thân, chắp tay thi lễ bà, ta lần này đến là vì liên thủ sự tình.